Chương 01, Sơn Quân chương 01, Sơn Quân cứu mạng a. Ai tới cứu cứu ta? Đầu mùa xuân ban đêm, hàn ý thấu xương. Đại Chu Vương triều Bắc Bộ, Linh Tú núi chỗ sâu, nhỏ gầy nam đồng bị dây leo cột vào trên cây. Nam đồng người mặc cũ nát áo xám, bởi vì dáng người nguyên nhân, người trong thôn đều gọi hắn Khỉ ốm. Chạng vạng tối lúc, Khỉ ốm tại thôn đại thạch phụ cận trong sông nhặt thạch đầu, một đầu miệng đầy răng nanh hồng mao quái đột nhiên từ trên núi lao ra, đem hắn bắt đi. Hồng mao quái dáng người khôi ngô, như là ác lang, nó ngồi xổm ở Khỉ ốm trước mặt, cười gần nói: "Kiệt kiệt kiệt, coi như ngươi hô ra cuống họng đều không có người tới cứu ngươi." Nghe được hồng mao quái nói chuyện, Khỉ ốm nhớ tới ngài thôn trưởng nói qua cố sự, Linh Tú trên núi có biết nói chuyện sự tình, ưa thích lừa gạt hải đồng lên núi sau đó đem bọn hắn ăn hết, để hắn không nên tới gần Linh Tú núi. Khỉ ốm trước kia còn tưởng rằng đây là ngài thôn trưởng biên cố sự, hắn toàn thân run rẩy nói: "Van cầu ngươi, không cần ăn ta, thịt của ta là thối." Sơn Tinh Xích lại gần Khỉ ốm người, hắn hít mắt, rêu rêu nói: "Là có chút thối, vẫn phải nuôi hai ngày, chờ ngươi kéo xong phân, mới hảo hảo tắm một cái." Trong núi rừng, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong bóng tối đi ra, Khỉ ốm chú ý tới đạo thân ảnh kia, lập tức trừng to mắt, khiếp sợ nói không ra lời. Sơn Tinh ngửi được nồng đậm mùi máu tươi, hắn đột nhiên quay người, chẳng biết lúc nào, một đầu vết thương chồng chất kim sắc hổ yêu xuất hiện tại phụ cận. Hổ yêu mình đầy thương tích, nhìn lên đến rất suy yếu, nhưng hắn cặp kia trong mắt màu vàng nóng phảng phất có thể đồng kết thời gian, ba khí bắn ra, để Sơn Tinh không rét mà run. Ba ngày trước, Ngụy Vô Ưu tại yêu vực độ kiếp thất bại, sau đó lọt vào cường giả yêu tộc vây giết, hắn liều mạng một lần, cuối cùng thoát đi yêu vực lại tới đây. "Lan." Ngụy Vô Ưu âm thanh lạnh lùng nói. Một cỗ kinh khủng uy áp đánh tới, Sơn Tinh lập tức tê cả da đầu, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Sơn Tinh chú ý tới Ngụy Vô Ưu thương rất nặng, thoạt nhìn như là nọ mạnh hết đà, nó tráng lên là gan, giang hai cánh tay, ưỡn ngực gầm thét. "Giống." Tiếng giống vang vọng sơn lâm, hù dọa thành đàn chim tước. Trên núi có một đám đánh lấy bó đuốc thôn dân, bọn hắn đi theo hai đầu đại hoàng cầu đằng sau. Nghe được Sơn Tinh gầm thét, dẫn đường hai đầu đại hoàng cầu của đôi, xoay người chạy. Đi ở trước nhất mặt thẻo lão giả, cầm trong tay một thanh sắc bén đốn tuổi đao, hắn lớn tiếng nói: "Mọi người đừng sợ, cái kia Sơn Tinh hiếp yếu sợ mạnh, chúng ta nhiều người, nhất định có thể đem Khỉ ốm cứu trở về." Mặt dỗ mặt trung niên run rẩy nói: "Thôn trưởng, trong nhà của ta còn có việc, ta đi về trước." "Thôn trưởng, ta đau bụng." "Thôn trưởng, nhà ta nhà bếp còn không có tắt." Các thôn dân lần lượt tìm lý do rời đi. Mặc áo đỏ phục lão giả thần sắc nghiêm trọng, hắn thở hổn hển: "Lão Lý, nói không chừng Khỉ ốm đã bị Sơn Tinh ăn hết, chúng ta vẫn là trở về đi." "Khỉ ốm là ta nhìn lớn lên, vô luận sống hay chết, ta đều muốn đem hắn tìm trở về. Lão Triệu, ta nếu là không có trở về, thôn đại thạch vẫn phải trông cậy vào ngươi." Lão thôn trưởng ánh mắt kiên định, hắn dẫn theo đốn tuổi đao lên núi tinh gầm thét phương hướng tiến đến. Có hai tên tráng hán theo sát phía sau. Hồng Y Liễu lão giả cau mày: "Đại Sơn, đại tráng, cái kia Sơn Tinh dám hạ núi làm loạn, khẳng định nói đi tình tiến, các ngươi mau trở lại, không cần làm chuyện ngu ngốc." Đại Sơn cùng đại tráng không quay đầu lại, bọn hắn giơ bó đuốc đi theo lão thôn trưởng sau lưng. Còn lại thôn dân không dám ở trên núi lưu lại, toàn đều đi theo Hồng Y Liễu lão giả trở về thôn. Nơi núi rừng sâu xa, Sơn Tinh nhìn xem ánh mắt lạnh lùng Ngụy Vô Ưu, không tự chủ muốn lui lại, khả năng cái này vừa lui, Linh Tú núi không còn có hắn nơi sống yên ổn. Nghĩ tới đây, Sơn Tinh nhảy lên một cái. Ngụy Vô Ưu nhìn xem đột nhiên đánh tới Sơn Tinh, hắn giơ tay lên, không chọn bện đoạn trảo xé rách không gian. Lạch cạch, Sơn Tinh vỡ thành một chỗ. Ngụy Vô Ưu tự rêu nói: "Ha ha, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Liên Sơn Tinh cũng dám ngại mặt." Khỉ ốm nhìn trận mắt hốt hoồm, trong truyền thuyết Sơn Tinh, lực lớn vô cùng, lại bị một bàn tay chụp chết, so với hắn chụp chết một con rồi còn đơn giản. Trong núi rừng ánh lửa càng ngày càng gần, Ngụy Vô Ưu nhìn thoáng qua Khỉ ốm, sau đó quay người rời đi. "Là Khỉ ốm." "Thôn trưởng, là Khỉ ốm." Dáng người khôi ngô đại tráng kích động nói. Lao thôn trưởng tiến lên chém đứt dây leo, hắn đem Khỉ ốm ôm vào trong ngực. "Khỉ ốm, ra ra ở chỗ này." Khỉ ốm biểu lộ ngốc trệ. Hắn nhìn chằm chằm Ngụy Vô Ưu rời đi phương hướng. Đại tráng chú ý tới vỡ thành một chỗ Sơn Tinh, lập tức tê cả da đầu, hắn thần sắc hoảng sợ nói: "Thôn trưởng, cái này tựa như là Sơn Tinh." Dáng người cao gầy Đại Sơn nhìn thấy Ngụy Vô Ưu rời đi bóng lưng, hai chân không tự chủ run lên, hắn cả lâm mà nói: "Thôn trưởng, là hồ yêu. Thôn trưởng, chúng ta mau trốn a." Đại tráng nhìn thấy Ngụy Vô Ưu bóng lưng, hắn kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nhịp tim cùng sét đánh giống như. Lao thôn trưởng nhìn xem Ngụy Vô Ưu thân ảnh biến mất trong bóng đêm, trong mắt của hắn mang theo kính sợ, thần tình nghiêm túc nói: "Các ngươi nhớ kỹ, đó là Sơn Quân." "Sơn Quân?" Đại tráng cùng Đại Sơn hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn trước kia nghe nói qua Sơn Quân cố sự, Sơn Quân là phù hộ một phương thần linh, đạo hạnh cao thâm, chỉ là trước kia không nghe nói Linh Tú núi có Sơn Quân tồn tại. Lao thôn trưởng không có giải thích, hắn nuốt ve Khỉ ốm cái chán: "Khỉ ốm, ra ra ở chỗ này." Khỉ ốm lấy lại tinh thần, hắn nhìn thấy Lao thôn trưởng, lập tức khóc ra thành tiếng: "Ngài thôn trưởng, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi." Lao thôn trưởng nhìn thấy Khỉ ốm khôi phục thanh tỉnh, hắn thở dài một hơi, cười an ủi: "Không sao, không sao, ra ra hiện tại mang ngươi về nhà." Linh Tú núi, giữa sơn núi, Ngụy Vô Ưu đi vào dốc rách chạy xuôi dòng suối bên cạnh, hắn nằm tại bên dòng suối, nhìn xem dòng suối bên trong bộ dáng chật vật, nỉ non nói: "Ta thế mà lại độ kiếp thất bại, chẳng lẽ là tâm ma?" Ngụy Vô Ưu là người xuyên biệt, nhưng hắn tuyệt không muốn xuyên qua. Xuyên qua trước, Ngụy Vô Ưu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có được chính mình thương nghiệp đế quốc, hắn mở ra 10 bàn hóng mắt lúc, đụng phải nghịch hành đại vận. Ngụy Vô Ưu trùng sinh tại Thiên Huyền Đại Lục phương Bắc yêu vực, nơi đó tài nguyên thiếu thốn, mạnh được yếu thua, hắn bằng vào thiên phú và cố gắng, không đến 100 năm liền trở thành yêu vực mạnh nhất, thậm chí kém chút độ kiếp trở thành yêu đế. Độ kiếp tối hậu quan đầu, Ngụy Vô Ưu nhìn xem chạm mặt tới Tử Kim Kiếp Lôi, hắn hồi tưởng lại trước kia đại xe hàng, nhất thời thất thần dẫn đến độ kiếp thất bại. Có lẽ cái kia chính là Ngụy Vô Ưu tâm ma. Độ kiếp sau khi thất bại, Ngụy Vô Ưu không chỉ có bản thân bị trọng thương, còn lọt vào những cường giả yêu tộc khác vây giết, cũng may hắn nắm giữ không gian pháp tắc, thành công thoát đi yêu vực, cuối cùng đi vào Đại Chu Vương Triều Bắc Bộ Linh Tú núi. Ngụy Vô Ưu thần thức nội thị, trong cơ thể hắn linh lực khô kiệt, cả người xương cốt trải rộng vết rạn. Linh lực có thể chậm rãi khôi phục, nhưng xương cốt bên trên vết rạn là đại đạo thương, hết thể có 10 vạn 8 ngàn nói, muốn hoàn toàn chữa trị, khó như lên trời. Nơi này linh khí dồi dào, ngược lại là dưỡng thương nơi tốt, trước tiên ở nơi này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ngụy Vô Ưu vận chuyển thôn tiên tạo hóa quyết, đây là hắn tại yêu đế bí cảnh lấy được viễn cổ công pháp, có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thôn phệ tiên điệu tạo hóa. Ánh trăng trong sáng chiếu vào sơn lâm, Ngụy Vô Ưu trong cơ thể khô kiệt linh lực đang từ từ khôi phục. Một sợi kim sắc xương mù rơi vào Ngụy Vô Ưu trên thân, hắn nghe được lao thôn trưởng thanh âm. Đa tạ sơn quân phù hộ. Ân tình của ngài Lý trưởng Hà vĩnh thế khó quên. Thôn đại thạch, lao thôn trưởng mang theo khỉ ốm quỳ gối cửa thôn, trước mặt bọn hắn cắm ba nén hương. Lao thôn trưởng cùng khỉ ốm hướng Linh Tú núi dập đầu. Trung quanh có rất nhiều vây xem thôn dân, ngay cả trong thôn mèo mèo chó chó đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Khỉ ốm thế mà còn sống. Thôn trưởng nói là sơn quân cứu khỉ ốm, sơn tinh cũng bị sơn quân giết chết. Sơn quân, đại tráng, sơn quân dáng dấp ra sao? Trời tối quá, ta không thấy rõ. Khỉ ốm nói sơn quân giống ta nhà Tuế Tuế, nhưng sơn quân dáng người khôi ngô, so Tuế Tuế lớn hơn, so nhà ngươi lão Hắc Châu đều lại. Mèo. Tuế Tuế là một cái tiểu quý mèo, nhức đầu mặt tròn, kim bối bạc bụng, nàng nhu thuận ngồi chồm hổm ở cửa thôn, nghiêng đầu nghe mọi người nói chuyện. Các thôn dân nghị luận ầm ĩ đêm nay. Thôn đại thạch thôn dân trắng đêm khó ngủ, liền ngay cả ở tại cửa thôn đất vàng sườn núi bên trong cái kia hai đầu đại hoàng cầu, cũng không dám nhắm mắt. Hấp thu lão thôn trưởng cung phụng hương hỏa, Ngụy Vô Ưu trong cơ thể xuất hiện một đạo nhu hòa kim quang, đạo kim quang này cuối cùng rơi vào tay phải hắn trên ngón vô danh, trong đó một đầu đại đạo vết rách chậm rãi khép lại. Cái này hương hỏa thế mà có thể chữa trị đại đạo thương. Ngụy Vô Ưu mừng rỡ, hắn rất nhanh khôi phục tỉnh táo, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Chương 02, Tú Tú chương 02, Tú Tú sáng sớm. Linh Tú núi mây mù lở lở. Thôn đại thạch lão thôn trưởng mặc giày cỏ, nắm một đầu dê béo nhỏ một mình hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Đầu mùa xuân sơn lâm là ướt át, vạn vật khôi phục, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lý Trường Hà từng nhập ngũ tham quân, hắn từ trong núi thây biển máu leo ra, sớm đem sinh tử không để ý, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn đi. Tối hôm qua Lý Trường Hà cùng đại tráng bọn hắn nói, yếu khỉ ống chính là sơn quân, là không muốn các thôn dân khủng hoảng. Hắn nghe nói qua sơn quân cố sự, nhưng không xác định Ngụy Vô Ưu cùng trong chuyện xưa sơn quân một dạng. Linh Tú núi cao thẳng nhập mây, là phụ cận cao nhất núi. Lý Trường Hà nắm dê béo nhỏ trong núi đi thời gian rất lâu, hắn càng chạy càng cảm giác không thích hợp. Trong núi rừng sương mù chậm chạp không có tán đi. Ngụy Vô Ưu trong núi dưỡng thương, hắn không muốn bị quấy rầy, cho nên tại phụ cận bố trí xuống kết giới. Lý Trường Hà nắm dê trong núi lảo quanh, trong nháy mắt, hai canh giờ quá khứ. Ngụy Vô Ưu chú ý tới Lý Trường Hà, gặp hắn không chịu rời đi Linh Tú núi, liền cách sương mù truyền âm, thanh âm ôn hòa nói, ngươi lên núi có chuyện gì? Nghe được sương mù chỗ sâu truyền đến thanh âm, Lý Trường Hà kích động quỳ trên mặt đất, thần sắc cung kính nói, ta là thôn đại thạch thôn trưởng Lý Trường Hà, cố ý đến cảm tạ sơn quân ân cứu mạng, tạ ơn ngài cứu khỉ ốm. Ân. Ngụy Vô Ưu nói khẽ. Lý Trường Hà nhìn về phía còn tại ăn cỏ dê béo nhỏ, mang theo run giọng nói, sơn quân đại nhân, đây là chúng ta chuẩn bị cho ngài cống phẩm, ngài còn có cái gì cần, cứ nói với ta. Ngụy Vô Ưu lắc đầu, nói khẽ, ta không cần cống phẩm, cũng sẽ không quấy rầy các ngươi, hy vọng các ngươi không có việc gì cũng không cần tới quấy rầy ta. Lý Trường Hà nguyên bản còn lo lắng đầu này dê không cách nào thỏa mãn sơn quân khẩu vị, hiện tại mới hiểu được là mình suy nghĩ nhiều. Hắn vui vẻ nói, mời sơn quân đại nhân yên tâm, chúng ta về sau tuyệt sẽ không lên núi quấy rầy ngài. Ân. Ngụy Vô Ưu không nói nữa. Lý Trường Hà chậm rãi ngẩng đầu, trước mắt vẫn như cũ là mây mù lờ lờ, cái gì cũng thấy không rõ, nhưng hắn lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại rất nhẹ nhàng. Thôn đại thạch cùng Linh Tú núi cách một con sông, hiện tại là mùa khô, lòng sông đại bộ phận là lộ ra ngoài. Tới gần giữa trưa, thôn đại thạch thôn dân đều tại bờ sông các loại lao thôn trưởng trở về. Mặt dỗ mặt trung niên nhỏ giọng thầm thì nói, các ngươi nói thôn trưởng có thể hay không gặp bất chắc. Đại Sơn cao mày, Triệu Ma Tử, ngươi có thể hay không đừng nói lung tung. Triệu Ma Tử liễu môi, ta đây không phải lo lắng thôn trưởng nhà, nói không chừng sơn quân so sơn tình còn hung tàn. Liên là có thôn dân phụ họa. Đại Tráng có chút lo lắng, hắn nhìn về phía những thôn dân khác, nếu không chúng ta lên núi tìm thôn trưởng. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, cũng không dám lên tiếng, bọn hắn liên sơn tinh đều sợ, chớ nói chi là có thể một bàn tay chụp chết sơn tinh sơn quân. Khi ông đứng tại bờ sông, trước mắt hắn sáng lên, la lớn, ngài thôn trưởng. Là thôn trưởng trở về. Các thôn dân mừng rỡ. Khi ống dẫm lên cao hơn mặt nước thạch đầu qua sông, hắn chạy đến Lý Trường Hà bên cạnh, hương phấn nói, ngài thôn trưởng, ngươi có hay không nhìn thấy sơn quân? Đông đảo thôn dân lần lượt bay tới, mọi người đều muốn biết thôn trưởng có hay không nhìn thấy sơn quân. Lý Trường Hà thẳng lưng, cao giọng nói, ta mặc dù không có tận mắt thấy sơn quân, nhưng sơn quân cách mây mù cho ta truyền lời, nói hắn không cần cung phụ. Nghe vậy, Triệu Ma Tử giơ ngón tay cái lên, vẫn là chúng ta nơi này sơn quân tốt, không giống Hoàng Nghê trấn Hoàng Tiên, mỗi ngày đều muốn ba bát tươi mới cây huyết. Nói đúng. Các thôn dân nhao nhao gật đầu. Lý Trường Hà thần tình nghiêm túc nói, sơn quân còn nói, hắn sẽ không quấy rầy chúng ta, hy vọng chúng ta cũng không cần quấy rầy hắn, nghĩ đến Sơn Quân là trong núi thanh tu, về sau vô luận nam nữ lao ấu, đều không cho phép tới gần linh tú núi, người vi phạm thôn quy nghiêm trị.
Biết.
Các thôn dân lần lượt gật đầu. Trong mấy mắt, hơn nửa tháng quá khứ, thôn Đại Thạch khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Sơn Quân cố sự trở thành mọi người trà dư tiểu hậu chuyện tiếng, mọi người đều muốn biết Sơn Quân dáng dấp ra sao, còn có rất nhiều thôn dân không tin có Sơn Quân tồn tại, cảm thấy là thôn trưởng bọn hắn biên cố sự. Linh tú núi chỗ sâu trong rừng cây, thanh tịnh dòng suối róc rách chảy xuôi, Ngụy Vô Ưu mở ra tròng mắt màu vàng nóng, hắn đứng dậy hoạt động gân cốt. Dễ chịu. Ngụy Vô Ưu hé miệng, trung quanh hạt xương ngưng tụ làm dòng nhỏ bay vào trong miệng hắn, ngọt hạt xương để tinh thần hắn chấn động, so yêu vực hạt xương dễ uống. Có thể là người xuyên việt nguyên nhân, Ngụy Vô Ưu không thích ăn lông ở lỗ sinh hoạt, hắn ưa thích bữa ăn hà uống lộ, cuộc sống tự do tự tại. Đi qua hơn nửa tháng tĩnh dưỡng, Ngụy Vô Ưu bị thương ngoài da đã khép lại, tu vi có chỗ khôi phục. Ngụy Vô Ưu quyết định trước xem xét tình huống xung quanh, hắn hướng đỉnh núi đi đến, trên đường đi rất yên tĩnh, trong núi sinh linh đều trốn tránh hắn. Tới gần đỉnh núi, Ngụy Vô Ưu chú ý tới một gốc cao lớn cây đào, cành lá rậm rạp. Ngụy Vô Ưu phát giác được cây đào nội bộ có thần hồn ba động, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Đại vương, nơi này là Đại Chu Vương triều Huyền Châu Thanh Dương quận Thanh Dương huyện phương Bắc Linh Tú núi. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Ngụy Vô Ưu đi vào cây đào trước, ngẩng đầu lên nói, Linh Tú núi là địa bàn của ngươi. Cả tòa Linh Tú núi liền trước mắt cây đào có được linh trí, Ngụy Vô Ưu coi là nơi này là địa bàn của nàng. Đào Thụ Tinh ngữ khí cung kính nói, Đại vương, nơi này trước tiên là Sơn Tinh địa bàn, Sơn Tinh bị ngài giết chết, hiện tại nơi này tự nhiên là ngài định đoạt. Người tên gì?
Ta gọi Tú Tú.
Danh tự này không sai.
Đa tạ đại vương khích lệ.
Không biết đại vương xưng hô như thế nào?
Ta gọi Ngụy Vô Ưu.
Đại vương danh tự chân uy phong.
Ngụy Vô Ưu lắc đầu cười khẽ, hắn tiếp tục hỏi, phụ cận có cái nào tu tiên thế lực?
Đại vương, đạo hạnh của ta thấp, thần thức chỉ có thể bao phủ Linh Tú núi, với bên ngoài mà biết rất yếu.
Tốt ta.
Ngụy Vô Ưu không tiếp tục hỏi. Một cây đào nhánh rủ xuống tới Ngụy Vô Ưu trước người, đào nhánh cuối cùng có kim sắc đào nhựa cây ngưng kết, ẩn chứa trong đó đại lượng linh tính vật chất. Tú Tú ôn nhu nói, đại vương, hy vọng những này đối ngươi hữu dụng.
Tú Tú, cảm ơn ngươi hảo ý, ta tạm thời không dùng được.
Ngụy Vô Ưu khéo lời từ chối. Đào Thụ Tinh làm như vậy sẽ hao tổn đạo hạnh, tu hành không dễ. Ngụy Vô Ưu không có chiếm nàng tiện nghi, còn có đại đạo của hắn thương không phải Đào Thụ Tinh có thể trị.
Ngụy Vô Ưu đi vào đỉnh núi.
Khi ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi vào Ngụy Vô Ưu trên thân, ấm áp, hắn toàn thân lông tóc hiện ra kim loại sáng bóng, thân thể khôi ngô, bá khí bắn ra. Ngụy Vô Ưu quan sát cách đó không xa thôn Đại Thạch, trong thôn có 20-30 gia đình. Thôn Đại Thạch cùng Linh Tú núi cách một con sông, nước sông thanh tịnh thấy đáy, Ngụy Vô Ưu có thể trông thấy đáy nước ban cá. Thôn trang chung quanh là chỉnh tề cây cải dầu cánh đồng hoa, một mảnh xanh tươi, sinh cơ bừng bừng, đồng ruộng đường nhỏ, giao thoa tung hành, trong thôn gà chó tướng nghe. Ngụy Vô Ưu nhìn thấy đêm đó cứu hài đồng, khi ông tại nhà trưởng thôn trong viện chơi đùa, trong ngực hắn ôm một cái vừa dứt sữa chó đen nhỏ. Nơi này phong cảnh tươi đẹp, tựa như trốn đào nguyên, gió nhẹ quất vào mặt, Ngụy Vô Ưu cảm giác thần thanh khí sảng. Ngụy Vô Ưu kiếp trước mỗi ngày đều đang uống rượu xa giao, chúng sinh tại yêu vực mỗi ngày đều đang đánh đánh giết giết, đi vào Linh Tú núi, hắn cảm nhận được đã lâu hài lòng. Một lát sau, Ngụy Vô Ưu thần thức ngoại phóng. Phương biên trăm dặm không có ra dáng tu tiên giả, phụ cận lại có không thiếu yêu tà tồn tại, hắn nhíu mày, nhỉ nó nói, những này yêu tà thế mà không ai quản, xem ra trấn yêu quan phong ấn núi lòng không phải ngẫu nhiên. Trấn yêu quan tại yêu vực cùng Đại Chu Vương triều ở giữa, là cẩm tù yêu tộc lồng giam. 3000 năm trước, yêu tộc cùng thần tộc buộc phát đại chiến, yêu tộc chiến bại, cường giả yêu tộc bị đuổi tới cằn cỗi phương Bắc, cũng chính là về sau yêu vực. Ngụy Vô Ưu sinh ra ở yêu vực vạn yêu quận, độ kiếp sau khi thất bại, hắn lọt vào cường giả yêu tộc vây giết, cuối cùng thông qua trấn yêu quan chạy ra yêu vực. Nghe đồn trấn yêu quan kiên không thể phá, nhiều năm trước chín đại yêu thánh liên thủ đều không có thể công phá trấn yêu quan. Cường đại như vậy trấn yêu quan không thể ngăn lại độ kiếp thất bại Ngụy Vô Ưu, khẳng định có vấn đề. Phu cận không có quá mạnh tu tiên giả, những này yêu tà đối Ngụy Vô Ưu tới nói cũng không phải uy hiếp, hắn quyết định ở chỗ này dừng lại thêm một đoạn thời gian.
Chương 03, Hổ Nữu. Chương 03, Hổ Nữu thôn Đại Thạch.
Đại tráng nhà ở tại dựa vào cửa thôn vị trí, đại tráng cha hắn là trong thôn lão thạch tượng, trong nhà đứng hàng lão tam, mọi người đều gọi hắn Lý Lão Tam. Lý Lão Tam không chỉ có biết mở khai thác đá liệu, còn có tinh xảo điêu khắc tay nghề, trong viện thạch bạn, đá mài bàn đều là hắn tự tay đánh ra tới. Trong viện, mặc áo đỏ váy tiểu cô nương đuổi theo tiểu quýt nấp tại trong viện chạy tới chạy lui, thanh thúy nói, Tuế Tuế, đừng chạy, để cho ta ôm một cái. Tiểu cô nương là đại tráng nữ nhi Hổ Nữu, năm nay 5 tuổi, lim hai cây sóng vai bím tóc, mập mạp khuôn mặt nhỏ, hồng hồng, rất đáng yêu. Lý Lão Tam ngồi ở dưới mái hiên trên ghế đầu, hắn mặc may may vá vá áo vải, đỉnh lấy thưa thất tóc trắng, tràn đầy nếp nhăn trên mặt mang theo tiểu dung. Đại tráng bưng hai bát nóng hổi khoai lang cháo đi tới, một bát bưng cho Lý Lão Tam, sau đó hướng phía Hổ Nữu quát, Hổ Nữu, mau tới đây hút cháo.
Hổ Nữu đến vải.
Hổ Nữu cao hứng chạy tới. Người một nhà ngồi ở dưới mái hiên hút cháo, cuộc sống của bọn hắn so trong thôn đa số thôn dân đều tốt hơn. Hổ Nữu nhìn xem nhẹ nhõm nhảy đến tường viện bên trên tiểu quýt mèo, cha, Tuế Tuế vì cái gì không hút cháo?
Tuế Tuế sẽ bắt lao thử.
Thế nhưng là nhà chúng ta không có lao thử.
Trong thôn có rất nhiều lao thử.
Cha, ngươi đã nói không thể cầm nhà khác đồ vật, đó là không đúng.
Ha ha ha.
Lý Lão Tam bị chọc cười.
Đại tráng cười gật đầu, Hổ Nữu nói đúng, không thể cầm nhà khác đồ vật.
Tuế Tuế, ngươi có nghe hay không?
Hổ Nữu la lớn.
Mèo.
Tuế Tuế qua loa mèo một tiếng.
Đại tráng cùng Lý Lão Tam nhìn nhau cười một tiếng, Hổ Nữu niết miệng cười nói, Tuế Tuế, tới hút cháo nha. Mèo. Tiểu Pít mèo từ tường viện bên trên nhảy đi xuống, hướng phía bờ sông chạy tới. Lý Lao Tam Tiếu Dung Hòa ái nói, Hồ Nữu, Tuế Tuế sẽ bắt cá, đói không đến. Hầu Ca cũng sẽ bắt cá. Hồ Nữu, bờ sông rất nguy hiểm, không có cha ở bên người, các ngươi không thể đi bờ sông chơi. Ta biết. Hồ Nữu gật đầu, nàng cầm chén bên trong khoai lang cháo uống sạch sẽ, sau đó bưng lên cái chén không, cười ngọt ngào nói, cha, ngươi nhìn, một điểm đều không lãng phí. Có hay không ăn no? Có ăn no. Hồ Nữu trùng điệp gật đầu. Lý Lao Tam cùng Đại Tráng nhìn nhau cười một tiếng. Đại Tráng luốt luốt Hồ Nữu đầu, trong mắt tràn đầy cương triều. Hồ Nữu, cha hôm nay kết tiền công, đợi lát nữa mang ngươi đến trên trấn lấy lòng ăn. Tốt ta. Hồ Nữu cao hứng nhảy bắt đầu. Đại Tráng cũng là một tên thợ đá, bình thường tại phụ cận trên trấn làm việc. Cha, ta muốn ăn mức quả. Tốt, cha mua cho ngươi. Không bao lâu, Đại Tráng mang theo Hồ Nữu đi ra ngoài. Vừa ra cửa, bọn hắn liền đụng phải Khỉ Ốm Ôm chó đen nhỏ chạy tới. Khỉ Ốm chân trần, trong mắt của hắn có ánh sáng. Đại Tráng thúc, Hồ Nữu, các ngươi nhìn, đây là ngài thôn trưởng đưa cho ta, nói là có thể trừ tà, ta cho hắn lấy tên Tiểu Hắc. Đại Tráng cười gật đầu, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng Tiểu Hắc, còn có đường đi trong sông mò cá, ta gần nhất nghe nói trong sông có mấy thứ bẩn thỉu, rất nguy hiểm. Khỉ Ốm liên tục gật đầu, Đại Tráng thúc, ta gần nhất đều không có rời đi thôn. Hồ Nữu nhíu mày, cha, Tuế Tuế tại bờ sông mò cá, có thể bị nguy hiểm hay không? Nhà chúng ta Tuế Tuế rất lợi hại, liền ngay cả trong thôn hoành hành bá đạo đại hoàng cùng nhị hoàng đều sợ nàng, chớ nói chi là trong sông mấy thứ bẩn thỉu. Đại Tráng vừa cười vừa nói. Hồ Nữu nhìn về phía Khỉ Ốm, nàng cười phất tay, Hầu Ca, ta muốn cùng cha đến trên trấn mua đồ ăn, chờ ta trở lại lại đi tìm người chơi. Ừ. Khỉ Ốm trong mắt tràn đầy hâm mộ, hắn là cô nhi, phụ mẫu đi sớm, nếu không có ngài thôn trưởng thu lưu, hắn đều không sống tới lớn như vậy. Lý Trường Hà bình thường bệ bộn nhiều việc, trong thôn có rất nhiều sự tình phải xử lý, cũng không có thời gian bồi Khỉ Ốm. Khỉ Ốm đứng tại cửa thôn đường nhỏ bên cạnh, hắn ôm chó đen nhỏ đưa mắt nhìn Đại Tráng cùng Hồ Nữu đi xa. Hoàng Nê trấn, cách thôn Đại Thạch gần nhất tiểu trấn. Tiểu trấn nổi danh nhất thuộc về Hoàng Tiên Miếu, nghe đồn Hoàng Tiên thần thông quảng đại, trong miếu hương hỏa không ngừng, đoạn thời gian trước hoàng gia xuất tiền tu sửa Hoàng Tiên Miếu, Đại Tráng ở chỗ này làm việc, hôm nay là hắn kết tiền công thời gian. Hoàng gia trong viện, giữ lại bát tự hồ trung niên quản gia ném cho Đại Tráng một túi tiền. Đại Tráng đếm xong tiền, hắn hơi nghi hoặc một chút, hoàng quản gia, tổng cộng là 10 ngày sống, một ngày 10 văn tiền, hẳn là 100 văn tiền, làm sao nơi này chỉ có 80 văn tiền, ngươi có phải hay không tính sai? Hoàng quản gia thần sắc không vui, âm thanh lạnh lùng nói, ngày đầu tiên cùng ngày cuối cùng đều không có làm đầy. Hoàng gia mỗi ngày cho ngươi cung cấp ăn cung cấp uống, những này không phải tiền. Làm người vẫn là nên biết đủ, đừng lòng tham không đáy. Hồ Nữu dọa đến trốn ở Đại Tráng sau lưng. Khởi công trước, hoàng gia nói là bao ăn bao ở, Đại Tráng không có tranh luận, hắn không muốn hù đến Hồ Nữu, chỉ có thể nén lớn giận, đa tạ hoàng quản gia. Ngươi coi như hiểu chuyện, làm sống cũng không tệ, về sau có sống ta thông báo tiếp ngươi. Đại Tráng chỉ có thể gạt ra một vòng mỉm cười, trong lòng đã ân cần thăm hỏi hoàng quản gia tổ tông 18 đời. Hoàng quản gia chắp tay sau lưng rời đi. Đại Tráng ôm lấy Hồ Nữu, ôn nhu nói, Hồ Nữu, cha dẫn ngươi đi mua mức quả. Tốt a. Hồ Nữu mặt mày hớn hở. Đại Tráng mua 2 chuỗi mức quả, còn mua 1 cân thịt heo cùng 2 thành miến, vừa tới tay tiền công còn không có che nóng, thiếu chút nữa đã xài hết rồi. Sinh hoạt không dễ a. Đại Tráng chỉ có thể ở đáy lòng cảm khái. Nhìn xem Hồ Nữu nụ cười trên mặt, Đại Tráng cảm thấy mình vất vả một chút cũng là đáng giá. Khu khu. Bọc lấy nghiêm nghiêm thật thật lão giả áo xám từ trên đường đi qua, hắn dáng người thấp bé, xử lấy quả trượng, một đường ho khan, trên thân còn tản ra mùi hôi thối. Thối quá a. Hồ Nữu nắm lỗ mũi. Đại Tráng nhỏ giọng nhắc nhở, Hồ Nữu, không thể nói như vậy, dạng này không lễ phép. A, ta biết phải. Hồ Nữu vô vô miệng ba. Đại Tráng có Hồ Nữu trở về thôn Đại Thạch, Hồ Nữu ăn xong một chuỗi mức quả, trong tay nàng còn cầm một chuỗi mức quả, cái này một chuỗi là lưu cho Khỉ Ốm. Về thôn trên đường, Hồ Nữu líu ríu nói không ngừng, thời gian dần trôi qua thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng mặt ủ mày trao ghé vào Đại Tráng trên lưng. Đại Tráng còn tưởng rằng Hồ Nữu bay lại. Thôn Đại Thạch, mặt trời chói chang, toát toát toát. Khỉ Ốm ngồi xổm ở cửa thôn đùa tiểu hắc. Có 2 cái hơi lớn điểm hài đồng chạy tới, một cái vóc người cao gầy, một cái vóc người rắn chắc, bọn hắn phân biệt gọi Nhị Trụ Tử cùng Như Hoa. Nhị Trụ Tử là con trai của Đại Sơn, hắn ca gọi Thiết Trụ, cho nên mọi người đều gọi hắn Nhị Trụ Tử. Như Hoa là con trai của Triệu Ma Tử, trong thôn duy nhất còn có thể đất cày trâu nước liền là nhà hắn, thường xuyên giúp trong nhà chăn trâu, mọi người cũng liền cứ gọi hắn Như Hoa. Khi ống dơ lên chó đen nhỏ, khép mắt cười, hắc hắc, đây là ta tiểu hắc. Nhị Trụ Tử móc móc cái mũi, Khi ống, chó con có cái gì ly kỳ, cùng chúng ta đi mò cá. Khi ống lắc đầu, ta không đi. Đại Tráng thúc nói trong sông có mấy thứ bẩn thỉu, rất nguy hiểm. Ha ha ha. Như Hoa cười ha ha, ta mỗi ngày đi bờ sông đều không có đụng phải mấy thứ bẩn thỉu, đều là gạt người. Nhị Trụ Tử gật đầu, nói không chừng Sơn Quân cũng là giả, các ngươi hùn muốn lừa gạt chúng ta. Liên là. Như Hoa đi theo gật đầu. Khi ống mở to hai mắt, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, Sơn Quân là thật, ta gặp qua, có thể lợi hại, một bàn tay đập nát lớn như vậy sơn tinh. Ta tin ngươi cái quỷ. Như Hoa, chúng ta đi mò cá. Đi mò cá rồi. Khi ống nhìn xem bọn hắn hướng bờ sông chạy tới. Hắn cũng muốn đi, nhớ tới Đại Tráng thúc căn dặn, hắn tiếp tục ngồi xổm ở cửa thôn cùng tiểu hát chơi. Chương 04, ôn dịch chương 04, ôn dịch Hồ Nữu, chúng ta nhanh đến nhà. Đại Tráng có Hồ Nữu trở lại thôn Đại Thạch. Hồ Nữu, Đại Tráng thúc. Khi ống hướng bọn họ chạy tới, chó đen nhỏ ngoắc ngoắc cái đuôi theo ở phía sau. Đại tráng đem thả xuống hổ nữu, hổ nữu nhìn lên đến có chút không có tinh thần, nhưng nàng vẫn là cười đưa ra trong tay mức quả, "Hầu ca, đây là đưa cho ngươi."
"A cái này."
Khỉ ốm gãi đầu một cái. Đại tráng cười trêu ghẹo nói, "Khỉ ốm, đây là hổ nữu mua cho ngươi, nhanh tiếp theo, về sau chờ ngươi có tiền, cũng đừng quên ta hổ nữu."
"Ừ."
Khỉ ốm vui vẻ gật đầu. Đại tráng nhiệt tình nói, "Khỉ ốm, giữa trưa đến nhà chúng ta ăn bún thịt hầm." Khỉ ốm nuốt một ngụm nước bọt, hắn bình thường 10 ngày nửa tháng đều ăn không được một trận thịt, đại tráng thúc, ngài thôn trưởng nấu cơm, ta muốn trở về ăn.
Các ngươi đi trước chơi a.
Đại tráng dẫn theo thịt heo cùng miến về nhà. Hồ Nữu nhìn xem Khỉ ốm ăn kẹo hồ lô, nàng nháy nháy mắt, "Hầu ca, ngọt không ngọt?"
Khỉ ốm liên tục gật đầu, "Ngọt."
Hồ Nữu không có nương, nhưng còn có cha, Khỉ ốm không có cha mẹ, quần áo đều là người khác xuyên qua không cần, đừng nói ăn kẹo, có thể ăn cơm no cũng không tệ.
"Hồ Nữu, ngươi cũng ăn."
"Ta vừa ăn xong một chuỗi mức quả."
"Vậy ngươi lại ăn một viên."
"Ta hiện tại cái gì đều không muốn ăn."
Khi ốm vừa ăn hai viên mức quả, nhị trụ tử cùng Như Hoa liền chạy tới, bọn hắn la hét cũng muốn ăn, khi ốm đành phải đem không ăn xong phân cho bọn hắn.
Hồ Nữu lau mồ hôi chán.
Khi ốm sau khi thấy, quan tâm nói, "Hồ Nữu, ngươi có phải hay không không thoải mái?"
"Không có, không có không thoải mái."
Hồ Nữu mím môi.
Nàng không muốn để cho mọi người lo lắng.
"Chúng ta tới đó chơi nhảy ô."
"Tốt."
Hồ Nữu cùng khi ốm bọn hắn cùng nhau chơi đùa nhảy ô, mọi người tại cửa thôn chơi quên cả trời đất.
Tới gần giữa trưa, khi ốm đem Hồ Nữu đưa về nhà, đại tráng bưng một bát bún thịt hầm đi tới, khi ốm, chén này ngươi bưng trở về cùng thôn trưởng ăn.
Tạ ơn đại tráng thúc.
Khi ốm bưng bún thịt hầm chạy về nhà, sợ bị nhị trụ tử bọn hắn tiện hồ.
Trên bàn cơm, đại tráng nhìn xem Hồ Nữu cầm đũa ngẩn người, "Hồ Nữu, ngươi làm sao không ăn?"
"Ta không đói bụng."
Hồ Nữu tinh thần vẻ bại.
Lý Lao Tam cau mày, hắn có chút lo lắng, "Hồ Nữu, ngươi có phải hay không không thoải mái?"
Hồ Nữu lắc đầu liên tục, nàng bưng lên bát, ngụp lớn nuốt cơm, "Ra ra, ta thật tốt."
"Vậy là tốt rồi, Hồ Nữu, ngươi ăn nhiều một chút."
Lý Lao Tam cười cho nàng cái thịt.
Trạng vào tối,
đại tráng trong sân cắt heo cỏ.
Lý Lao Tam lo lắng hô to, "Đại tráng, Hồ Nữu không thoải mái, ngươi mau tới đây."
Hồ Nữu đột nhiên không ngừng nôn mửa, cái trán trải rộng mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, toàn thân không còn chút sức lực nào đổ vào Lý Lao Tam trong ngực, nàng mím môi, quật cường nói, "Ra ra, Hồ Nữu không có việc gì."
Đại tráng đội vàng ôm Hồ Nữu đến trong phòng nghỉ ngơi, Lý Lao Tam đem tấm vải ướt nhẹp, hắn nhanh chóng lau Hồ Nữu nóng hổi cái trán.
"Hồ Nữu, có cha tại, đừng sợ."
"Hồ Nữu không sợ."
Hồ Nữu thanh âm càng phát ra suy yếu.
Đại tráng cau mày, hắn nghĩ mãi mà không rõ Hồ Nữu vì sao lại sinh bệnh. Hổ Nữu cùng ta lúc ra cửa còn rất tốt, làm sao lại đột nhiên sinh bệnh?
Gần nhất rét tháng 3, Hổ Nữu có thể là cảm lạnh. Đại tráng, ngươi đừng có gấp, ta đi tìm thôn trưởng lấy chút thảo dược.
Lý Lao Tam đội vàng đi ra ngoài.
Nhị ca, nhị ca.
Lý Lao Tam chạy đến thôn trưởng trong viện. Lý Trường Hà là hắn thân nhị ca.
Nhà trưởng thôn Khỉ ốm cũng ngã bệnh, vừa mới bắt đầu Lý Trường Hà cũng tưởng rằng rét tháng 3 đưa tới, còn muốn lấy dùng phương pháp sản xuất thô sơ tử cho Khỉ ốm cùng Hổ Nữu chữa bệnh.
Thằng đến cùng thôn nhị trụ tử cùng Lưu Ba lần lượt sinh bệnh, mọi người đến Lý Trường Hà nơi này hỏi thăm tình huống. Lý Trường Hà mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề.
Trạng vạng tối, Lý Trường Hà dẫn theo Đồng La, hắn ở trong thôn gõ cái chiêng hô to, trong thôn xuất hiện ôn dịch, mọi người đợi trong phòng không nên đi ra ngoài, không nên đi ra ngoài.
Nghe được có ôn dịch, người trong thôn tâm hoảng sợ, mọi người đều đóng chặt cửa cửa sổ, sợ bị truyền nhiễm.
Nhắc nhở thôn dân về sau, Lý Trường Hà đi vào đại tráng nhà thăm hỏi Hồ Nữu, Hồ Nữu là trước hết nhất cảm nhiễm ôn dịch, nàng bệnh rất nặng, đại tráng tự trách nói, "Thôn trưởng, đều là lỗi của ta, đem Hồ Nữu đưa đến trên trấn, còn đem ôn dịch mang về trong thôn, hại mọi người."
Lý Trường Hà vỗ vỗ đại tráng cánh tay, an ủi, "Đại tráng, đây không phải lỗi của ngươi, các ngươi đừng có gấp, ta đã để đại buôn đi mời làm chung."
"Hồ Nữu, ngươi phải xuống a."
Đại tráng nhìn xem hôn mê bất tỉnh Hồ Nữu, hắn cố nén nước mắt, quỳ gối bên giường cầu nguyện.
Linh Tú núi, ánh trăng trong sáng hạ.
Một cái tiểu quýt nấp tại trong núi rừng chạy, một đường nhìn chung quanh, giống như là đang tìm kiếm cái gì, khi nó đi vào nơi núi rừng sâu xa thời điểm, đột nhiên dừng bước lại.
Tại cách đó không xa, có quái vật khổng lồ.
Ngụy Vô Ưu tại giữa sườn núi trong rừng cây nghỉ ngơi, hắn mở mắt ra, nhìn xem đi tới gần tiểu quýt mèo, hơi kinh ngạc, "Ngươi tới nơi này làm cái gì?"
Nghe vậy, tiểu quýt mèo sửng sốt một chút, sau đó miêu miêu nói, "Ta đang tìm biết phát sáng cỏ."
"Biết phát sáng cỏ?"
Ngụy Vô Ưu nghĩ nghĩ, nói khẽ, "Ngươi nói hẳn là linh dược cần chứa linh tính vật chất, có thể tản mát ra mắt thường khó mà phát giác ánh sáng nhạt. Ngươi biết chỗ nào có thể tìm tới loại kia cỏ sao?
Ngươi muốn linh dược làm cái gì?"
Tiểu quýt mèo thành thật trả lời, "Hồ Nữu ngã bệnh, ta trước kia sinh bệnh thời điểm, mãi mãi cho ta nếm qua một gốc biết phát sáng cỏ, bệnh liền tốt."
Ngụy Vô Ưu chú ý tới trong thôn xuất hiện ôn dịch, hắn nói khẽ, "Cũng không phải là tất cả linh dược đều có thể chữa bệnh, có chút linh dược ăn xong sẽ muốn bệnh."
Tiểu quýt mèo nghiêng đầu, nàng nghi ngờ nháy nháy mắt, "Kia cái gì linh dược có thể chữa bệnh?
Muốn nhìn là bệnh gì?"
Khụ khụ.
Ngụy Vô Ưu đông nhiên ho khan bắt đầu,
"Người cũng ngã bệnh.
Ta đây bất quá là một chút gian nan vất vả,
người có thể giúp ta sao?"
Tiểu quýt mèo trong mắt mang theo chờ đợi.
Ngụy Vô Ưu đã biết thôn đại thạch tình huống, hắn ánh mắt tiến tính nói, "Cảm nhiễm vật dơ bẩn, cần đầy đủ dương khí mới có thể giải độc. Loại linh dược này đồng dạng sinh trưởng tại hướng dương địa phương, đỉnh núi phụ cận có một gốc cây đào, hướng dương mà sinh, ẩn chứa chí dương chi khí, ngươi có thể đi cầu nàng thử một chút."
"Tạ ơn."
"Không khách khí."
Tiểu quýt mèo hướng phía đỉnh núi chạy tới.
Ngụy Vô Ưu bản thân bị trọng thương, hắn hiện tại không cách nào thi triển thần thông, bố trí kết giới chỉ là rất phổ thông chướng nhãn pháp, cho nên không có ngăn lại con này có được linh mâu tiểu quýt mèo. Tiểu quýt mèo tìm tới gốc kia cao lớn cây đào, nó ngồi xổm người xuống, cúi đầu, hổ liễu ngã bệnh, ngươi có thể hay không mau cứu hổ liễu, van cầu ngươi. Cây đào không có trả lời. Ngươi có thể hay không mau cứu hổ liễu, tuế tuế về sau cho ngươi bắt cá. Tuế tuế khẩn cầu. Cây đào vẫn không có phản ứng. Thôn Đại Thạch, Lý Trường Hà bọn hắn tại cửa thôn chờ đợi lo lắng, đại buôn rời đi lâu như vậy đều không có trở về, mọi người sợ hắn trên đường gặp được nguy hiểm. Vương vương vương. Cửa thôn đại hoàng cùng nhị hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi. Là đại buôn trở về. Đại buôn chạy đến cửa thôn, hắn mệt thở hổn hển, không xong, thôn trưởng, phụ cận làng chung đều ngã bệnh, ta nghe nói tế thế đường có bán trị ôn dịch thuốc, ta đi thời điểm đã bán không còn, muốn mua thuốc còn phải chờ ngày mai, mà lại là một lượng bạc một bộ thuốc, cái này ai mua được. Lý Trường Hà duy trì tỉnh táo, mọi người đụng một đụng, ngày mai vẫn có thể mua mấy phó thuốc trở về. Đại tráng lòng nóng như lửa đốt, hổ nữ bệnh nặng như vậy, làm sao có thể chống đến ngày mai. Thôn trưởng, nói không chừng Sơn quân có biện pháp, ta muốn lên núi tìm Sơn quân hỗ trợ. Đây là đại tráng duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Lý Trường Hà chau mày, không được, ta đã đáp ứng Sơn quân, sẽ không quấy rầy hắn. Đại tráng trực tiếp quỳ trên mặt đất, thôn trưởng, hổ nữ đợi không được ngày mai, ngươi liền để ta đi, ta nguyện ý gánh chịu mạo phạm Sơn quân hậu quả. Lý Trường Hà nghĩ đến đồng dạng bệnh nặng kỳ ốm, hắn thần tình nghiêm túc nói, đại tráng, hiện tại hổ nữ bệnh nặng, cha ngươi cũng bắt đầu không thoải mái, ngươi phải bồi tại bọn hắn bên cạnh, chiếu cố tốt bọn hắn, ta đi tìm Sơn quân hỗ trợ, các ngươi đều trong thôn chờ ta. Làn da ngăm đen đại dũng đứng ra, hắn phồng lên dũng khí, thôn trưởng, ta cùng ngươi đi. Lý Trường Hà lắc đầu, hắn thần tình nghiêm túc nói, các ngươi đều nghe ta an bài, đại tráng, đại sơn, các ngươi chiếu cố tốt sinh bệnh hải tử, đại buôn cùng đại dũng các ngươi đi chủ tiền, nghe rõ không có. Minh bạch. Đám người gật đầu. Lý Trường Hà một mình tiến về Linh Tú núi. Chương 05, Hiển Linh chương 05, Hiển Linh đêm khuya. Linh Tú núi dị thường yên tĩnh. Lý Trường Hà giơ bó đuốc hướng trên núi đi, hắn cũng không rõ ràng có thể hay không tìm tới Ngụy Vô Ưu. Vừa mới tiến núi không bao lâu, Lý Trường Hà liền thấy một bóng người cao lớn chậm rãi đi tới. Lý Trường Hà trừng to mắt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Sơn quân hình dáng, không giận tự uy, giống như cái thế ma thần, hắn không tự chủ quỳ trên mặt đất. Ngụy Vô Ưu ném ra một khối màu vàng kim linh thạch. Linh thạch lăn xuống tại Lý Trường Hà trước người, Ngụy Vô Ưu ánh mắt yên tĩnh nói, đây là Dương Viêm thạch, đặt ở giếng nước bên trong, nước giếng sẽ tạm thời có được giải độc công hiệu. Nghe vậy, Lý Trường Hà đầu tiên là sửng sở, còn tưởng rằng là ảo giác, hắn rất mau trở lại qua thần đến, vội vàng hướng phía Ngụy Vô Ưu vị trí dập đầu, kích động nói, đa tạ Sơn quân đại nhân, ân tình của ngài, chúng ta thôn Đại Thạch thôn dân vinh thế khó quên. Mau trở về đi thôi. Ngụy Vô Ưu nhẹ giọng nhắc nhở. Lý Trường Hà lên núi thời điểm còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể để Sơn quân hỗ trợ, nhưng không nghĩ tới Sơn quân sẽ chủ động hỗ trợ, hắn cấp tốc trở về thôn Đại Thạch. Làm Lý Trường Hà sau khi rời đi, Ngụy Vô Ưu nhìn về phía cách đó không xa. Tiểu Quýt mèo đứng ở nơi đó, trong miệng nàng ngậm một đoạn đào nhánh, Ngụy Vô Ưu sau khi thấy, khẽ cười nói, xem ra Tú Tú thật rất hào phóng. Tuế Tuế ngậm đào nhánh rời đi. Ngụy Vô Ưu hướng phía đỉnh núi đi đến, đi ngang qua cây đào thời điểm, hắn chú ý tới cây đào trên người vết cào, thật có lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Đại vương, không phiền phức, cái kia mèo con không đả thương được ta, ta nhìn nàng vội vã cứu người, cho nên cho nàng một đoạn đào nhánh, với ta mà nói không có ảnh hưởng gì. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vô cùng tốt. Thôn Đại Thạch. Lý Trường Hà mang theo Dương Viêm Thạch trở về, hắn đem Dương Viêm Thạch đầu nhập trong thôn giếng nước, miệng giếng này là các thôn dân dùng chung, bình một tiếng, nguyên bản đen kịt giếng nước bên trong sáng lên nhu hòa kim quang. Sơn quân Hiển Linh, chúng ta được cứu rồi. Lý Trường Hà mừng rỡ như điên. Các thôn dân nghe được động tĩnh nhao nhao chạy đến, đại tráng càng là ôm hổ níu chạy tới. Lý Trường Hà đánh lên đến một thùng nước, hắn trước múc một bát nước giếng đưa cho đại tráng, nhanh cho hổ ăn cô nàng. Tạ ơn thôn trưởng. Đại tráng vội vàng làm theo. Thôn trưởng, ta cũng muốn. Mọi người xếp thành hàng, đều có. Lý Trường Hà cho mọi người múc nước, trong thôn có bệnh không có bệnh uống hết đi một bát nước giếng. Hồ Nữu nhiệt độ cơ thể dần dần khôi phục bình thường, nàng chậm rãi mở mắt ra, mí môi yếu ớt nói, "Cha, đều là Hồ Nữu không tốt, để cho các ngươi lo lắng." "Hồ Nữu, là cha không tốt, không có chiếu cố tốt ngươi." Đại tráng đem Hồ Nữu ôm vào trong ngực. Mèo. Tuế Tuế nhìn thấy Hồ Nữu tỉnh lại, nàng đem đào nhánh điêu tiến phòng bếp, đặt ở tủi lửa bên cạnh. Triệu Ma Tử nhìn chằm chằm miệng giếng, "Thôn trưởng, giếng này nước vì sao lại phát sáng?" Lý Trường Hà nói cho Triệu Ma Tử nguyên nhân, sau đó trầm giọng nói, là Sơn quân đã cứu chúng ta cũng không thể vong ân, về sau đều phải ghi nhớ trong lòng. Thôn trưởng nói là, các thôn dân nhao nhao gật đầu phụ họa. Đại Sơn nhìn xem nhị trụ tử khôi phục bình thường, hắn mặt mày hớn hở, ta liền nói có Sơn quân, các ngươi trước đó còn không tin, hiện tại các ngươi dù sao cũng nên tin chưa. Nhị trụ tử gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, cha, ta tin, ta tin. Đại tráng trong mắt chứa nước mắt, hắn ôm hổ níu, hướng phía Linh Tú núi phương hướng quỳ lạy, Sơn quân đại nhân, về sau đại tráng làm trâu làm ngựa cho ngươi. Triệu Ma Tử mang theo Như Hoa hướng Linh Tú núi dập đầu, miệng bên trong lẩm bẩm, "Sơn quân đại nhân, mời phù hộ chúng ta Triệu gia, để cho chúng ta ra tài nguyên dậu tiến." Đỉnh núi, Ngụy Vô Ưu nhìn xem trong thôn bách tính, trong mắt của hắn mang theo ý cười, giúp người làm niềm vui, phần lớn là một kiện chuyện tốt. Hôm sau, sáng sớm, trong thôn tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Một cái lao phụ nhân lắc ngông, "Ta trước kia đau lưng, từ khi tối hôm qua uống nước giếng, eo không chùa, chân đã hết đau, lại có thể xuống đất làm việc. Ta lão thị cũng khá." chúng ta phải thật tốt cảm tạ Sơn Quân đại nhân, hy vọng Sơn Quân đại nhân có thể một mực phù hộ chúng ta. Lý Trường Hà mang theo thôn Đại Thạch thôn dân đi vào chân núi cảm tạ Ngụy Vô Ưu, mọi người điểm rất nhiều nén nhang cắm trên mặt đất, còn giết hai con gà làm cống phẩm. Ngụy Vô Ưu tại trong núi rừng nghỉ ngơi, khi hắn hấp thu các thôn dân cung phụng hương hỏa về sau, tay phải trên ngón vô danh đại đạo vết rách lần lượt khép lại. Đại đạo thương rất khó chữa trị, nhưng là có hương hỏa gia trì, Ngụy Vô Ưu nhìn thấy khôi phục hy vọng. Chân núi, Lý Trường Hà nhìn xem trên mặt đất xốc xếch hương nến, hắn đề nghị, Sơn Quân phù hộ chúng ta hẳn là tu kiến Sơn Quân miếu cung phụng hắn. Đại Tráng trầm giọng nói, thôn trưởng nói rất đúng, ta là thợ đá, ta tới khai thác vật liệu đá. Ta là việc xây nhà, ta phụ trách chảy ngói. Ta là thợ mộc, ta đến giải quyết cửa sổ. Ta là thợ rèn. Các thôn dân đều nguyện ý xuất lực, Lý Trường Hà cùng trong thôn tộc lao thương lượng về sau, quyết định đem Sơn Quân miếu tu kiến tại Linh Tú núi chân núi, thôn Đại Thạch sông đối diện, địa thế nơi này rộng rãi, lấy tài liệu thuận tiện. Nói làm liền làm, thôn Đại Thạch thôn dân cùng ngày liền bắt đầu tu kiến Sơn Quân miếu, Lý Trường Hà dẫn đầu một đám thôn dân đào đất cơ, Đại Dũng cùng cha hắn là thợ rèn, bọn hắn phụ trách chế tạo tu kiến Sơn Quân miếu cần công cụ, Đại Sơn mang theo thiết trụ ở trên núi lớn tây, Đại Tráng cùng cha hắn tại trong sông khai thác thạch đầu. Triệu gia tộc lao đang giúp đỡ chủ tiền. Chúng phụ nhân trong thôn nấu nước nấu cơm. Trong thôn hài đồng cũng không có nhà rỗi, khi ốm bọn hắn phụ trách cho mọi người bưng nước. Thậm chí có thân thể tàn tật thiếu niên, đường đều đi bất ổn, còn tại giúp quân thạch đầu. Thôn Đại Thạch thật lâu không có dạng này đoàn kết qua. Ngụy Vô Ưu tại đỉnh núi nhìn nhất thanh nhị sở, hắn trợ giúp thôn Đại Thạch thôn dân, không có nghĩ qua hồi báo, không nghĩ tới thôn dân sẽ cho hắn tu sơn quân miếu. Triệu Ma Tử thừa dịp mọi người bận rộn thời điểm, hắn chứa một bình nước rời đi thôn Đại Thạch. Ngụy Vô Ưu nằm sấp tại đỉnh núi nghỉ ngơi. Tuế Tuế ngậm một đầu tiểu ngư đi vào bên cạnh hắn. Ngụy Vô Ưu biết Tuế Tuế tại sao tới nơi này, không đợi Tuế Tuế mở miệng, hắn liền cự tuyệt Tuế Tuế hảo ý, nói khẽ, ta không ăn cá. Bẹp bẹp. Tuế Tuế ghé vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh ăn tiểu ngư, nàng ăn say sương ngon lành. Ăn xong cá, Tuế Tuế liếm miệng một cái, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Vô Ưu, trong mắt mang theo hiếu kỳ, miêu miêu nói, ta gọi Tuế Tuế, Tuế Tuế bình an Tuế Tuế. Ngụy Vô Ưu nghiêm túc nói, ta gọi bình an. Là Tuế Tuế bình an bình an sao? Tuế Tuế nghiêng đầu. Ngụy Vô Ưu thấy được nàng thiên chân vô tà con mắt, cười lắc đầu. Ta gọi Ngụy Vô Ưu, Ngụy Vô Ưu Ngụy Vô Ưu không lo. Là không có phiền não ý tứ sao? Người thật thông minh. Gia gia cũng thường xuyên dạng này khen ta. Ha ha ha. Ngụy Vô Ưu bật cười. Tuế Tuế gãi gãi lỗ tai mèo, nàng không biết Ngụy Vô Ưu đang cười cái gì. Ta có thể để ngươi Ngụy Sơn Quân sao? Có thể. Cảm ơn ngươi, Ngụy Sơn Quân, cảm ơn ngươi cứu được khỉ ốm, còn cứu được hồn hữu cùng mọi người. Tuế Tuế cảm kích nói. Ngụy Vô Ưu khẽ gật đầu. Ngụy Sơn Quân, ngươi thật không thích ăn cá. Chẳng lẽ ngươi thích ăn lão thử? Tuế Tuế nghiêng đầu. Nàng không thể nào hiểu được lại có mèo không thích ăn cá. Ta không ăn lão thử, ta trước kia thích ăn canh chua cá, cực kỳ lâu trước kia. Gia gia sẽ làm canh chua cá, nhưng là Tuế Tuế không ăn dưa chua, về sau gia gia làm canh chua cá thời điểm, ta có thể mang một điểm xương cá cho ngươi nếm thử. Ta không ăn xương cốt. Ngụy Sơn Quân so Tuế Tuế còn cái ăn. Ngươi nói đúng. Ngụy Sơn Quân thích ăn cái gì? Bữa ăn hạ uống lộ. Tuế Tuế mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngụy Vô Ưu ngáp. Trong núi rừng chim tức đều bị dọa bay. Ta có chút hốn, về sau trò chuyện tiếp a. Tuế Tuế hai mắt tỏa sáng. Ngụy Sơn Quân ý tứ, ta về sau cũng có thể tới tìm ngươi nói chuyện phiếm. Ngụy Vô Ưu gật gật đầu. Tuế Tuế đứng dậy, nàng chân thành nói, Ngụy Sơn Quân, ngươi là một cái tốt mèo. Tạ ơn. Ngụy Vô Ưu lười nhác giải thích. Tuế Tuế sau khi rời đi, Ngụy Vô Ưu đông nhiên cười, hắn thật lâu không có nói qua nhiều lời như vậy, cùng Tuế Tuế tán gẫu vẫn rất thú vị, nơi này bách tính còn tại cho hắn tu kiến sơn quân miếu, hắn càng ngày càng ưa thích nơi này. Chương 06, chuột yêu chương 06, chuột yêu ban đêm. Thôn Đại Thạch. Bận rộn một ngày thôn dân đều trong phòng ngủ say. Một đạo hắc ảnh lặng lẽ tới gần thôn Đại Thạch. Khi hắn chuẩn bị vào thôn thời điểm, hai đầu đại hoàng cầu đột nhiên từ trong bóng tối lao ra. Vung, vung, vung. Đại hoàng cùng nhị hoàng chú ý tới lén lén lút lút tới gần thôn Đại Thạch người xa lạ, bọn hắn một bên sủa inh ỏi, một bên nhào về phía cái kia đạo bóng người xa lạ. A! Ngoài thôn vang lên tiếng kêu thảm thiết. Các thôn dân nghe được cửa thôn động tĩnh, nhao nhao cầm lấy vũ khí đi vào bên ngoài xem xét tình huống. Cứu mạng a! Là nam nhân thống khổ kêu rên. Đại Sơn nhìn thấy nằm trên đất nam nhân, hắn quát lớn, "Đại hoàng, nhị hoàng, nhanh nhả ra." Đại hoàng cùng nhị hoàng vung ra miệng, hai huynh đệ ngoắc ngoắc cái đuôi, nhe răng cười ngây ngô, một mặt vui vẻ, đêm nay lập xuống đại công, hẳn là có thể đạt được ban thưởng. Lý Trường Hà đi vào cửa thôn xem xét tình huống, hắn nhìn thấy nằm dưới đất thanh niên, hơi kinh ngạc, ngươi không phải sát vách Liên Hoa thôn Hắc Qua sao? Muốn như vậy, ngươi đến chúng ta thôn Đại Thạch làm cái gì? Hắc Qua quỳ trên mặt đất, hắn cúi đầu, hổ thẹn nói, lao thôn trưởng, nhà ta không có tiền đến trên trấn mua thuốc, nghe nói thôn Đại Thạch nước giếng có thể chữa bệnh, cho nên ta nghĩ đến chuẩn bị nước giếng cho ta nương chữa bệnh. Hổ Lưu đi theo Lý Lao Tam bên cạnh, thanh thúy nói, không hỏi mà lấy liền là trộm, là không đúng. Hắc Qua càng xấu hổ, hắn quỳ trên mặt đất, khẩn cầu, lao thôn trưởng, chờ ta về sau có tiền, ta nhất định trước tiên cho các ngươi tiền. Lý Trường Hà phát giác được có chút không đúng, hắn thần tình nghiêm túc nói, Hắc Qua, thôn Đại Thạch nước giếng có thể chữa bệnh, ngươi là thế nào biết đến? Hắc Qua hồi đáp, sớm đi thời điểm, Triệu Ma Tử đến thôn chúng ta bán qua thần thủy, thật nhiều sinh bệnh thôn dân đều bị chữa cho tốt, mặc dù so trên trấn thuốc tiện nghi, nhưng cha ta vừa hạ táng, quan tài tiền đều làm mượn tới, hiện tại là một đồng tiền cũng không bỏ ra nổi đến. Biết chân tướng, một bên ông lão mặc áo đỏ, giơ lên gậy gỗ gõ bên cạnh Triệu Ma Tử. Ngươi cái này nghiệt chướng, trái lương tâm tiền cũng dám lừa. Hồng Y Liễu lão giả gọi Triệu Phú Thuận, hắn là Triệu Ma Tử đại bá, cũng là trong thôn tộc lão. Triệu Ma Tử ôm đầu, giải thích, đại bá, ta sai rồi, ngươi đừng đánh ta, ta chủ yếu là vấn an muội muội ta. Lão Triệu, quên đi thôi, chuyện này đều tại ta, là ta không có nhắc nhở mọi người. Lý Trường Hà đỡ dậy Hắc Qua, biết hắn không dễ dàng, Hắc Qua, ngươi đi theo ta. Bọn hắn đi vào trong thôn, nước giếng còn hiện ra yếu ớt kỳ quặc, Lý Trường Hà đánh một thùng nước, hắn dặn dò, Hắc Qua, thùng nước kia ngươi mang về, là miễn phí, không cần ngươi một đồng tiền, ngươi trở về đem nước giếng phân cho những cái kia có cần thôn dân. Ta ơn thôn trưởng, ta ơn thôn trưởng. Hắc Qua quỳ trên mặt đất, kích động rơi lệ. Lý Trường Hà ý vị thâm trường nói, ngươi không cần cảm tạ ta, muốn cảm tạ liền cảm tạ Linh Tú núi Sơn quân đại nhân, là hắn đã cứu chúng ta. Hắc Qua liên tục gật đầu, Hắc Qua minh bạch. Lý Trường Hà nhìn về phía một bên Đại Sơn, Đại Sơn, ngươi đi đưa tiễn Hắc Qua. Tốt, thôn trưởng. Đại Sơn giơ bó đuốc đưa Hắc Qua về thôn. Đưa tiễn Hắc Qua về sau, Lý Trường Hà nhìn xem một đám thôn dân, thần tình nghiêm túc nói, còn tốt Hắc Qua không có ý đồ xấu, nếu là đụng phải cái khác cùng hung cực ác chi đồ, thôn chúng ta coi như có đại phiền toái. Triệu Ma Tử quỳ trên mặt đất, sợ hãi nhận trách phạt, thôn trưởng, đều là lỗi của ta. Ta không nên đem trong thôn bí mật tiết lộ ra ngoài. Lý Trường Hà lắc đầu than nhẹ, việc đã đến nước này, trong thôn bí mật cũng giấu không được. Triệu Ma Tử, ta an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ. Thôn trưởng, ngài nói. Triệu Ma Tử thần sắc cung kính nói. Lý Trường Hà trầm giọng nói, Sơn Quân nói qua, nước giếng chỉ là tạm thời có thể giải độc, ngươi đem nước giếng đưa cho thôn dân phụ cận, cho bọn hắn nói do nguyên nhân. Không có vấn đề. Nhớ kỹ, nước giếng là miễn phí. Thôn trưởng nói là. Triệu Ma Tử liên tục gật đầu. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Hắc Qua mang theo một đám tráng hán đi vào thôn Đại Thạch. Đại tráng chuẩn bị đến trong sông khai thác thạch đầu, hắn nhìn thấy có một đám người hướng phía thôn Đại Thạch đi tới, liền vội vàng tiến lên xem xét tình huống. Hắc Qua ôm quyền, nhếch miệng cười nói, "Đại tráng ca, ta nghe nói các ngươi tại tu kiến sơn quân miếu, chúng ta là đến giúp đỡ, thuận tiện đến cảm tạ sơn quân ân cứu mạng." Trung quanh tráng hán nhao nhao gật đầu. "Hoan nên hoan nên." Đại tráng cười hoan nên mọi người. Hắc Qua bọn hắn đầu tiên là đến chân núi thắp hương quỳ lạy, sau đó gia nhập tu kiến sơn quân miếu đội ngũ, mọi người đều đang ra sức làm việc. Từ sáng sớm đến trạm vào tối, không ngừng có thôn dân phụ cận đi vào thôn Đại Thạch cầu nước, còn có rất nhiều thôn dân tiến về Linh Tú núi chân núi thắp hương dập đầu. Hỗ trợ tu kiến sơn quân miếu thôn dân càng ngày càng nhiều, Ngụy Vô Ưu hấp thu đến hương hỏa cũng càng ngày càng nhiều, hắn ngón áp út có một đoạn nhỏ hoàn toàn khôi phục. Vô Tâm cắm liễu liễu xanh um. Ngụy Vô Ưu không nghĩ tới hắn một lần việc thiện, cũng tìm được nhiều như vậy hương hỏa cung phục. Trong mấy mắt, ba ngày quá khứ. Ban đêm, thần bí khói đen che phủ thôn Đại Thạch. Bọc lấy hắc bảo còng lưng lão giả đi hướng cửa thôn, tay áo của hắn bên trong không ngừng có hắc vụ tuôn ra, chỗ đến ngay cả ngoan cường cỏ dại đều khô héo. Vương vương vương. Đại hoàng cùng nhị hoàng phát giác được động tĩnh, hai minh đệ chạy đến cửa thôn lớn tiếng kêu to, muốn nhắc nhở trong thôn bách tính. Trong thôn bách tính nhưng không có phản ứng. Còn lưng lão giả đi vào cửa thôn, hắn duỗi ra một ngón tay, làm ra im lặng thủ thế. Xuyệt. Đại hoàng cùng nhị hoàng bốn mắt nhìn nhau, nghĩ đến trước mấy ngày mới ăn được xương gà, bọn hắn đôi song ánh mắt trực tiếp lộ ra răng nanh hướng còn lưng lão giả tiến lên. Ngốc chó. Còn lưng lão giả vung lên ống tay áo, nhấc lên một trận kinh phong, đại hoàng cùng nhị hoàng bị quăng ra ngoài hơn mấy trượng. Hai đầu chó nằm trên mặt đất trong nháy mắt không có động tĩnh. Kinh phong đồng thời xốc lên còn lưng lão giả mũ trùm, lộ ra diện mục dữ tợn đầu chuột. Mèo. Tuế Tuế nghe được động tĩnh, nàng vượt qua tường viện đi vào thôn bên ngoài, thanh thúy nói, ngươi là nơi nào tới lao thử, dám đến thôn Đại Thạch Dương ai? Đại hoàng cùng nhị hoàng nhìn thấy Tuế Tuế xuất hiện, hai huynh đệ đồng thời từ dưới đất bò dậy đến, bọn hắn miết miệng cười ngây ngô, lao thử sợ mèo, chúng ta được cứu rồi. Chuột yêu một mặt trêu tức, lao thử sợ mèo đều là lời đồn, xám ra ta thích ăn nhất mèo thịt. Hừ. Tuế Tuế hừ lạnh một tiếng, nàng hướng chuột yêu phóng đi. Trực tiếp huy động móng vuốt sắc bén vô xuống. Chuột yêu tiện tay vung ra một đạo hữu quang, Tuế Tuế bị cái kia đạo hữu quang đánh trúng, bay rất ra ngoài. Tuế Tuế ngã ầm ầm trên mặt đất. Đại hoàng cùng nhị hoàng không có bị hữu quang đánh trúng, lại tại lảo đảo lùi lại, cuối cùng hai huynh đệ cắn đầu lưỡi, trừng lớn mắt chó, cứng ngắc ngã trên mặt đất. Không biết tự lượng sức mình. Đợi lát nữa lại đến thu thập ngươi. Chuột yêu nghe nói thôn Đại Thạch nước giếng có thể chữa trị ôn dịch, hắn lần này tới liền là muốn hủy đi miệng giếng này. Tuế Tuế giáng chống đỡ lấy đứng dậy, nàng lộ ra nho nhỏ răng nanh, trong mắt không có chút nào e ngại. Chuột yêu nhìn xem đứng lên Tuế Tuế, ánh mắt trêu tức, vốn định trào phúng, sau một khắc, hắn mặt xám như tro, Tuế Tuế sau lưng xuất hiện một đôi tròng mắt màu vàng nóng, ngay sau đó thân ảnh khổng lồ từ trong bóng tối đi ra. Tuế Tuế ngẩng đầu, nó nhìn thấy Ngụy Vô Ưu thân thể cao lớn, lập tức mừng rỡ. Ngụy Sơn Quân. Chuột yêu tê cả da đầu, hắn không chút do dự, cấp tốc quay người, muốn thoát đi thôn Đại Thạch. 3. Ngụy Vô Ưu một bàn tay đem chuột yêu đè xuống đất, hắn lạnh lùng nói, là ngươi tản ôn dịch. Chuột yêu thần tình hoảng sợ, đại vương tha mạng, là hoàng tiên để cho ta tản ôn dịch. Là hoàng tiên phái ngươi tới. Không sai. Hoàng tiên ở nơi nào? Ngay ở phía trước Hoàng Nê Trấn. Chuột yêu đưa tay chỉ Hoàng Nê Trấn phương hướng. Ngụy Vô Ưu trong lòng bàn tay xuất hiện một đám lửa, chuột yêu tại trong khoảnh khắc bị luyện hóa thành cho tàn, chỉ để lại nửa viên còn chưa thành hình kim sắc yêu đan. Tuế Tuế thấy cảnh này, một mặt sùng bái, nàng thanh thúy nói, "Ngụy Sơn Quân, ngươi thật lợi hại." Ngụy Vô Ưu nhìn xem Tuế Tuế vết máu ở khoe miệng, nói khẽ, "Ngươi thế nào?" Tuế Tuế giáng chống đỡ lấy lắc đầu, nàng thanh thúy nói, "Ngụy Sơn Quân, ta không sao." Ngụy Vô Ưu nói khẽ, "Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta đi trước thu thập hoàng tiên." Tuế Tuế nhìn xem Ngụy Vô Ưu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nàng chú ý tới trên mặt đất viên kia không trọn vẹn yêu đan, à, đây là Ngụy Sơn quân rơi sao? Làm thôn Đại Thạch khôi phục lại bình tĩnh về sau, Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng đồng thời ngẩng đầu. Đại ca, nguyên lai ngươi cũng đang giả chết. Ta đây là kỳ địch dĩ nhược, chờ hắn buông lỏng cảnh giác, sau đó cho hắn một mục lớn. Ta cũng là. Chương 07, Hoàng Tiên chương 07, Hoàng Tiên ban đêm. Hoàng Nghê Trấn. Trời hanh bạc khô, cẩn thận củi lửa. Mang theo mũ rộng vành lão giả một bên đánh đồng la, một bên đua à, trên đường phố quặn quẽ yên tĩnh, hai bên trong phòng ánh đến lần lượt dập tắt. Gõ mô cầm canh người đi ngang qua Hoàng Tiên miếu thời điểm, bên trong đèn đuốc sáng trưng, hắn nhìn thấy cung phụng tại chỗ cao Hoàng Tiên tượng thần trên mặt tà mị tiêu dung. Thấy cảnh này, gõ mô cầm canh người hai đến hoảng, hắn tăng tốc bước chân rời đi. Kiệt kiệt kiệt. Trong điện khói mù lượn lờ, Hoàng Tiên dùng sức khẽ hấp, hai sợi khói trắng tiến vào trong lỗ mũi của hắn, sau đó ánh mắt che lấp nói, thật vất vả ra tăng hương hỏa, lại có gia hỏa dám phá hỏng bản tiên chuyện tốt. Từ khi thôn Đại Thạch nước giếng có thể chữa bệnh, dân chúng chung quanh đều đi thôn Đại Thạch cầu nước, cảm tạ linh tú núi Sơn Quân, Hoàng Tiên miếu hương hỏa càng ngày càng thiếu. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát Hoàng Tiên miếu bên trong ánh đến toàn bộ dập tắt. Kinh khủng uy áp bao trùm Hoàng Tiên miếu. Hoàng Tiên như lâm đại địch, hắn nhìn về phía ngoài điện quái vật khổng lồ, thân thể không tự chủ run rẩy, cố giả bộ trấn định nói, ngươi chính là linh tú núi Sơn Quân. Ngụy Vô Ưu không có trả lời. Hoàng Tiên cả gan đi vào ngoài điện, hắn chỉ vào đỉnh đầu bảng hiệu nói ra, khu khu, đi ra lăn lộn đều là muốn giảng bối cảnh, ta là Đại Chu Vương triều sắc phong Hoàng Tiên, đây là triều đình bàn cho ta bảng hiệu, ngươi nếu là dám đụng đến ta, liền là cùng triều đình là địch. Ngụy Vô Ưu giơ tay lên, ngón áp út đưa ra một vệt kim quang, Hoàng Tiên phát giác được nguy hiểm, hắn muốn chạy trốn, lại hoàn toàn không kịp phản ứng. Hoàng Tiên tại chỗ chia năm xẻ bảy. Ta ghét nhất uy hiếp. Ngụy Vô Ưu âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Tiên thịt nát xương tan, lại có một khối nhỏ kim sắc xương cốt nổi đồng bền giữa không trung, đó là Hoàng Tiên hấp thu hương hỏa sau khi ngưng tụ ra kim thân mảnh vỡ. Hấp thu hương hỏa chi lực có thể rèn luyện thân thể, có cơ hội ngưng tụ ra hương hỏa kim thân, một bộ hoàn chỉnh hương hỏa kim thân có thể so với viễn cổ thần linh. Ngụy Vô Ưu nắm khối kia kim sắc xương cốt, một cỗ bảng bạc hương hỏa chi lực tràn vào trong cơ thể, trên ngón vô danh đại đạo vết rách nhanh chóng khép lại. Là Ngụy Vô Ưu hoàn toàn hấp thu Hoàng Tiên kim thân mảnh vỡ, hắn ngón áp út có một nửa khôi phục bình thường, có cái này nửa cái ngón tay, hắn có nhất định năng lực tự bảo vệ mình. Một sợi u quang muốn thoát đi nơi đây, Ngụy Vô Ưu há mồm khẽ hấp, cái kia sợi u quang bị hắn hút vào miệng bên trong. Sơn Quân tha mạng a. Hoàng Tiên hồn phách cầu khẩn nói. Ngụy Vô Ưu thần sắc hờ hững, hắn ngai nát Hoàng Tiên hồn phách, nhìn thấy Hoàng Tiên ký ức. Hoàng Tiên vốn là phụ cận trong núi con trồn, có chút đạo hạnh tầm thường, về sau mê hoặc hoàng gia lão gia, vì hắn tu kiến Hoàng Tiên miếu, tự xưng Hoàng Tiên. Trên trấn tế thế đường liền là hoàng gia mở, Hoàng Tiên là thu hoạch được càng nhiều hương hỏa cùng tiền tài, việc ác bất tận, thậm chí liên hợp chuột yêu tàn ôn dịch. Hoàng Tiên miếu bằng hiệu là Hoàng Tiên hối lộ Thanh Dương quận Tiêu quận úy lấy được, hắn hàng năm đều sẽ hiếu kính Tiêu quận úy, cho hắn đưa rất nhiều vàng bạc tài bảo. Khó trách Thanh Dương quận yêu tà hoành hành, nguyên lai có thứ bại hoại như vậy. Ngụy Vô Ưu cao mày. Ngụy Vô Ưu lòng bàn chân xuất hiện ánh lửa. Trong chốc lát, Hoàng Tiên miếu sụp đổ ở trong biển lửa. Đêm khuya, Tuế Tuế ngậm tàn phá yêu đan đi vào đỉnh núi. Ngụy Vô Ưu đã sớm trở lại Linh Tú núi, hắn nhìn xem mọi mệnh không chịu nổi Tuế Tuế, ngươi thụ thương, không ở trong nhà nghỉ ngơi, chạy nơi này tới làm cái gì? Tuế Tuế đem yêu đan đặt ở Ngụy Vô Ưu bên cạnh, Ngụy Sơn Quân, thứ này là ngươi rơi. Ngụy Vô Ưu nhìn xem viên kia không hoàn chỉnh yêu đan, lắc đầu, nói khẽ, đây không phải ta rơi, đây là cái kia chuột yêu đan. Thứ này hẳn là rất quý giá a. Với ta mà nói không có gì dùng. Tuế Tuế có chút thất lạc, tốt a. Ngụy Vô Ưu mỉm cười, nói khẽ, cái này yêu đan với ta mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với ngươi mà nói là đồ tốt, ngươi có thể phục dụng cái này yêu đan. Cảm ơn ngươi, Ngụy Sơn Quân. Không khách khí. Tuế Tuế phục dụng không chọn bện yêu đan, rất nhanh một cỗ cùng bạo năng lượng tại Tuế Tuế trong cơ thể tán loạn, nó có do thân thể cố nén đau đớn. Ngụy Vô Ưu ngay tại một bên nhìn xem, hắn có thể ra tay giúp đỡ, như thế Tuế Tuế sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng không nhất định là chuyện tốt, điểm ấy gặp chắc trở đều cần hỗ trợ, về sau đụng phải tiếp lôi làm sao bây giờ. Một lúc lâu sau, Tuế Tuế khí tức dần dần ổn định, Ngụy Vô Ưu không khỏi đối nàng lau mắt mà nhìn. Tuế Tuế chậm rãi mở mắt ra, nàng ngồi dậy, cảm giác toàn thân nhẹ nhàng. Cảm ơn ngươi, Ngụy Sơn Quân. Ta vây lại. Ngụy Vô Ưu nhắm mắt lại tu luyện. Tuế Tuế an tĩnh ghé vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh. Sáng sớm, Hoàng Tiên miếu phụ cận tụ tập đại lượng bách tính. Hoàng Tiên miếu không có. Hoàng Tiên miếu làm sao lại bốc cháy? Không hổ là Hoàng Tiên, lớn như vậy lửa, chung quanh hàng xóm láng giềng đều không có thụ ảnh hưởng. Hoàng Tiên là tại thay chúng ta tiêu thai cản kiếp. Hoàng Tiên quá vĩ đại. Hoàng gia lão gia nhìn thấy Hoàng Tiên miếu bị hủy, hắn quỳ gối phế tích phụ cận, rơi lệ không ngừng. Hoàng Tiên ở trên, đều là chúng ta Hoàng gia chiếu cố không chu toàn, còn xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, chúng ta nhất định vì ngươi trùng tu một tòa càng lớn tốt hơn Hoàng Tiên miếu. Buổi chiều, thôn Đại Thạch. Các thôn dân đang tại vội vàng tu kiến sơn quân miếu. Hoàng quản gia mang theo hai cái gia phó đi vào thôn Đại Thạch, bọn hắn đi vào bờ sông tìm tới đại tráng. Ta liền nói làm sao tìm được không đến làm việc người, nguyên lai các ngươi đều ở nơi này. Hoàng quản gia sờ lên bát tự hồ, một mặt tiện hề hề tiêu dung, lão gia nhà ta xuất tiền trùng kiến Hoàng Tiên miếu, các ngươi đều cùng ta đến trên trấn làm việc đi, cho các ngươi 10 văn tiền một ngày, bao ăn bao ở, so nơi này điều kiện tốt nhiều. Đại tráng khinh miệt nói, không rảnh. Thôn dân chung quanh lần lượt gật đầu, chính là, ngươi không nhìn thấy chúng ta đang tại tu sơn quân miếu sao? Hoàng quản gia cau mày, cười nhạo nói, các ngươi tu sơn quần miếu có tiền sao? Ta vui lòng. Liền là ha 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 ha. Các thôn dân cười ha ha. Hoàng quản gia dựng thẳng lên hai ngón tay, 20 văn một ngày, có hay không nguyện ý theo ta đi? Đại tráng bọn hắn bất vi sở động, tiếp tục làm lấy trong tay làm việc. Hoàng quản gia năm năm đấm ho khăn nói, 20 văn tiền một ngày một kết, có hay không nguyện ý theo ta đi? Nghe được ngày hôm đó kết, có bộ phận thôn dân tâm động, thả tay xuống bên trong làm việc nhìn về phía Hoàng quản gia. Hoàng quản gia nhìn thấy có hy vọng, hắn đáp ý nói, dạng này, ta lại cho các ngươi mỗi ngày nhiều hơn ngũ văn tiền, đây là cơ hội cuối cùng, nguyện ý theo ta đi nhấc tay. Tại ích lợi thật lớn khu động dưới, có không thiếu thôn dân nhấc tay, rất nhiều đều là sứ khác đến giúp đỡ thôn dân, bọn hắn còn muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Hắc Qua tìm tới Lý Trường Hà, xấu hổ cúi đầu, lão thôn trưởng, thật sự là xin lỗi. Lý Trường Hà cười vỗ vỗ Hắc Qua bà bay, đều muốn nuôi sống gia đình, ta biết, các ngươi cũng không dễ dàng, Sơn Quân sẽ lý giải. Nghe vậy, Hắc Qua tâm lý dễ chịu rất nhiều. Một bộ phận thôn dân đi theo Hoàng quản gia rời đi, Ngụy Vô Ưu cũng không thèm để ý những này, nếu như hắn biết, có thể làm cho thôn dân gia tăng thu nhập, ngược lại sẽ cao hứng. Trời tối người yên thời điểm, Tuế Tuế đi vào Linh Tú núi đỉnh núi. Ngụy Vô Ưu nhìn xem chạy đến phụ cận tiểu quý mèo, ngươi tại sao lại tới? Ta sợ Ngụy Sơn Quân nhàm chán. Ta cảm ơn ngươi. Ngụy Sơn Quân không cần cảm ơn Tuế Tuế, Ngụy Sơn Quân đã cứu Tuế Tuế, đây là Tuế Tuế báo ân. Ngươi còn hiểu báo ân? Mãi mãi vừa đi thời điểm, ta mỗi ngày buổi tiếp gia gia nói Tuế Tuế là đến báo ân. Ngươi là hiểu báo ân. Đúng vậy. Tuế Tuế chớp chớp mắt to, Ngụy Sơn Quân, ngươi có bằng hữu sao?
Không có.
Ngụy Sơn Quân thật đáng thương. Ta cảm thấy còn tốt. Ngụy Sơn Quân sẽ không cô độc sao?
Ngụy Vô Ưu lắc đầu, sẽ không, có Thanh Phòng, có Minh Nguyệt, liền rất tốt.
Tuế Tuế không rõ, nàng nhìn trên trời mặt trăng, sau đó nhìn về phía Ngụy Vô Ưu, một mặt mong đợi nói, Ngụy Sơn Quân, ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao?
Ngụy Vô Ưu cười hỏi, ngươi biết cái gì là bằng hữu sao?
Tuế Tuế gật đầu, đại hoàng cùng nhị hoàng liền là bạn tốt, nhị hoàng mỗi ngày đi theo đại hoàng phía sau cái mông, cùng một chỗ đánh nhau, cùng một chỗ đi tiểu, cùng một chỗ đắc ước. Ngụy Vô Ưu buồn cười, đó là hồ bằng cầu hữu, bằng hữu chân chính là lẫn nhau tôn trọng, hiểu nhau, trợ giúp lẫn nhau.
Tuế Tuế nhìn qua Ngụy Vô Ưu, Ngụy Sơn Quân, chúng ta có thể trở thành bằng hữu như vậy sao?
Ngụy Vô Ưu khẽ gật đầu. Tuế Tuế cao hứng ngoắc ngoắc cái đuôi. Chương 08, kinh chập chương 08, kinh chập sáng sớm. Trời còn chưa sáng, trong núi mây mù lờ lờ. Thôn Đại Thạch, khi ống ngồi tại mái hiên trước trên bậc thang hút cháo, hắn uống nửa bát cháo, sau đó đem còn lại nửa bát cháo đổ vào bên chân bát đá bên trong. Chó đen nhỏ đem mặt vùi vào bát đá bên trong, ăn như hổ đói, rất nhanh liền đem bát đá liếm sạch sẽ. Bát đá là đại tráng đưa cho khỉ ốm. Trong viện có một cây một thùng, Lý Trường Hà trong sân đánh quyền, hắn kinh nghiệm xa trường, trên người có rất nhiều ma bệnh, từ khi uống ngâm qua dương viêm thạch nước giếng, thân thể đã khá nhiều, đánh quyền đều có lực. Khỉ ốm, ngài thôn trưởng, ta tại. Ta cùng sát vách tôn lão tú tài nói xong, ngươi về sau cơm nước xong xuôi liền đi trong nhà hắn, hắn sẽ dạy ngươi đọc sách viết chữ, ngươi cần phải học tập cho giỏi.
Biết.
Khỉ ốm trùng điệp gật đầu. Tôn Hữu Đức là trong thôn cái thứ nhất tú tài, trong thôn rất nhiều tiểu bối đều cùng hắn học qua. Vài ngày trước, Lý Trường Hà đưa cho sắt vách Tôn Hữu Đức hai khối thịt khô, Khỉ Ốm lúc ấy thèm chảy nước miếng, hiện tại mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Đại trong nhà, Lý Lao Tam lột ra vỏ trứng gà, cười hô to, "Hồ Nữu, mau tới đây ăn trứng gà." Hồ Nữu đến ngoài. Hồ Nữu tiếp nhận trứng gà, nàng lấy ra lòng đỏ trứng, cười ngọt ngào nói, "Tuế Tuế, cho ngươi ăn lòng đỏ trứng." Tuế Tuế ngậm lòng đỏ trứng chạy ra sân. Hồ Nữu chu mỏ một cái, "Ra ra, gần nhất Tuế Tuế đều không cùng ta chơi." Lý Lao Tam vừa cười vừa nói, "Các loại Tuế Tuế trở về, ra ra nói một chút nàng." Viện Thiên bong bóng cá trắng dã. Luồng thứ nhất chiều hà rơi vào Linh Tú núi. Ngụy Vô Ưu nằm sấp tại đỉnh núi tắm rửa chiều hà. Tuế Tuế ngập lòng đỏ trứng đi vào đỉnh núi, nàng đi vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh đem thả xuống lòng đỏ trứng, "Ngụy Sơn Quân, Hồ Nữu không thích ăn lòng đỏ trứng, nàng đem lòng đỏ trứng cho ta ăn, lòng đỏ trứng ăn ngon lắm, Ngụy Sơn Quân muốn hay không nếm thử?" "Ta đã no đầy đủ." Ngụy Vô Ưu lắc đầu. "Ngụy Sơn Quân ăn cái gì?"
"Bữa ăn hà uống lộ,
phơi nắng, uống hạt xương."
"Đúng vậy.
Ngụy Sơn Quân, ngươi có muốn hay không nếm thử lòng đỏ trứng, rất thơm, ngươi có thể nếm thử."
"Ta không thích ăn những này."
"Tốt a." Tuế Tuế nhai kỹ nuốt chậm ăn lòng đỏ trứng, nàng vẫn muốn ném uy Ngụy Vô Ưu, nhưng không có thành công. Ăn xong lòng đỏ trứng, Tuế Tuế chớp chớp mắt to, "Ngụy Sơn Quân, ngươi là mèo hoang sao?"
Ngụy Vô Ưu lắc đầu cười khẽ, "Không phải."
"Đó là cái gì?"
"Con mèo bệnh."
"Ngụy Sơn Quân có nhà sao?"
"Có a."
"Ngụy Sơn Quân nhà ở nơi nào?"
"Tại địa phương rất xa rất xa."
"Ngụy Sơn Quân tại sao tới nơi này?"
"Nơi này phong cảnh không sai."
Tuế Tuế tiếp tục hỏi, "Ngụy Sơn Quân chuẩn bị lúc nào rời đi nơi này?"
Ngụy Vô Ưu nói khẽ, "Nói không chính xác, khả năng mấy tháng, khả năng mấy năm, khả năng càng lâu."
Tuế Tuế nhìn qua Ngụy Vô Ưu, "Ngụy Sơn Quân, nếu như ngươi chuẩn bị rời đi, có thể hay không nói cho ta biết?"
"Tốt."
Ngụy Vô Ưu gật đầu đáp ứng.
"Ngụy Sơn Quân, ta về nhà trước, miễn cho Hồ Nữu tìm không thấy ta."
"Tốt."
Ngụy Vô Ưu tiếp tục tu luyện.
Trong mấy mắt,
nửa tháng trôi qua,
Sơn Quân Miếu đã đơn giản hình thức ban đầu. Sáng sớm, một đám hài đồng hướng phía Lao Tú Tài trong nhà đi đến, Tiểu Hắc đi theo Khỉ Ốm đi đến cửa sân. Khỉ Ốm khoát tay áo, "Tiểu Hắc, ngươi mau về nhà, ta muốn đi vào đi học."
Hồ Nữu đồng dạng phất tay, "Tuế Tuế, chờ ta tan học, ngươi nhớ kỹ tới đón ta."
"Meo."
Tuế Tuế meo một tiếng.
Đợi đến Khỉ Ốm đi vào sân,
Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng chạy tới, hai huynh đệ hướng phía Tiểu Hắc sủa inh ỏi, chó đen nhỏ cụp đuôi chạy trốn, hai cái đại cẩu ngay tại đằng sau không nhanh không chậm đuổi theo. Tuế Tuế sau khi thấy, nàng xuất hiện tại Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng trước mặt, còn lộ ra răng mèo. đại hoàng cùng nhị hoàng biết Tuế Tuế lợi hại, hai huynh đệ quay đầu liền chạy, ngay sau đó liền đi khi dễ trong thôn thả rông gà mái. Thôn đại thạch thôn dân rất nhiều cũng đang giúp bận biểu tu kiến sơn quân miếu, trong thôn đều là chút già yếu tàn tật, gà bay chó chạy cũng không ai quản. Tuế Tuế trong lúc rảnh rỗi, nàng chạy đến bờ sông bắt cá. Nước sông thanh tịnh tới đáy, Tuế Tuế tay mắt lanh lẹ, lập tức liền từ trong nước mò lên một đầu cá chiên bé. Ở một bên nện thạch đầu Lý Lao Tam sau khi thấy, cười không ngậm mồm vào được, vẫn là chúng ta nhà Tuế Tuế lợi hại, ta nhìn tiểu tiểu bọn chúng đều bắt không được cá. Tiểu tiểu là trong thôn mèo phệ ly, tóc trắng phơ lão hầu tại phụ cận giặt quần áo, nàng sau khi nghe được, ngẩng đầu, một mặt tiêu ngạo nói, nhà chúng ta tiểu tiểu bắt lao thử lợi hại, một đêm có thể bắt mười mấy con lao thử, nhà các ngươi Tuế Tuế có thể chứ? Nhà chúng ta Tuế Tuế là lười nhắc bắt, nhà chúng ta tiểu tiểu cũng lười bắt cá. Ha ha ha. Tuế Tuế ngậm cá chiên bé đi vào đỉnh núi. Ngụy Vô Ưu nằm sấp tại vách đá tu luyện, hắn thân thể cao lớn như là một tòa núi nhỏ, bộ lông màu vàng nóng trong gió lay động. Tuế Tuế mỗi ngày đều sẽ tới đỉnh núi tìm Ngụy Vô Ưu, nàng đem thả xuống cá chiên bé, không sợ người khác làm phiền mà hỏi, "Ngụy Sơn Quân, đây là ta cương chảo cá chiên bé, ngươi có muốn hay không nếm thử?" Ngụy Vô Ưu nhìn xem đầu kia còn chưa đủ nhét kẽ răng cá chiên bé, lắc đầu, "Ta không ăn những này, ngươi về sau không dùng để hỏi ta." Gia gia nói kén ăn không dài cái, "Ngụy Sơn Quân, ngươi vì cái gì có thể mọc lớn như vậy? Ta uống gió tây bắc đều dài hơn thịt." "Thật sao? Ta không đặt người." Ngụy Vô Ưu nghiêm túc nói. Tuế Tuế cảm thấy rất thú vị, nó ghé vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh, say sưa ngon lành ăn tiểu ngư. Ngụy Vô Ưu đã thành thói quen bị Tuế Tuế quấy rầy. Ăn xong tiểu ngư, Tuế Tuế liếm liếm móng vuốt, sau đó an tĩnh ghé vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh. Ầm ầm, sấm mùa xuân chợt vang. Ngụy Vô Ưu đông nhiên ngẩng đầu. Tuế Tuế nhìn thấy Ngụy Vô Ưu phản ứng, ngẹo đầu hỏi, "Ngụy Sơn Quân, ngươi thế mà sợ sẽ đánh?" "Ta không sợ sẽ đánh, là sợ bị sẽ đánh." Gia gia nói qua, lúc sấm đánh không thể trốn ở dưới cây, cũng không thể đứng tại đỉnh núi. "Gia gia ngươi nói không sai. Ngụy Sơn Quân, tại đỉnh núi rất dễ dàng bị sẽ đánh, ngươi tốt nhất đừng đợi ở chỗ này, nên tới sớm muộn sẽ đến, tránh không khỏi." "Vì cái gì không thử một chút?" Ngụy Vô Ưu cười giải thích, "Những cái kia sinh linh mạnh mẽ, bị thiên đạo chỗ không dùng, lúc nào cũng có thể sẽ bị sẽ đánh, núp ở chỗ nào đều vô dụng, ngược lại là ngươi, nếu không muốn chết, liền cách ta xa một chút." Tuế Tuế không hiểu nhiều lắm Ngụy Vô Ưu nói những này, ánh mắt nó thanh tịnh, "Tuế Tuế không sợ chết. Vậy ngươi rất dũng a." Gia gia nói sau khi chết liền có thể nhìn thấy mãi mãi. "Mặc dù thái mãi đối ta rất tốt, nhưng ta hiện tại còn không muốn đi gặp nàng." "Tuế Tuế muốn mãi mãi, là mãi mãi đem Tuế Tuế nhặt về nhà, không phải Tuế Tuế đã sớm chết rét." Nghe vậy, Ngụy Vô Ưu nhìn xem bên cạnh mèo con, nói khẽ, "Bà ngươi là người tốt." Tuế Tuế gật đầu, "Mãi mãi một nhà đều là người tốt, mọi người đều đúng ta rất khỏe." Ngụy Vô Ưu mỉm cười, nói khẽ, "Vậy ngươi phải thật tốt còn sống, thay mãi mãi chiếu cố nàng không cách nào chiếu cố đến người nhà, đó mới là nàng muốn nhìn đến." Tuế Tuế trùng điệp gật đầu, "Tuế Tuế minh bạch, cho nên ta sẽ chiếu cố thật tốt hổ níu." "Ngươi thật hiểu chuyện." Ngụy Vô Ưu vui mừng gật đầu. Tuế Tuế ngẩng đầu lên, "Gia gia cũng đã nói." Ngụy Vô Ưu cười cười. Ầm ầm, sấm mùa xuân chợt trận, liên miên hạt mưa rơi xuống. Tí tách tiếng mưa rơi, nghe rất là hài lòng, Ngụy Vô Ưu nhịn không được ngáp. Tuế Tuế ngẩng đầu, nàng gãi gãi lôn hai mèo, nghi ngờ nói, "A, không phải đang đổ mưa sao?" Đỉnh núi trung quanh đều đang đổ mưa, duy chỉ có Ngụy Vô Ưu bên cạnh không có vũ lặng dưới. Tuế Tuế hiếu kỳ nói, "Ngụy Sơn Quân, ngươi làm như thế nào?" "Bố trí kết giới." "Cái gì là kết giới?" "Liên lá lấp kín nhìn không thấy tường." "Ngụy Sơn Quân thật là lợi hại, có tay là được." Ngụy Vô Ưu nói bổ sung, "Loại này kết giới, nửa cái ngón tay là được." "Ngụy Sơn Quân, ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Ta cũng không thích gặp mưa." Tuế Tuế đầy mắt mong đợi nhìn qua Ngụy Vô Ưu. Ngụy Vô Ưu nhìn xem Tuế Tuế thanh tịnh mắt to, khẽ cười nói, "Mặc dù có tay là được, nhưng ngươi cần tu luyện thời gian rất lâu mới có thể giống ta lợi hại như vậy." "Ngụy Sơn Quân, chỉ cần ngươi chịu dạy ta, vô luận hoa lại nhiều thời gian, ta cũng sẽ không từ bỏ." Tuế Tuế ánh mắt kiên định nói. Ngụy Vô Ưu nhìn ra Tuế Tuế là có thiên phú, hắn thần tình nghiêm túc nói, "Ta có thể dạy ngươi tu luyện, nhưng ngươi phải hướng ta cam đoan, sẽ không làm chuyện xấu." Tuế Tuế giơ tay lên, "Ngụy Sơn Quân, ta hướng ngươi thề, ta là một cái tốt mèo." Ngụy Vô Ưu nhìn xem nàng thiên chân vô tà bộ dáng, không còn sụ mặt, chậm rãi nói, "Tu luyện rất đơn giản, trọng yếu nhất liền là nắm giữ hô hấp, nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe hô hấp của ta." Tuế Tuế nhắm mắt lại, nó cảm giác ngoại giới thanh âm đều biến mất, giữa thiên địa chỉ có Ngụy Vô Ưu tiếng hít thở, một hít một thở đều là như thế rõ ràng, như là sấm nổ, lại như là tuôn trào không ngừng đại hạ. Trạm vào tối, mưa cạnh, trong núi mây mù lờ lờ, chân trời xuất hiện hường hà, trong núi treo cầu đồng, tại dáng chiều chiếu rọi, Ngụy Vô Ưu trên thân kim quang lờ lờ, Tuế Tuế trên thân cũng có kim quang nhàn nhạt. "Tuế Tuế, Tuế Tuế!" Hồ Nữu ở trong thôn lớn tiếng la lên. Đỉnh núi, Tuế Tuế nghe thấy Hồ Nữu thanh âm, nàng đứng dậy, cảm giác trong thân thể tràn ngập lực lượng, "Ngụy Sơn Quân, ta phải về nhà." "Ân." Ngụy Vô Ưu gật đầu. Tuế Tuế hướng phía dưới núi chạy tới, nàng đỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại nói, "Cảm ơn ngươi, Ngụy Sơn Quân." Ngụy Vô Ưu mỉm cười. Tuế Tuế xuống núi thời điểm, nàng có loại người nhẹ như yến cảm giác, có thể nhẹ nhõm nhảy đến cao mấy trượng trên những cây, trong chớp mắt hóa thành tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Tuế Tuế trở lại trong viện, Hồ Nữu nhìn thấy Tuế Tuế về nhà, nàng ngồi xổm người xuống vuốt ve Tuế Tuế đầu, cười ngọt ngào nói, "Ra ra, Tuế Tuế không có bị Vũ Lâm mà bớt, nàng khẳng định là ở bên ngoài tránh mưa." Lý Lao Tam trong sân rèn luyện cái đủ, hắn cười gật đầu, "Nhà chúng ta Tuế Tuế rất thông minh." "Mèo." Tuế Tuế gật đầu nói. Chương 09, tượng đất chương 09, tượng đất hôm sau,
buổi trưa, thôn Đại Thạch thôn dân tụ tập tại thôn bên ngoài, bọn hắn vây quanh một khối trượng cao tảng đá xanh. Lý Trường Hà dò hỏi, "Lão Tam, ngươi cảm thấy dùng khối này thanh thạch điêu khắc sơn quân giống có thể làm sao?" Lý Lao Tam trầm giọng nói, "Nhị ca, cái này thanh thạch không sai, dùng để làm tượng thần rất thích hợp, nhưng ta chưa từng gặp qua sơn quân, còn không biết như thế nào điêu khắc." Hồ Nữu bưng một chén cơm, bên trong phối hữu dưa muối cùng thịt khô, nàng ở một bên ăn say sưa ngon lành, nghe được thanh thạch khả năng bị phá hư, cau mày nói, "Gia gia, các ngươi có thể hay không đổi một khối đá, ta đang còn muốn nơi này chơi bùn." "Đúng vậy a." Nữu Hoa đi theo phụ hòa nói. Tảng đá xanh có một mặt là sơn dốc, là thiên nhiên thăng trượt, bị đám trẻ con mài bóng loáng. Triệu Ma Tử đập Nữu Hoa đầu, quát lớn, "Nơi này không có các ngươi nói chuyện phần." Nhiều năm lớn lên tộc lao đứng ra, "Chúng ta thôn Đại Thạch bởi vì khối này thanh thạch gọi tên, ta cảm thấy bọn nhỏ nói rất đúng, tảng đá kia liền giữ đi." Tôn Tú Tài nói không sai. Đây là chúng ta thôn Đại Thạch tiêu chí, vẫn là đổi cái khác thạch đầu a. Người mặc hồng ý gì Triệu Phú Thuận phụ hòa nói. Lý Trường Hà gật đầu, mọi người nói có đạo lý, vừa vặn Lao Tam còn không có nghĩ kỹ như thế nào điều khắc sơn quân giống, mọi người tới trước phụ cận tìm một chút, nhìn có hay không cái khác thích hợp hơn thạch đầu. Tốt a. Nghe được thôn phụ cận tảng đá lớn sẽ không bị phá hư, đám trẻ con nhảy cẫng hoan hô. Ngụy Vô Ưu nằm sấp tại đỉnh núi, hắn có thể nghe được thôn dân thảo luận, với hắn mà nói dùng cái gì làm tượng thần cũng không trọng yếu, liền xem như dùng bùn cũng được. Ban sơ các thôn dân cho Ngụy Vô Ưu kiến sơn quân miếu thời điểm, hắn còn có chút lo lắng, một là sợ phiền phức, hai là hắn sợ mình không phải hợp cách sơn quân. Hấp thu hương hỏa chi lực có thể chữa trị đại đạo thương, mặc dù có phiền phức Ngụy Vô Ưu cũng có thể tiếp nhận, nghĩ đến những cái kia yêu tà đều có thể hấp thu hương hỏa chi lực, hắn chí ít sẽ không hại những người dân này, càng là không thẹn với lương tâm. Trạm vào tối, Lý Lao Tam mang theo Hồ Nữu đi vào thôn trưởng trong viện thông cửa, khi ống tại uống rau dại cháo, hắn vội vàng đem thả xuống bát, nhiệt tình nói, "Tam gia gia, Hồ Nữu, ta đi cấp các ngươi bưng ghế." "Vâng vâng vâng." Chó đen nhỏ vui vẻ ngoắc ngoắc cái đuôi. Hồ Nữu ngồi xổm người xuống nâng lên tiểu hắc đầu. Lý Lao Tam sau khi ngồi xuống, hắn cho thấy ý đồ đến, "Nhị ca, ngươi để cho ta điêu khắc sơn quân giống, nhưng ta cũng không biết sơn quân dáng dấp ra sao, căn cứ sự miêu tả của các ngươi, ta cũng chỉ biết đại khái, các ngươi có thể hay không đem sơn quân bộ dáng vẽ xuống đến?" Lý Trường Hà lung túng quát tay, "Lao Tam, ta tay này a làm việc vẫn được." Lý Lao Tam nhìn về phía Khỉ Ốm. Khỉ Ốm gãi đầu một cái, hắn thần sắc chân thành nói, "Tam gia gia, sơn quân cùng Tuế Tuế lớn lên rất giống." Hắn con mắt tản ra kim sắc quang. Tuế Tuế ngồi chồm hổm ở Lý Lao Tam bên cạnh. Lý Lao Tam nhìn xem bộ dáng nhu thuận Tuế Tuế, hắn có chút mê mang, nếu là dùng Tuế Tuế bộ dáng điêu khắc sơn quân, khẳng định không cách nào thể hiện rời núi quân uy nghiêm. Nếu có thể nhìn một chút sơn quân liền tốt. Lý Lao Tam cảm khái nói. Hồ Nữu trừng mắt nhìn, thanh thúy nói, "Ra ra, chúng ta đến trên núi đi tìm sơn quân a." "Meo." Tuế Tuế gật đầu đồng ý. Lý Lao Tam nhìn về phía Lý Trường Hà, "Nhị ca, nếu không ta lên núi một chuyến?" Lý Trường Hà nhíu mày, trầm giọng nói, "Sơn quân không hi vọng bị quấy rầy, chúng ta vẫn là không cần tùy ý lên núi, ngươi trước thử điêu khắc a." "Tốt a." Lý Lao Tam bất đắc dĩ gật đầu. Ban đêm, Lý Lao Tam nằm ở trên giường đều đang nghĩ như thế nào điêu khắc sơn quân giống, lan lộn khó ngủ. Đêm khuya, một đạo bóng người vàng nóng xuất hiện tại Lý Lao Tam trong động, đó là dáng người thon dài thanh niên tóc vàng, tay áo phiêu phiêu, phong thần tuấn lãng. "Ngài là tiên nhân?" Lý Lao Tam trong mắt tràn đầy kính sợ. Ngụy Vô Ưu mặt mỉm cười, nói khẽ, "Ta gọi Ngụy Vô Ưu, là trong miệng các ngươi sơn quân, ngươi cũng có thể gọi ta Ngụy sơn quân." Tuế Tuế thường xuyên hô Ngụy sơn quân, Ngụy Vô Ưu dần dần thói quen xưng hô như vậy. Lý Lao Tam thần tình kích động quỳ trên mặt đất, "Nguyên lai ngài liền là sơn quân đại nhân, cảm tạ ngài cứu nhà ta Hồ Nữu, đã cứu chúng ta thôn Đại Thạch bách tính." Ngụy Vô Ưu mỉm cười nói, "Ta báo mọi người, một là cảm tạ các ngươi vì ta tu kiến sơn quân miếu, hai là muốn mời ngươi vì ta tạo nên một tôn tượng đất." "Tượng đất?" "Không sai." Lý Lao Tam ngẩng đầu, hắn cẩn thận chu đáo Ngụy Vô Ưu khuôn mặt, thân mang phiêu giật kim sắc trường bào, mái tóc dài vàng óng rối tung ở đầu vai, tư thế bay hùng bừng bừng phong trấn, không giận tự uy, ngoại trừ cặp kia trong mắt màu vàng nóng, cái khác đều cùng thôn trưởng bọn hắn miêu tả sơn quân không giống nhau. Ngụy Vô Ưu vươn tay, trong tay của hắn có một cây mái tóc dài và nóng, tản ra nhu hòa kỳ quang, "Còn muốn làm phiền ngươi đem căn này lông tóc vỏ tiến tượng đất bên trong." Căn này tóc vàng bên trong có Ngụy Vô Ưu một sợi thần hồn, dạng này là hắn có thể thông qua tượng đất hấp thu hương hỏa, còn có thể thông qua tượng đất lắng nghe thôn dân cầu nguyện. Lý Lao Tam đưa tay tiếp nhận mái tóc dài và nóng, ngay sau đó Ngụy Vô Ưu thân ảnh biến mất không thấy. Sáng sớm, ngoài phòng còn có sương mù. Làm Lý Lao Tam tỉnh lại thời điểm, hắn còn tưởng rằng tối hôm qua phát sinh hết thảy đều là mộng, thẳng đến hắn trông thấy trong tay nắm cái kia một cây mái tóc dài và nóng. Thật là sơn quân báo mộng. Lý Lao Tam vừa mừng vừa sợ, hắn quên đi giày, chân trần chạy đến trong nhà của thôn Trưng. "Nhị ca, tối hôm qua Ngụy sơn quân cho ta báo mộng, không chỉ có cảm tạ chúng ta cho hắn tu kiến sơn quân miếu, còn để cho ta cho hắn làm một tôn tượng đất." "Ngụy sơn quân?" "Sơn quân nói hắn gọi Ngụy Vô Ưu, chúng ta có thể gọi hắn Ngụy sơn quân." Lý Trường Hà mừng rỡ, xem ra sơn quân nguyện ý tiếp nhận chúng ta cung phụng. Lý Lao Tam thần tình kích động nói, "Ngụy sơn quân dung mạo nói với các ngươi không giống nhau, hắn cao lớn uy vũ, như là thiên thần, tuyệt không giống Tuế Tuế." Lý Trường Hà nghi ngờ nói, "A?" Lý Lao Tam khiêu mi nói, "Chờ ta đem sơn quân tượng đất điêu khắc đi ra, các ngươi liền biết." "Tốt tốt tốt." Lý Trường Hà rất là chờ mong. Lý Lao Tam về nhà uống một bát cháo, điền lấp bao tử, sau đó mang theo đại tráng đi ra ngoài đảo đất sét, bọn hắn con mấy giỏ đất sét trở lại trong viện. Đất sét cần không ngừng xoa nắn mới có thể sử dụng, nhìn thấy Lý Lao Tam tại vào bùn, Hồ Nữu cảm thấy rất hứng thú, "Ra ra, ta cũng muốn chơi bùn." Lý Lao Tam nhắc nhở,
đây là cho Ngụy Sơn Quân làm tượng thần dùng, ngươi nhưng phải nghiêm túc điểm. Hồ Nữu minh bạch. Hồ Nữu vẻ mặt thành thật nói. Các thôn dân nghe nói Lý Trường Hà muốn cho Sơn Quân làm tượng đất, rất nhiều thôn dân tự phát đi vào đại tráng nhà hỗ trợ, Hồ Nữu các loại hài đồng là nhất ra sức. Tại các thôn dân cố gắng dưới, chế tác tượng đất đất sét rất nhanh chuẩn bị kỹ càng, Lý Lao Tam dùng đất sét tích tụ ra Sơn Quân đại khái bộ dáng, sau đó dựa theo Ngụy Vô Ưu nói, đem cây kia tóc vàng đặt ở đất sét bên trong. Lý Lao Tam tập trung tinh thần điêu khắc, thời gian trôi qua rất nhanh, đêm đã khuya, đại tráng khuyên, cha, ngày mai lại điêu khắc đi, đều đã trễ thế như vậy. Ta hiện tại trí nhớ không tốt, ta sợ ngày mai ta liền quên một ít chi tiết, thừa dịp hiện tại còn nhớ rõ, ta phải đem điêu khắc làm việc làm xong. Vậy ta cùng ngươi. Đại tráng, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ngươi còn muốn đến Sơn Quân miếu làm việc, ta không có vấn đề. Mèo. Ngươi nhìn, còn có Tuế Tuế đang ngồi ta. Mèo. Tuế Tuế gật đầu nói. Đại tráng trở về phòng nghỉ ngơi, Lý Lao Tam tiếp tục nghiêm túc điêu khắc Sơn Quân giống. Tuế Tuế ngồi trồn hổm ở một bên, nàng nghiêng đầu, hơi nghi hoặc một chút, trước mắt Sơn Quân giống cùng với nàng thấy qua Ngụy Sơn Quân tuyệt không giống. Trong mấy mắt, mặt trăng lặn mặt trời mọc, sáng rỡ chiều dương phủ kín thôn đại thạch. Trong viện, Sơn Quân tượng đất dưới ánh chiều dương hiện ra kim quang nhàn nhạt, giống như tuyệt thế thần vương. Lý Lao Tam nhìn chăm chú lên trước mắt tượng đất, hắn nhíu mày, ra à, ta dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể biểu hiện ra Ngụy Sơn Quân 1/2 phần 10 thần võ, không biết Ngụy Sơn Quân hài lòng hay không. Ta rất hài lòng. Ngụy Vô Ưu sử dụng thần niệm truyền âm. Nghe được Ngụy Vô Ưu thanh âm, Lý Lao Tam kích động quỳ gối tượng đất trước mặt. Vất vả ngươi, trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt ta. Không khổ cực, có thể cho Ngụy Sơn Quân điêu khắc tượng đất là đời ta vinh hạnh lớn nhất. Chương 10, hóa hình chương 10, hóa hình lao thiên gia của ta. Không hổ là Sơn Quân, chỉ là nhìn thấy hắn tôn này tượng đất, ta đều có tràn đầy cảm giác an toàn. Hy vọng Sơn Quân có thể phù hộ chúng ta. Càng ngày càng nhiều thôn dân đi vào đại trang nhà, bọn hắn trong sân tường tận xem xét Sơn Quân dung mạo. Khi ống gãi đầu một cái, hắn hơi nghi hoặc một chút, vì sao cùng ta nhìn thấy qua Sơn Quân không giống nhau? Lý Trường Hà vừa mới bắt đầu cũng có chút không tin, hắn nuốt nuốt khỉ ống đầu, ý vị thâm trường nói, Sơn Quân thần thông quảng đại, tự nhiên không ngừng một bộ khuôn mặt. Có đạo lý. Khỉ ống trong mắt mang theo kính ngưỡng. Lý Trường Hà đứng tại Ngụy Vô Ưu tượng đất trước, hắn thần sắc trịnh trọng nói, Sơn Quân báo ngộng cho Lý Lao Tam, cảm tạ mọi người là hắn tu kiến Sơn Quân miếu, Sơn Quân họ Ngụy, mọi người về sau có thể xưng hô hắn là Ngụy Sơn Quân. Lão hủ Tôn Hữu Đức, bái kiến Ngụy Sơn Quân. Lão tú tài lên núi quân tượng đất không mình hành lễ, trong viện nam nữ lao thiếu đi theo không mình hành lễ, trong miệng một lời, bái kiến Ngụy Sơn Quân. Ngụy Vô Ưu tại đỉnh núi tu luyện, hắn nghe được các thôn dân thanh âm, so trước kia rõ ràng hơn, có một cỗ lực lượng thần bí hướng hắn vọt tới, đó là tín ngưỡng chi lực, vô hình lại chân thực tồn tại, có được vĩ lực. Trạng vạng tối, đợi đến tượng đất tạo hình về sau, Lý Trường Hà mang theo trong thôn thanh niên trai tráng, bọn hắn hợp lực đem tượng đất chuyển vào Sơn Quân miếu chính điện. Sơn Quân miếu có một cái chính điện, hai gian sương phòng, trong viện rất rộng rãi, có lương đỉnh cùng giếng nước. Thợ rèn đại dũng chuyển đến một tôn tinh xảo đồng lô cao 7 tấc, là Sơn Quân trong miếu đáng giá nhất vật, những này đồng đều là thôn dân trong nhà lão cổ đồng dung luyện mà thành. Rất nhiều đều là của hồi môn phẩm. Lý Trường Hà nhóm lửa ba nén hương, hắn đem hương chậm rãi nâng quá đỉnh đầu, không người nói, "Ngụy Sơn Quân, về sau có nhiều cái dày, xin hãy tha lỗi." "Ngụy Sơn Quân, ngài có gì cần cũng có thể nói cho ta biết." Lý Trường Hà thần sắc cung kính nói. Rời đi Sơn Quân miếu, Lý Trường Hà trở lại trong thôn, hắn trong nhà tổ chức tộc lao hội nghị. Thôn đại thạch chủ yếu từ 4 cái gia tộc tạo thành, theo thứ tự là Triệu Tiền Tôn Lý, mỗi cái gia tộc có một vị đức cao vọng trọng trưởng bối làm tộc lão, tăng thêm thôn trưởng, trong thôn lớn nhỏ sự tình đều từ 5 người thương nghị quyết định. Triệu gia tộc luôn thích mặc quần áo đỏ Triệu Phú Thuận, hắn là Triệu gia bối phận cao nhất, cũng là trong thôn có tiền nhất, còn cái nhiều tại trên trấn làm ăn, Triệu gia có rất nhiều tộc nhân tại kinh thương, bọn hắn trong thôn tương đối giàu có. Triệu gia gia vẫn là cung canh có thể no bụng một nhà lao tiểu, kinh thương có thể giàu tông tộc. Tiền gia tộc lão gọi Tiền Tùng Niên, hắn là trong thôn tuổi tác dài nhất người, tuổi gần 100 tuổi, Lý Trường Hà cũng phải gọi hắn một tiếng tiền thúc, Tiền gia nhiều lấy cung canh làm chủ, Tiền gia gia vẫn là nhà kiệm thì hưng. Tôn gia tộc luôn được xưng là lao tú tài Tôn Hữu Đức, hắn đọc sách nhiều nhất, Tôn gia tiểu bối có rất nhiều bên ngoài cầu học. Đến nay vẫn chưa có người nào có thể khảo thủ công danh, Tôn gia gia vẫn là tổ tông mặc dù xa, thế tự không thể không có thành, tử tôn mặc dù ngu, kinh thư không thể không có đọc. Lý gia tộc luôn Lý Trường Phương, hắn là Lý Trường Hà tộc đệ, phụ thân của Đại Sơn, một cái lão mục tượng, Lý gia tộc nhân phần lớn là người có nghề, Lý gia gia vẫn là gia tài ngàn vạn, không bằng một kỹ mang theo. Bốn cái gia tộc cũng là vì tránh né chiến loạn di chuyển đến nơi đây, bọn hắn có khác biệt gia tộc văn hóa, đi qua lẫn nhau thông hôn, tất cả mọi người là thân thích. Lý Trường Hà ngồi ở giữa, chư vị, Sơn Quân miếu tiếp qua 2 ngày liền có thể hoàn thành. Đến lúc đó ta chuẩn bị tổ chức khánh điện, chúng ta nên có lễ tiết không thể thiếu. Ta đồng ý. Tộc lao nhóm toàn đều gật đầu đồng ý. Triệu Phú Thuận híp mắt cười nói, lao lý, tế tự Sơn Quân dùng cống phẩm ta đến phụ trách, có cần chỗ tiêu tiền nói cho ta biết. Cái kia cống phẩm sự tình liền phiền phức lao Triệu. Lý Trường Hà trong nháy mắt nhẹ nhõm rất nhiều, hắn nhìn về phía Tôn Hữu Đức, lao tu tài, ngươi trước kia học qua lễ pháp, đến lúc đó còn muốn làm phiền ngươi an bài tế tự quá trình. Tôn Hữu Đức vuốt râu gật đầu, không có vấn đề, cuối cùng có ta đất dụng võ. Tiền Tùng Niên thanh âm khàn giọng nói, thôn trưởng à, chúng ta tiền gia tử tôn nếu có thể rút một tay, ngươi cứ việc phân phó, có ai không nghe chỉ huy, ngươi nói cho ta biết, lão hủ đi thu thập bọn họ. Tốt, tiền thúc. Lý Trường Hà cười ha hả gật đầu, trước kia tộc lao nhóm họ, một chút chuyện nhỏ, một khối phá địa đều có thể tranh luận thật lâu, sợ ăn thiệt thòi, tại tế tự Sơn Quân trong chuyện này, mọi người lạ thường phối hợp. Còn có một việc,
Sơn Quân miếu tại ngoài thôn, cần phải có người chăm sóc, đến an bài một vị người coi miếu, không biết mọi người có hay không nhân tuyển thích hợp. Nghe vậy, Triệu Phú Thuận khiêu mi, ta cái kia đại chất tử cả ngày chơi bời lêu lổng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng an bài hắn đi Sơn Quân miếu làm người coi miếu. Lý Trường Phương cười ha ha, lão Triệu, ngươi đồng ý, Triệu Ma Tử cũng sẽ không đồng ý, hắn một ngày không tản bộ, toàn thân khó chịu, ngươi để hắn đi làm người coi miếu, mỗi ngày trông coi Sơn Quân miếu, thế nào khả năng mà? Triệu Phú Thuận sụ mặt, nghiêm túc nói, nếu là hắn dám chạy, ta liền đánh gãy chân hắn. Lý Trường Hà cười khoát tay, lão Triệu, người coi miếu vẫn là muốn tự nguyện làm chủ, tốt nhất phải có kiên nhẫn. Hình chữ nhật, ngươi có rảnh đi trong thôn hỏi một chút, nhìn xem có hay không nguyện ý đi Sơn Quân miếu làm người coi miếu. Tốt, nhị ca. Lý Trường Phương gật đầu nói. Ban đêm, thôn đại thạch phủ thêm ngân sắc xa y thì con đít âm thanh đánh vỡ đêm yên tĩnh. Một cái tiểu quýt mèo lật ra từ miệng, hướng phía Linh Tú núi chạy tới. Linh Tú núi, đỉnh núi. Tuế Tuế đi vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh, trong mắt nàng tràn đầy nghi hoặc. Ngụy Sơn Quân, trong miếu là ngươi sao? Ngụy Vô Ưu hấp thu nguyện hoa, trên người có nhu hòa kim quang, hắn khẽ gật đầu. Là ta. Tuế Tuế chớp chớp mắt to, có chút chờ mong. Ngụy Sơn Quân, có thể để cho ta xem một chút không? Ngụy Vô Ưu mỉm cười, thân thể của hắn hiện ra kim quang, ngay sau đó một đạo thon dài thân ảnh đứng tại đỉnh núi, mái tóc dài vàng óng rối tung ở đầu vai. Tuế Tuế trừng to mắt, hoảng sợ nói, Ngụy Sơn Quân thật lợi hại, ngươi làm như thế nào? Ngụy Vô Ưu biến trở về dáng dấp ban đầu, khẽ cười nói, hóa hình mà thôi, lớn bao nhiêu yêu đều biết, ngươi nếu là hảo hảo tu luyện, về sau cũng có thể hóa hình. Ngụy Sơn Quân, hóa hình có chỗ tốt sao? Có a, có thể nhiều làm việc. Vậy ta nếu có thể hóa hình, chẳng phải là khả năng giúp đỡ ra cho heo ăn? Ngươi thật thông minh. Ngụy Vô Ưu bật cười. Hắc hắc. Tuế Tuế ánh mắt kiên định nói, gia gia vất vả cả một đời, còn không có tốt tốt nghỉ ngơi qua, ta nếu có thể hóa hình, liền có thể giúp gia gia làm việc. Ngụy Vô Ưu không biết nói cái gì cho phải, hắn nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, Tuế Tuế bên tai vang lên như sấm sét tiếng hít thở, nàng đi theo Ngụy Vô Ưu hô hấp tiết tấu hô hấp, linh khí trong thiên địa hướng phía đỉnh núi dũng mãnh lao tới. Chương 11, Như Ba chương 11, Như Ba chạm vào tối. Thôn đại thạch khói bếp lượn lờ. Màu vỏ quýt dáng chiều tỏa ra thôn. Các thôn dân còn đang vì Sơn Quân miếu góp một viên gạch. Cửa thôn cây mẹ lớn cành lá rậm rạp, khỉ ốm cùng hổ nữu ngồi xổm ở dưới tảng cây mẹ ném cục đá. Những này cục đá là dùng mảnh sứ vỡ phía làm, tiểu xảo tinh xảo, bọn hắn mặt mũi tràn đầy ngây thơ thiếu dung. Chó đen nhỏ tại phụ cận lăn lộn mà. Tiểu quýt mèo nhàn nhã ghé vào cây mẹ đầu cành, nàng có tiết tấu hô hấp lấy, trên thân hiện ra kim quang nhàn nhạt, mỗi làm Lý Lao Tam bận rộn thời điểm, Tuế Tuế đều sẽ làm bạn tại hổ nữu bên cạnh. Triệu Ma Tử từ bên ngoài trở về, trong miệng hắn khẽ hát, cầm trong tay một bao ăn. Khỉ ốm nhìn qua Triệu Ma Tử, nhìn xem trong tay hắn dùng giấy bao lấy đồ ăn, nhịn không được nuốt nước miếng. Các loại Triệu Ma Tử đi xa, Khỉ Ốm lấy tay cọ sát cái mũi, có chút hâm mộ nói, ta ngửi thấy là tê cay ốc nước ngọt hương vị, thật là thơm à. Hồ Nữu Tiếu Dung sáng lạ, thanh thúy nói, hầu ca, gia gia của ta sẽ làm tê cay ốc nước ngọt, ngươi nếu là muốn ăn, ta để cho ta cha đi trong sông nhặt ốc nước ngọt. Khỉ Ốm lắc đầu liên tục, tam gia gia bọn hắn gần nhất có thể bận điệu, chúng ta không thể cho bọn hắn thêm phiền phức. Hầu ca nói rất đúng, vậy chúng ta đi trong sông nhặt ốc nước ngọt. Hồ Nữu nháy nháy mắt. Khỉ Ốm nhắc nhở, Hồ Nữu, trong sông có mấy thứ bẩn thỉu, chúng ta còn nhỏ, không thể đi bờ sông chơi. Đúng đúng đúng. Hồ Nữu liên tục gật đầu, ta vừa định lên ra ra nói qua trong sông có mấy thứ bẩn thỉu, vẫn là hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa, trốn tránh đại nhân, chuyên chọn tiểu hải khi dễ. Không có đụng phải Sơn Tinh trước đó, Khỉ Ốm không tin những này, hiện tại hắn không dám mạo hiểm, trưởng bối ở bên người bồi tiếp thời điểm, hắn mới dám đi bờ sông chơi đùa. Ngư Ba, Ngư Ba. Triệu Ma Tử trong thôn lớn tiếng la lên. Sau đó không lâu, Triệu Ma Tử đi vào dưới tàng cây hòe, Khỉ Ốm, các ngươi có thấy hay không Ngư Ba? Khỉ Ốm nghĩ nghĩ, hồi đáp, Triệu thúc, sáng nay ta nhìn thấy Ngư Ba đi bờ sông Trăn Châu. Sau đó liền rốt cuộc không nhìn thấy hắn. Triệu Ma Tử cao mày, có chút sinh khí, tiểu tử thối, muộn như vậy còn không biết về nhà, đợi lát nữa nhìn lao tử làm sao thu thập ngươi. Nói xong, Triệu Ma Tử liền hướng phía bờ sông đi đến, thẳng đến mặt trời xuống núi, hắn đều không có tìm tới Như Hoa, lúc này Triệu Ma Tử như là kiến bò trên chảo nóng. Triệu Ma Tử đi vào Triệu Phú Thuận nhà bên trong, hắn thần sắc khẩn trương nói, "Đại bá, nhà ta Như Hoa không thấy, ngài có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp?" Triệu Phú Thuận ngồi trên ghế, hắn đang tại lật xem cổ tịch, bên trong là có quan hệ tế tự ghi chép, nghe nói Như Hoa mất tích. Hắn nhíu mày, Như Hoa là lúc nào không thấy? Ta rất sớm đã đi trên trấn, ta cũng không biết Như Hoa là lúc nào không thấy, ta trong thôn ngoài thôn đều tìm, đều không có tìm tới Như Hoa. Triệu Ma Tử gấp đến độ thẳng dậm chân. Triệu Phu Thuận một bàn tay đánh vào Triệu Ma Tử trên mặt, nổi giận nói, liền biết chơi bời lêu lổng, hài tử mất đi cũng không biết, ngươi còn không biết xấu hổ làm cha. Đại bá, ta biết sai, còn xin ngươi nghĩ một chút biện pháp. Triệu Ma Tử quỳ trên mặt đất dập đầu. Triệu Phu Thuận vốn định đánh Triệu Ma Tử một trận, nhưng bây giờ không phải lúc, hắn trầm giọng nói, ta đi mời thôn trưởng hỗ trợ, ngươi đi thông chí Triệu đại bọn hắn. Làm phiên đại bá. Triệu Ma Tử cuốn quýt giật đầu. Lý Trường Hà biết được Như Hoa mất tích, lập tức tổ chức thôn dân ở chung quanh tìm kiếm. Lý Lao Tam cùng đại tráng đi theo thôn trưởng ra ngoài tìm kiếm Như Hoa, Khỉ Ốm đi vào đại tráng nhà chiếu cố Hồ Nữu. Hồ Nữu ngồi tại mái hiên trước trên bậc thang, nàng cao mày, nhỏ giọng nói, "Hầu ca, Như ca có phải hay không là bị trong nước mấy thứ bẩn thỉu bắt đi?" Khỉ Ốm lắc đầu, hắn vừa cười vừa nói, "Sẽ không, Như Hoa đoán chừng là ngủ quên mất rồi, hắn trước kia cũng thường xuyên tại trên sườn núi đi ngủ, còn ngáy ngủ đâu. Vậy hắn vẫn rất có thể ngủ." Hồ Nữu bị chọc cười. Khi ốm kỳ thật cũng cảm thấy Như Ba bị mấy thứ bẩn thỉu bắt đi, nhưng hắn không muốn hổ nữ lo lắng, cho nên nói như vậy. Đêm khuya, các thôn dân lần lượt trở về thôn Đại Thạch, bọn hắn đều không có tìm tới Như Ba. Triệu Ma Tử tại cửa thôn ngăn lại thôn trưởng, khẩn cầu: "Thôn trưởng, các ngươi liền giúp ta tìm tiếp à?" Đại Tráng bất đắc dĩ buông tay, thở dài nói: "Khi ốm bị Sơn Tinh bắt đi thời điểm, chúng ta chí ít còn biết điểm tin tức, Như Ba mất tích, chúng ta một điểm phương hướng đều không có, ngươi cái này khiến chúng ta làm sao tìm được?" Liên là những thôn dân khác phụ hòa nói. Dáng người cao gầy Triệu Đại trầm giọng nói: "Ta nhìn Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng một mực đang bờ sông đi dạo, Như Ba đoán chừng là tại bờ sông đụng phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu." Lý Lao Tam thần tình nghiêm túc nói: "Triệu Đại nói rất đúng, đoán chừng là trong sông mấy thứ bẩn thỉu tại quấy phá, gần nhất ta nghe nói thôn bên cạnh có hải đồng tại trong sông mò cá thời điểm, kém chút bị mấy thứ bẩn thỉu bắt đi." Triệu Đại trầm giọng nói: "Vài ngày trước, nhà ta Tang Tang tại bờ sông giặt quần áo thời điểm, nàng nhìn thấy đáy nước có bóng người lắc lư, gần nhất cũng không dám đi bờ sông." Nghe vậy, Triệu Ma Tử khàn giọng hò hét: "Như Ba, là cha hại ngươi, đều là cha sai." Đại Tráng an ủi: "Chứ không nên gấp gáp, có lẽ Như Ba là trong núi lạc đường." Lý Trường Hạ ý vị thâm trường nói: "Nếu thật là trong sông mấy thứ bẩn thỉu quấy phá, chúng ta không làm gì được hắn, chỉ có thể mời Sơn Quân hỗ trợ." Triệu Ma Tử năm năm đấm: "Nhất định là mấy thứ bẩn thỉu dở cho quỷ, ta hiện tại liền đi tìm Sơn Quân hỗ trợ." Rất nhanh, Lý Trường Hà bọn hắn đi vào sông đối diện Sơn Quân miếu, Triệu Ma Tử đốt hương cầu nguyện: "Ngụy Sơn Quân, nhà ta Như Ba bị trong sông mấy thứ bẩn thỉu bắt đi, còn xin ngài mau cứu Như Ba, van cầu ngài, ta về sau nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa." Triệu Ma Tử bên trên sông hương, hắn quỳ trên mặt đất, hướng phía Ngụy Vô Ưu tượng đất trùng điệp dập đầu. Lý Trường Hà bọn hắn nhao nhao dâng hương, thỉnh cầu Ngụy Sơn Quân xuất thủ tương trợ. Linh Tú núi, đỉnh núi, từng sợi kim sắc xương mù rơi vào Ngụy Vô Ưu trên thân, tại hắn trên ngón vô danh, mấy cái đại đạo vết rách lần lượt khép lại, hắn mở ra tròng mắt màu vàng nóng, nhẹ giọng nỉ non nói: "Có mấy thứ bẩn thỉu tại trước mắt ta làm loạn." Ngụy Vô Ưu đứng tại đỉnh núi quan sát thôn Đại Thạch phụ cận đầu kia thanh thủy sông, đi qua cẩn thận quan sát, trong nước xác thực có yếu ớt thần hồn ba động. Tại thôn Đại Thạch hạ du, có một chỗ cực sâu đầm nước, một chút không nhìn thấy đáy, Ngụy Vô Ưu xuất hiện tại bên bờ, thanh âm hắn uy nghiêm nói: "Đi ra." Một đạo bạch ảnh nổi lên mặt nước, thư sinh bộ dáng thanh niên tuấn tú quỳ gối Ngụy Vô Ưu trước mặt, hắn một mực cung kính dập đầu, thần sắc cung kính nói: "Ngụy Sơn Quân tha mạng, ta chưa hề hại người, còn xin ngài buông tha ta." Ngụy Vô Ưu nói khẽ: "Ngươi biết ta?" Bạch y thư sinh gật đầu: "Ta gần nhất nghe các thôn dân nhắc qua Ngụy Sơn Quân, Ngụy Sơn Quân phù hộ bách tính, thôn dân chung quanh đều tại cảm kích ngài." Ngụy Vô Ưu đánh giá thanh niên thư sinh, hắn bất quá là một sợi kéo dài hơi tàn âm hồn, sắp tiêu tán, không tạo nổi sóng gió gì. Thôn dân nói Như Hoa bị trong sông mấy thứ bẩn thỉu bắt đi, ngươi biết không? Bạch y thư sinh gật đầu nói: "Ngụy Sơn Quân, Như Hoa không phải ta bắt đi, ta sớm đi thời điểm còn chứng kiến Như Hoa một mình cưỡi lao hát châu hướng hạ du đi đến, hạ du nước sâu, ta lo lắng Như Hoa xảy ra chuyện, một đường đi theo, nhưng đạo hạnh của ta thấp, chỉ có thể ở dòng sông phụ cận hoạt động, các loại Như Hoa cưỡi lao hát châu hướng trên núi đi đến, ta liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy hắn. Hắn hướng phương hướng nào đi?" Liền là trước mặt Hát Phong lĩnh. Vừa dứt lời, Ngụy Vô Ưu biến mất không thấy gì nữa. Bạch y thư sinh ngẩng đầu, nhỉ nó nói: "Hy vọng Ngụy Sơn Quân có thể tìm về Như Hoa, đưa ta một cái trong sạch." Chương 12, cống phẩm chương 12, cống phẩm Hát Phong lĩnh. Cổ mục che trời, che khuất bầu trời. Ban đêm, trong núi rừng u ám âm trầm, thấu xương gió lạnh gào thét mà đến, Như Hoa mặc đơn bạc quần áo, lạnh run rẩy, hắn không ngừng xoa tay, thầm nói: "Trên núi lạnh quá à, lúc ra cửa nên mang nhiều điểm quần áo." Bò họ, bên cạnh lao hát châu ứng tiếng. Xa xa xa, trong núi rừng vang lên dã thú chạy thanh âm. Như Hoa dọa đến đi đứng run rẩy, nhịp tim không tự chủ tăng tốc, sẽ không đụng phải làng a. Ngao. Sơn Lâm yên tĩnh bị sói tru đánh bỡ. Như Hoa lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng dắt châu dây từng trở về chạy. Trong bóng tối, một đám hình thể to con sói xám nhanh chóng tới gần, bọn chúng miệng đầy răng nanh, ánh mắt hung ác, trong chớp mắt liền đuổi theo. Xong. Như Hoa đi đứng bất lực, té ngã trên đất. Có sói xám hướng phía Như Hoa đánh tới, Lao Hát Châu đứng ra, một đầu húc bay hát lang. Bỏ họ. Lao Hát Châu phát ra gào thét, ánh mắt nó kiên định, chung quanh đàn sói nhất thời không dám tới gần. Lao Hát. Như Hoa trốn ở Lao Hát Châu sau lưng run lẩy bẩy. Hắn không nghĩ tới bình thường dịu dàng ngoan ngoãn lao hắc, vậy mà có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Thấy lạnh cả người đánh tới, cùng lao hắc châu rằng co đàn sói nhường ra một con đường, một đầu đôi mắt màu đỏ tươi bạch lang đi đến chúng sói trước đó, bạch lang hình thể so lao hắc châu càng tráng. Như Hoa dọa đến run rẩy, bạch lang toàn thân tản ra cường đại uy áp, lao hắc châu không tự chủ lui về sau. Trung quanh đàn sói chậm rãi tới gần, bạch lang ánh mắt lạnh lùng nhìn xem lao hắc châu, ngay sau đó ánh mắt của hắn liền trở nên hoảng sợ, hắn phát giác được một cỗ kinh khủng uy áp, để hắn dùng mình. Ngao. Bạch lang ra lệnh một tiếng. Trung quanh đàn sói chạy tứ tán. Đợi đến đàn sói tán đi, Như Hoa còn tại ngụm lớn thở hổn hển, hắn đưa tay xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn vui sướng. Lao Hắc, còn tốt có ngươi tại, thế mà có thể dọa đi đàn sói. Lao Hắc Châu minh bạch, là có sinh vật càng khủng bố hơn dọa đi bạch lang, nơi này rất nguy hiểm. Hắn đi vào Như Hoa bên cạnh quỳ xuống, ra hiệu hắn ngồi vào trên lưng đến. Như Hoa thuần thục leo đến Lao Hắc Châu trên lưng. Lao Hắc Châu chở Như Hoa đường cũ trở về. Như Hoa vội vàng lôi kéo Châu dây thừng, muốn cho Lao Hắc Châu dừng lại. Hắn la lớn: "Lao Hắc, chúng ta không thể trở về đi. Ngươi nếu là trở về, sẽ bị xem như hiến cho Sơn Quân cống phẩm." Lao Hát Châu không có dừng lại, trải qua đàn sói uy hiếp, nó không muốn để cho Như Hoa gặp được nguy hiểm. Thôn Đại Thạch chuẩn bị tại Sơn Quân miếu hoàn thành về sau, cử hành khánh điện, tế tự sơn quân, Triệu Phú Thuận để mọi người chuẩn bị cống phẩm, Triệu Ma Tử cảm thấy đây là hắn cơ hội biểu hiện, chuẩn bị hiến tế trong nhà Lao Hắc Châu hướng sơn quân cho thấy thành ý, nói không chừng có thể được đến rất nhiều chỗ tốt. Trong núi rừng, Ngụy Vô Ưu khẽ lắc đầu, hắn hiện tại biết Như Hoa vì sao mất tích, nguyên lai là không nhớ nhà bên trong Lao Hắc Châu bị xem như cống phẩm. Ha ha, ta không ăn thịt bò. Ngụy Vô Ưu đi vào Hắc Phong lĩnh chỗ cao nhất, ánh trăng trong sằng dưới, đàn sói chạy tứ tán, chỉ có Bạch Lang lưu tại phía sau cùng, tứ chi của nó đang run rẩy. Làm đàn sói đầu lĩnh, Bạch Lang yểm hộ cái khác lang tộc chạy trốn, Ngụy Vô Ưu trong mắt mang theo thưởng thức, hắn nói khẽ, quản tốt đàn sói, về sau nếu là còn dám tập kích đả thương người, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Tuân mệnh. Bạch Lang quỳ gối quỳ xuống đất. Sáng sớm, Lao Hắc Châu chở Ngưu Ba trở lại thôn Đại Thạch. Triệu Ma Tử còn quỳ gối sơn quân miếu trong chính điện, hắn một mặt tự trách, nghe tới thôn dân chuyển đến Ngưu Ba trở về tin tức, Triệu Ma Tử vui đến phát khóc, đa tạ Ngụy sơn quân phù hộ, ta về sau mỗi ngày cho ngài thắp hương. Triệu Ma Tử chạy về thôn Đại Thạch, hắn nhìn thấy toàn thân bẩn thỉu Ngưu Ba, ôm chặt lấy hắn, tiểu tử đuối, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Ngưu Ba mang theo tiếng khóc nức nở nói, cha, tối hôm qua nếu không phải Lão Hắc, ta liền chết trong núi. Thôn dân chung quanh hai mặt nhìn nhau, Triệu Ma Tử vội vàng dò hỏi, tối hôm qua chuyện ra sao? Ngưu Ba hít sâu một hơi, chậm chậm, ta tại Hắc Phong lĩnh đụng phải đàn sói, còn tốt có Lao Hắc bảo hộ ta, không phải ta liền không về được. Hắc Phong lĩnh, các thôn dân thần sắc cả kinh nói. Lý Trường Hà trầm giọng nói, Hắc Phong lĩnh lang yêu là có tiếng tàn bạo, ăn người đều không nhà xương, các ngươi có thể còn sống trở về, thật sự là may mắn. Triệu Ma Tử ánh mắt kiên định nói, nhất định là Ngụy Sơn quân phù hộ, các ngươi mới có thể bình an trở về. Có đạo lý. Các thôn dân nghị luận ầm ĩ. Triệu Ma Tử thần tình nghiêm túc nói, ngươi biết mọi người có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Đại gia ngươi ra đều không đi ngủ, còn có thôn trưởng bọn hắn khắp nơi đi tìm ngươi. Ngưu Hoa hổ thẹn túi lầu xuống. Triệu Phu Thuận ngữ trọng tâm trường nói, Ngưu Hoa, cha ngươi tối hôm qua thế nhưng là tại sơn quân miếu quỳ một đêm, vì ngươi cầu nguyện, ngươi về sau cũng không thể chạy loạn. Ngưu Hoa mang theo tiếng khóc nức nở nói, đều là lỗi của ta, cho mọi người thêm phiền toái. Lý Trường Hà an ủi, ngươi không có việc gì liền tốt, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngưu Hoa nhìn về phía con hắn trở về Lao Hát Châu, lúc này mệt ngã trên mặt đất, cha, ngài thôn trưởng trước kia nói qua, sơn quân không cần chúng ta cống phẩm, có thể hay không đừng cầm Lao Hát làm cống phẩm. Triệu Ma Tử một mặt nghiêm túc nói, Ngụy Sơn quân có thể không cần chúng ta cống phẩm, nhưng chúng ta không thể không cấp, chúng ta đến xuất gia thành ý, hiểu chưa? Nhưng vì sao là Lão Hắc, liền không thể là Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng sao? Ngưu Ba lau nước mắt. Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng tại phụ cận tham gia náo nhiệt, nghe được Ngưu Ba nói lời, hai huynh đệ lập tức trừng lớn mắt chó, không có chút nào do dự, quay người chạy đi. Lão Hắc giả, mau làm bất động sống, có thể trở thành Ngụy Sơn quân cống phẩm, là vinh hạnh của nó, cũng là nhà chúng ta vinh hạnh. Triệu Ma Tử cường điệu nói, cha, gia gia ở thời điểm nói qua, Lão Hắc cả một đời đều cho nhà chúng ta làm việc, là nhà chúng ta một phần tử, về sau liền xem như chết giả, chúng ta cũng không thể ăn Lão Hắc thịt, phải đem nó chôn bắt đầu. Mèo. Tuế Tuế nhẹ gật đầu. Thôn dân chung quanh biểu thị đồng ý, mỗi làm nông thời điểm, Lão Hắc Châu đều giúp bọn hắn đất này, nếu là không có Lão Hắc Châu, mọi người đều không nỡ để nó. Lý Trường Hà để Triệu Phú Thuận phụ trách tế phẩm sự tình, không nghĩ tới bọn hắn ngay cả châu cậy đều chuẩn bị giết, hắn cao mày, thần sát chân thành nói, ta nhìn cũng không cần nấu dê mổ châu, dùng gà vịt thay thế liền tốt, ta tin tưởng Ngụy Sơn quân có thể cảm nhận được thành ý của chúng ta. Thôn trưởng nói là, các thôn dân nhao nhao gật đầu. Triệu Phú Thuận gật đầu, thôn trưởng nói có đạo lý, ta nhìn liền theo thôn trưởng nói xử lý. Triệu Ma Tử cười làm lành nói, ta nghe mọi người. Nghe vậy, Như Hoa kích động khóc lên, Lão Hắc, chúng ta có thể trở về nhà. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, về sau có chuyện gì cùng cha ngươi thương lượng, không cần rời nhà trốn đi. Tốt, ngài thôn trưởng. Như Hoa trùng điệp gật đầu. Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng trốn ở thôn bên ngoài. Nhị Hoàng che mắt, ủy khuất nói, ta trong thôn xuất sinh, vừa học được đi đường liền trông coi thôn, ai gặp ta không nói một tiếng chó ngoan. Không có công lao cũng có khổ lao, thế mà nhớ thương ta điểm ấy thịt. Đại Hoàng ôm Nhị Hoàng bà bay, lão nhị đừng sợ, các loại khai tiệc sau chúng ta lại trở về. Trong đêm, Tuế Tuế đi vào đỉnh núi. Ngụy Sơn quân là ngươi cứu Như Ba sao? Như Ba nói là Lao Hắc cứu hắn, có thôn dân suy đoán là Ngụy Sơn quân phù hộ hắn, Tuế Tuế không biết ai nói chính là thật, cho nên mới hỏi Ngụy Vô Ưu. Ngụy Vô Ưu vừa cười vừa nói, nếu không có cái kia lão Như bảo hộ, ta đến Hắc Phong lĩnh thời điểm Như Ba đã liền bị đàn sói xé nát, nếu là không có Như Ba mang theo Lao Hắc Châu rời nhà trốn đi, nói không chừng bị giết liền là Lao Hát Châu, ai cứu ai, rất khó nói rõ. Tuế Tuế trong mắt mang theo sùng bái, vô luận như thế nào giảng, đều là Ngụy Sơn quân cứu được bọn hắn. Xem như thế đi. Rất nhiều thôn dân không biết là Ngụy Sơn quân cứu Như Hoa, Ngụy Sơn quân vì cái gì không nói cho bọn hắn. Không thẹn với lương tâm liền tốt. Tuế Tuế ngẩng đầu, không hiểu nhiều lắm. Liên là hài lòng ý, làm chuyện muốn làm, không cần để ý mọi người thấy thế nào. Tuế Tuế minh bạch. Chương 13, Khánh Điện chương 13, Khánh Điện sáng sớm. Mưa xuân liên tục, thoải mái vật. Hai cái chim én xuyên qua mông lung màn mưa, trực tiếp bay đến đại tráng nhà trong viện, bọn chúng tiến vào dưới mái hiên tổ yến, phát ra thanh thúy chiêm chiếp âm thanh. Đại tráng nhà trong viện trở nên náo nhiệt lên đến, Hồ Nữu ngồi ở dưới mái hiên ăn mì sợi, nàng nhìn chằm chằm đỉnh đầu năm ngoái dựng thành tổ yến, một mặt vui vẻ nói, "Ra ra, ngươi nhìn, chim én vợ chồng trở về." Lý Lao Tam cười ha hả gật đầu, "Mùa xuân đến, khí hậu tiết trời ấm lại, cho nên chim én trở về, Hồ Nữu, chim én có thể giúp chúng ta chạm đất bên trong côn trùng có hại, chúng ta muốn cùng bọn chúng ở chung hòa thuận, biết không?" "Ra ra, ta biết, Tuế Tuế, ngươi biết không?" Hồ Nữu nhìn về phía ngồi chồm hổm ở bên cạnh Tuế Tuế. Mèo. Tuế Tuế liếm láp đuôi mèo. Đại Tráng mỉm cười nói, đợi mưa cạnh, ta đi trên núi nhiều nhặt chút rau dại, làm rau dại bản tử, một bộ phận đưa cho Sơn Quân làm cống phẩm, một bộ phận chúng ta giữ lại mình ăn, các ngươi cảm thấy thế nào? Tốt ta. Hồ Nữu vui vẻ vỗ tay. Lý Lao Tam khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, ta nguyên bản định đem quá năm heo giết cho Sơn Quân làm cống phẩm, ngươi nhị ba không đồng ý, hắn nói chỉ cần có thành ý là được, thế nhưng là rau dại đoàn tử không khỏi cũng quá keo kiệt. Hồ Nữu ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ chân thành nói, ra ra, rau dại đoàn tử ăn ngon lắm, Ngụy Sơn Quân nói không chừng sẽ thích ăn rau dại đoàn tử. Có đạo lý. Lý Lao Tam trong lòng không tin, ngoài miệng vẫn là đồng ý Hồ Nữu thuyết pháp. Đại Tráng vừa cười vừa nói, cha, ta trước đó cũng nghĩ qua, nhưng là cái này hai cái tiểu chư không có gì thịt, không bằng các loại bô béo về sau lại cho Sơn Quân. Chủ ý này tốt. Lý Lao Tam cười gật đầu. Sau đó không lâu, sau cơn mưa trời lại sáng, trong núi treo cầu vồng, thôn chúng quanh nở rộ lấy cây cải dấu hoa, vàng óng ánh, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Lao Tú Tài muốn chuẩn bị tế tự Sơn Quân tế văn, không có thời gian giáo Hồ Nữu bọn hắn học chữ, Đại Tráng liền dẫn Hồ Nữu đến phụ cận trên sườn núi hái rau dại. Thôn đại thạch hai bên là ruộng bậc thang, đằng sau chủ yếu là trồng lấy cây ăn quả sườn núi nhỏ. Đại Tráng giáo Hồ Nữu nhận biết các loại rau dại. Tuế Tuế đi theo bọn hắn bên cạnh nhìn chung quanh, nàng không có tìm được loại kia có thể phát sáng cỏ. Trạng vạng tối, hồng nhật lặn về tây. Trong thôn bách tính phần lớn đi vào Sơn Quân miếu, Triệu Phú Thuận để Triệu Đại bọn hắn dâng lên chuẩn bị xong cống phẩm, có màu mỡ gà vịt, tươi mới hoa quả, tinh xảo bánh ngọt, còn có chân tàng mấy chục năm rượu ngon. Sơn Quân trong miếu điểm đầy ánh nến, sáng như ban ngày, thôn trưởng Lý Trường Hà đứng tại phía trước nhất, bốn vị tộc lao đứng tại phía sau hắn, lại đằng sau là các trưởng giả trong thôn, Thanh Trắng Niên, cuối cùng là trong thôn tiểu bối. Mọi người ngay ngắn trật tự đứng tại trong miếu. Trước mặt đại nhân thần tình nghiêm túc, phía sau tiểu bối tương đối bưng lỏng, Hồ Nữu nhìn về phía bên cạnh kỳ ống, lặng lẽ hỏi, "Hầu ca, ngươi có ăn hay không rau dại đoàn tử? Nhà ta có rất nhiều rau dại đoàn tử." Khi ốm làm ra im lặng thủ thế, nhắc nhở Hồ Nữu hiện tại không thể nói chuyện. Hồ Nữu đội vàng che miệng ba. Tuế Tuế đứng tại ngoài điện, một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn mèo phệ lì chạy đến nàng bên cạnh, dùng đầu đụng Tuế Tuế, Tuế Tuế dùng nuốt mèo chống đỡ nàng đầu. Mèo phệ lì muốn cọ Tuế Tuế, kết quả thất bại, nàng nháy nháy mắt, vừa cười vừa nói, "Tuế Tuế, chậm chút thời điểm, đến Sơn Quân miếu ăn tối." "Tiểu tiểu, ăn bụng cống phẩm là không đúng, ngươi nếu là muốn ăn cống phẩm, muốn trước hỏi Ngụy Sơn Quân có đồng ý hay không?" Tuế Tuế một mặt nghiêm túc nói. "Tuế Tuế, ngươi đừng hiểu lầm, là bà để cho ta nhiều đến Sơn Quân miếu bắt lão thử. Ta không thích ăn lão thử. Chuột chuột vừa bạn rất tốt ăn, ngươi thật sẽ không ăn. Cá chiên bé món ngon nhất, chuột chuột món ngon nhất, chó đều không ăn." Hai con chó vàng ngoắc ngoắc cái đuôi đi tới, đại hoàng ngóc đầu lên, "Ăn, ăn liền là chuột chuột." Tiểu tiểu đắc ý nói, "Nghe không?" Tuế Tuế không tiếp tục để ý bọn hắn. Trong chủ điện, Lý Trường Hà nhóm lửa ba nén hương, hắn đem hương nâng quá đỉnh đầu, thần sắc cung kính nói, "Ngụy Sơn Quân, thời gian vội vàng, chúng ta tu kiến ngọn núi này quân miếu rất nhỏ, chỉ có thể che gió che mưa. Về sau chúng ta nhất định đem mời ngài vào càng lớn tốt hơn Sơn Quân miếu." "Không sai." Tộc lao nhóm nhau nhau gật đầu. Tôn Hữu Đức cầm viết xong tế văn tiến lên, hắn háng giọng một cái, cất cao giọng nói, "Đại Chu Phượng Sơ 3 năm, ngày 21 tháng 2, thời gian xuân phân, trời sáng khí trong, Sơn Quân miếu bắt đầu thành, đặc biệt chuẩn bị gà vịt thịt cá, trái cây rượu, vui nên Ngụy Sơn Quân vào ở mới miếu, nhìn Ngụy Sơn Quân có thể phù hộ chúng ta thôn đại thạch bách tính, nguyện tuế tuế mưa thuận gió hòa, mọi nhà an cư lạc nghiệp, chúng ta nguyện thời đại cung phụng Ngụy Sơn Quân, tối nay như thế, sau này cũng thế, nếu có bất kính, ác gặp trời phạt." Tiểu tiểu nhếch môi, thư nhẹ nói, liền không thể là nho nhỏ mưa thuận gió hòa sao? Tuế Tuế ôm đầu, đó là Tuế Tuế bình an Tuế Tuế, không phải Tuế 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 Tuế. Có khác nhau sao? Người không thông minh. Tuế Tuế có chút im lặng. Tiểu tiểu ngóc đầu lên, kiêu ngạo nói, tiểu tiểu thông minh lặc, bà nói. Tuế Tuế không có cùng tiểu tiểu tranh luận. Nhị hoàng lo lắng nói, làm sao còn không khai tiệc? Đại hoàng bình tĩnh nói, nhìn ngươi cái này đức hạnh, tốt cơm không sợ muộn, gấp cái gì? Tôn Hữu Đức niệm xong tế văn, các thôn dân bắt đầu xếp hàng dâng hương, Tiền Tùng Niên cầm ba nén hương, thanh âm khàn giọng nói, lão hủ Tiền Tùng Niên là tiền gia tộc lão, mong rằng Sơn Quân phù hộ ta tiền gia tiểu bối, để bọn hắn bình an, kiện kiện khang khang lớn lên. Triệu Phu Thuận cầm một thanh hương, không người nói, cũng mời Ngụy Sơn Quân phù hộ chúng ta Triệu gia tiểu bối, để bọn hắn thiếu chịu khổ, nhiều kiếm tiền. Lý Trường Phương thần sắc cung kính nói, Ngụy Sơn Quân, ta không dám có chỗ cầu, nguyện ngài phúc như Long Hải, vạn thọ vô cương, chúng ta có thể có ngài ban cho phù hộ liền tốt. Ngụy Sơn Quân, ta gọi Tiểu Phương, hy vọng ngài có thể phù hộ hải dân ca ca bình an trở về. Ngụy Sơn Quân, ta gọi Triệu Đại, hy vọng ngài có thể phù hộ nhà ta khuê nữ Tang Tang không làm ác ngộng. Ngụy Sơn Quân, ta gọi Tiểu Lan, có thể hay không để cho ta hai đẻ con nhi tử? Bên trên song hương thôn dân lần lượt rời đi Sơn Quân miếu, hồi lâu sau, rốt cục đến phiên trong thôn tiểu bối, bất quá đến tiểu bối thời điểm, hương đều dùng xong, bọn hắn chỉ có thể quỳ gối tượng đất trước dập đầu. Khi ông quỳ gối tượng đất trước, nỉ non nói, đa tạ Ngụy Sơn Quân ân cứu mạng, hy vọng Ngụy Sơn Quân có thể phù hộ ngài thôn trưởng thân thể khỏe mạnh, phù hộ đại trang thúc, phù hộ Hồ Liễu, phù hộ Tiểu Hắc, phù hộ. Cuối cùng, Ngụy Sơn Quân, ngài có thể hay không để cho ta lại nhìn một chút cha mẹ của ta, ta rất muốn bọn hắn. Khi ốm lấy tay lưng rủi rủi con mắt. Một bên Như Hoa thúc giục nói, Khi ốm, ngươi lời nói cũng quá là nhiều, có thể hay không nhanh lên. Khi ốm đứng dậy rời đi, Như Hoa quỳ đến tượng đất trước, hắn dập đầu nói, Ngụy Sơn Quân, hy vọng ngài có thể giúp ta cha bỏ bài bạc, để hắn hảo hảo làm người. Tiểu tử thúi, liền không thể để Ngụy Sơn Quân phù hộ cha ngươi gặp cực tất thắng. Triệu Ma Tử bị tức không nhẹ. Triệu Phu Thuận bọn hắn lại bị chọc cười. Nhị trụ tử trùng điệp giật đầu, "Ngụy Sơn Quân, ta muốn làm tướng quân, có thể hay không phù hộ ta làm tướng quân?" "Ha ha ha." Nhị trụ tử phụ thân Đại Sơn cùng gia gia Lý Trường Phương nhìn nhau cười một tiếng, Lý Trường Phương vô vô nhị trụ tử bà bay, "Hảo tiểu tử, có chí khí, chỉ có Sơn Quân phù hộ còn không được, chính ngươi vẫn phải nhiều cố gắng." "Ta biết." Nhị trụ tử nhếch miệng cười ngây ngô. Hồ Nữ quỳ gối Sơn Quân tượng đất trước dập đầu, nàng nhỏ giọng thầm thì, mọi người không có nghe được nàng nói cái gì, đợi nàng dập đầu xong, Đại Tráng hiếu kỳ nói, "Hồ Nữ, ngươi nói với Sơn Quân cái gì?" "Là bí mật a." Hồ Nữ cười rất ngọt. Đại Tráng bọn hắn không có hỏi tới. Ngụy Vô Ưu có thể nghe được, Hồ Nữ là hy vọng Ngụy Sơn Quân phù hộ nàng qua đời mâu thân cùng mãi mãi. Chờ mọi người đều rời đi Sơn Quân miếu, Tuế Tuế đi vào trong điện, nàng ngồi xổm dưới đất, nhìn qua Ngụy Sơn Quân tượng đất, hai tay để ở trước ngực thở dài, "Cảm ơn ngươi, Ngụy Sơn Quân, cảm ơn ngươi bảo hộ thôn." Linh Tú núi, đỉnh núi. Ngụy Vô Ưu trên thân hiện ra kim quang, hắn hấp thu đến đại lượng hương hỏa, mỗi đạo hương hỏa mạnh yếu là khác biệt, hắn trên ngón vô danh vết dạn dần dần biến mất. Làm Ngụy Vô Ưu hấp thu xong tất cả hương hỏa về sau, hắn ngón áp út sáng lên kim quang, đi qua trong khoảng thời gian này hương hỏa tầm bổ, cái này ngón tay hoàn toàn khôi phục. Một ngón tay, hẳn là đủ dùng. Cho dù Ngụy Vô Ưu hiện tại gánh vác đại đạo thường, không thể thi triển cường đại thần thông, chỉ có thể phát huy ra một ngón tay thực lực, hắn dù sao cũng là độ kiếp kỳ đỉnh phong, một ngón tay cũng có thể nghiền ép tuyệt đại đa số tu tiên giả. Ngụy Vô Ưu đêm nay nghe được phân tạp thanh âm, có cảm động, có hay không ngại, cũng có tiếc nuối, có chiếu cố. Ngụy Vô Ưu cảm khái nói, muốn phú quý, muốn nhi tử, những này Ngụy Vô Ưu đều làm không nghe thấy, nhưng là cái khác đủ khả năng sự tình, hắn vẫn là đồng ý giúp đỡ. Các thôn dân trở lại thôn Đại Thạch, bọn hắn tại ngoài thôn đất trống bên trong nhóm lửa đống lửa, vừa múa vừa hát, trong thôn còn chuẩn bị có rất nhiều đồ ăn. Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng ngoắc ngoắc cái đôi lấy ăn. Ngụy Vô Ưu tại đỉnh núi nhìn xem thôn Đại Thạch, không biết tại sao, trong mắt của hắn mang theo ý cười. Đêm đã khuya, thôn Đại Thạch khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Một đạo bóng người vàng nóng xuất hiện tại chân núi, Ngụy Vô Ưu hóa thành nhân hình đi vào sơn quân miếu, trong viện trống rỗng, còn không có gieo trồng hoa cỏ, hai bên xương phòng tạm thời trống không, chính điện vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Ngụy Vô Ưu đi vào chính điện, đập vào mi mắt là tôn này tượng đất, bàn bên trên có sống gà vịt, còn có cá chép lớn, chỉnh tề trưng bày hoa quả, dùng vải đỏ bao bọc vỏ rượu, còn có rau dại đoạn tử. Tại đông đảo cống phẩm bên trong, Ngụy Vô Ưu nhìn thấy rau dại đoạn tử, hắn cầm lấy rau dại đoạn tử, nếm thử một miếng, có nhàn nhạt mùi thơm, càng nhai càng thơm, cũng không tệ lắm. Ngụy Vô Ưu ăn xong rau dại đoạn tử, hắn đem cột gà vịt đều thả, cái kia cá chép hấp hối, Ngụy Vô Ưu chú ý tới cá chép bụng phình lên, có rất nhiều tử, liền đem nàng đưa đến phụ cận trong sông. Làm xong đây hết thảy, Ngụy Vô Ưu cầm lấy một cái rau dại đoạn tử, hắn chậm rãi đi trở về Linh Tú núi, có thanh phong minh nguyệt, Ngụy Vô Ưu cảm thấy hài lòng cực kỳ. Ngụy Vô Ưu tại đỉnh núi đụng phải Tuế Tuế. Tuế Tuế nhìn xem Ngụy Vô Ưu đang ăn rau dại đoạn tử, trước mắt nàng sáng lên, cười hỏi, "Ngụy Sơn Quân, nguyên lai ngươi thích ăn rau dại đoạn tử à?" Ngụy Vô Ưu mỉm cười, nói khẽ, "Cái này khiến ta nhớ tới nhà hương vị. Ngươi có muốn hay không nếm thử?" "Không cần, ta thích ăn thịt." Ăn xong trong tay rau dại đoạn tử, Ngụy Vô Ưu biến trở về dáng dấp ban đầu, nói khẽ, "Ta bình thường muốn tu luyện, không thể một mực chú ý thôn, trong thôn có chuyện gì, còn muốn làm phiền ngươi kịp thời nói cho ta biết." "Không có vấn đề." Tuế Tuế vui vẻ gật đầu. Ngụy Vô Ưu nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, Tuế Tuế đi theo tu luyện, ánh trăng nhu hòa rơi vào đỉnh núi. Chương 14, người coi miếu chương 14, người coi miếu một đêm ngủ say về sau, Lý Trường Hà mở mắt ra, ánh mặt trời sáng rỡ thuận cửa sổ bò vào đến, tối hôm qua khánh điển cử hành đến đã khuya, hắn tỉnh cũng tương đối trễ. Lý Trường Hà đi vào phòng bếp. Khi ông đang ngồi ở đất vàng lò trước nhóm lửa, trong nồi nấu chính là tối hôm qua chưa ăn xong cơm thừa, tăng thêm một bầu nước, một muôi mỡ heo, một thành nắm nát rau dại. "Ân, thật là thơm." Lý Trường Hà giơ ngón tay cái lên. Khi ống gãi đầu một cái, các loại canh trang canh nấu xong, hắn cho Lý Trường Hà đựng một chén lớn, cho mình đựng không đến một bát, mà lại là canh mét hơn thiếu. Lý Trường Hà đội vàng cơm nước xong xuôi liền đi ra ngoài, hắn mỗi ngày đều muốn ở trong thôn tuần sát, nhìn có hay không an toàn thai hoàng ẩm, còn muốn giải quyết các thôn dân vấn đề. Khi ống ngồi ở dưới mái hiên nhai kỹ nuốt chậm, chó đen nhỏ tại bên cạnh hắn ngoắc ngoắc cái đuôi. "Go go, go go. Tiểu Hắc, đừng có gấp, sẽ cho ngươi lưu." Khi ống lưu lại hai cái canh cho Tiểu Hắc, hắn đem cơm canh đổ vào sân nơi hẻo lánh bát đá bên trong. Tiểu Hắc đem đầu chôn ở trong chén ăn như hổ đói, rất mau đưa bát đá liếm sạch sẽ. Cơm nước xong xuôi, Khỉ Ống đứng tại trên ghế đầu đem nồi bát lau rửa sạch sẽ, lúc ra cửa vừa lúc đụng phải Hồ Nữu, bọn hắn cùng một chỗ đến giả Tú Tài trong nhà học chữ. Lao Tú Tài Tôn Hữu Đức trong nhà có từng cái tuổi trẻ hài tử, học tập tiến độ không giống nhau, Tôn Hữu Đức rất có kiên nhẫn, hắn đối bọn tiểu bối dần dần phụ đạo. Lý Trường Hà đi vào sơn quân miếu, hắn vừa đi vào sân liền thấy tại bốn phía tản bộ gà vịt. Những này gà vịt nguyên lai là bị trói tốt, hiện tại chạy đến trong viện, khẳng định là được thả ra. Lý Trường Hà nhỉ nó nói, xem ra Sơn Quân là thật không thích vật sống tế tự. Lý Trường Hà đi vào cung phụng Sơn Quân chính điện, còn lại cống phẩm đều tại vị trí cũ. Xem ra Ngụy Sơn Quân cũng không thích uống rượu. Trong mâm rau dại đoàn tử giống như biến ít, Lý Trường Hà không quá xác định, hắn nhỉ nó nói, chẳng lẽ Ngụy Sơn Quân thích ăn rau dại đoàn tử. Lý Trường Hà hướng tượng đất thở dài hành lễ, hắn xoay người lại đến trong viện, bắt lấy loạn đi gà vịt, sau đó cầm lấy cái chổi quét dọn sân. Sân vừa quét dọn đến một nửa, mái đầu bạc trắng lão phụ nhân đi vào Sơn Quân miếu, phía sau nàng cùng đi theo đường khập khiễng người trẻ tuổi, nhìn lên đến thật trắng kiện. "Tôn nhị tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Lý Trường Hà mặt mỉm cười. Tôn Nhị Nương dắt lấy người tuổi trẻ cánh tay, trên mặt chất đầy tiêu dung, "Thôn trưởng, ta nghe nói Sơn Quân Miếu cần người coi miếu, ngươi xem chúng ta nhà Lai Phúc thế nào?" Lai Phúc là Tôn bà tôn tử, hắn còn nhỏ thời điểm sinh bệnh, sốt cao không lùi, từ đó lưu lại mà bệnh, gặp ai đều cười ngây ngô, đi đường gặp kiếng, nói chuyện cũng cả lâm lợi hại. Lý Trường Hà gặp Lai Phúc nghiêng miệng cười ngây ngô, thần sắc chân thành nói, "Tôn nhị tỷ, làm người coi miếu rất vất vả, muốn trưởng kỳ ở tại Sơn Quân Miếu, mỗi ngày đi sớm về tối, Lai Phúc cũng không thói quen." Tôn Nhị Nương vừa cười vừa nói, "Thôn trưởng, nhà chúng ta Lai Phúc có thể, hắn rất thông minh, ngươi nói cái gì hắn đều hiểu, chỉ là không thế nào biết nói chuyện. Có phải hay không, Lai Phúc?" Nghe vậy, Lai Phúc sửng sốt một chút, chờ hắn kịp phản ứng, Tiếu Dung chất phát nói, "Vâng. Các thôn dân đều biết Lai Phúc là kẻ ngu, để hắn làm người coi miếu, Lý Trường Hà không yên lòng. Đến Sơn Quân Miếu làm người coi miếu, không có thể thấy được chỗ tốt, những thôn dân khác phần lớn có việc, đều không muốn đến Sơn Quân Miếu làm người coi miếu." Lý Trường Hà nghĩ nghĩ, quyết định cho Lai Phúc một cái cơ hội, "Tôn nhị tỷ, trước hết để cho Lai Phúc tại Sơn Quân Miếu thử một chút, nếu là hắn có thể đảm nhiệm người coi miếu làm việc liền để hắn làm người coi miếu." Tôn Nhị Nương sau khi nghe được, vẻ mặt tươi cười, nàng cầm qua Lý Trường Hà trong tay cái chổi đưa cho Lai Phúc, "Còn đứng ngây đó làm gì, mau đem sân quét sạch sẽ." "Tốt." Lai Phúc nghiêng miệng cười ngây ngô. Lý Trường Hà nhìn xem Lai Phúc quét rác, tay chân của hắn cũng không linh hoạt, nhưng là làm việc rất cẩn thận, một lần quét không sạch sẽ địa phương, hắn liền quét hai lần. Tôn Nhị Nương cười nói, "Thôn trưởng, ngươi đi mau đi, ta ở chỗ này nhìn xem Lai Phúc làm việc." Gần nhất ngày bữa vụ xuân, Lý Trường Hà còn muốn dẫn đầu thôn dân tại phụ cận khai khẩn đất hoang, có Tôn Nhị Nương cùng Lai Phúc tại Sơn Quân Miếu, hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Lý Trường Hà sau khi rời đi, Tôn Nhị Nương thần tình nghiêm túc nói, "Lai Phúc, thôn trưởng cho ngươi cơ hội, ngươi phải biết quý trọng, không thể lười biếng, biết không?" "Tốt, tốt." Lai Phúc trùng điệp gật đầu. Tôn Nhị Nương dặn dò, "Ngươi phải nhớ kỹ, về sau mỗi ngày gà gáy thời điểm muốn rời giường, không cứ gọi là chó thời điểm mới có thể đi ngủ, phải bảo đảm Sơn Quân trong miếu sạch sẽ, muốn bảo vệ tốt Sơn Quân Miếu đồ vật." Lai Phúc nghiêng miệng gật đầu. Tôn Nhị Nương đi vào cung phụng Sơn Quân chính điện, thần sắc cung kính nói, "Ngụy Sơn Quân, ngài nếu là không ưa thích Lai Phúc, có thể báo mộng nói cho ta biết." Ngụy Vô Ưu có thể thông qua tượng đất nhìn thấy Sơn Quân trong miếu tình huống, hắn nghe được Tôn Nhị Nương nói lời, cũng không hề để ý người coi miếu là kẻ ngu. Thôn Đại Thạch. Trạng vạng tối thời điểm, các thôn dân làm xong việc, có không thiếu thôn dân vây quanh ở cửa thôn nói chuyện tiếng, nghe nói Lai Phúc muốn tại Sơn Quân miếu làm người coi miếu, mọi người nghị luận ầm ĩ. Triệu Phú Thuận nghe nói về sau, hắn cau mày, "Để một cái đồ đần làm người coi miếu, đây là đối Ngụy Sơn Quân đại bất kính. Lao lý là thế nào nghĩ?" Triệu Ma Tử gật đầu, liền là. Không thiếu thôn dân cảm thấy có đạo lý. Triệu Phu Thuận sụ mặt, một mặt nghiêm túc nói, "Triệu Ma Tử, ngươi cả ngày chơi bời lêu lổng, cũng không trồng địa, ngươi đi Sơn Quân Miếu làm người coi miếu." "Ta..." Triệu Ma Tử vội vàng khoát tay, "Lại bá, ta gần đây thân thể không thoải mái, không đảm đương nổi. Ta nhìn ngươi bệnh liền là hết ăn lại nằm. Các ngươi ai nguyện ý đi Sơn Quân Miếu làm người coi miếu?" Triệu Phu Thuận nhìn về phía những thôn dân khác. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, "Triệu thúc, ta còn muốn nuôi sống gia đình, không có thời gian a. Nhà ta địa đều loại không hết, ta còn muốn mang tôn tử." Lý Trường Hà nghe được bọn hắn đang nói chuyện này, cười đi tới, "Trước hết để cho Lai Phúc thử một chút, thực sự không được, Lao Triệu, không bằng ngươi đi làm người coi miếu." Nghe vậy, Triệu Phú Thuận nhíu mày, "Lao Lý, ngươi vì sao không đi?" Lý Trường Hà cười trêu ghẹo nói, "Ta là thôn trưởng, muốn cố lấy thôn, trong thôn nhiều chuyện như vậy phải xử lý, không có thời gian à, ngươi vừa vặn có bó lớn thời gian, ngươi liền không muốn cách Ngụy Sơn Quân gần hơn một chút." Triệu Ma Tử cười ha hả gật đầu, "Đúng vậy à, đại bá, ta cảm thấy ngươi phù hợp, ngươi hiểu nhiều lắm, còn không cần mang tôn tử, Ngụy Sơn Quân khẳng định thích ngươi." Nghe vậy, Triệu Phú Thuận mặt đen lên, tục ngữ nói gần vua như gần gọn, vạn nhất có cái gì không làm tốt, chọc giận Sơn Quân, được không bù mất, trước hết để cho đại đồ đần thử một chút, nếu là hắn không được, lại tìm những người khác. "Quyết định như vậy đi." Lý Trường Hà trầm giọng nói. Các thôn dân không còn nói cái gì. Ngụy Vô Ưu tại đỉnh núi nhìn xem bọn hắn, nhìn các thôn dân tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm vẫn rất có ý tứ. Sơn Quân Miếu. Tôn Nhị Nương cho Lai Phúc thu thập xong ngủ gian phòng, nàng dặn dò, "Lai Phúc, ngươi về sau phải học được một mình sinh hoạt, bà già không có khả năng một mực hầu ở bên cạnh ngươi, biết không?" "Biết, biết." Lai Phúc trùng điệp gật đầu. Làm Tôn Nhị Nương sau khi rời đi, Lai Phúc một người lưu tại Sơn Quân Miếu, hắn ngồi tại trước điện ngưỡng cửa, không biết làm cái gì, tại hắn ngẩn người thời điểm, mèo phê lì tiểu tiểu ngậm một cây cỏ đuôi chó chạy tới. Lai Phúc cầm lấy cỏ đuôi chó, tả hữu lay động, tiểu tiểu vừa đi vừa về nhào cỏ đuôi chó. "Ha ha." Lai Phúc nghiêng miệng cười ngây ngô. Trong thôn chó không gọi nữa gọi về sau, Lai Phúc đóng lại Sơn Quân Miếu đại môn, trở về phòng đi ngủ. Ban đêm, ánh trăng trong sáng hạ, Ngụy Vô Ưu đi vào Sơn Quân Miếu, Lai Phúc ở tại sương phòng bên trái, đang ngủ say. Bàn bên trên còn để đó rau dại đoàn tử, gần nhất thời tiết không nóng, rau dại đoàn tử còn có thể ăn, nếu là lại thả hai ngày, đoán chừng liền hỏng. Không thể lãng phí lương thực. Ngụy Vô Ưu nói một mình, hắn cầm lấy rau dại đoàn tử phóng tới bên miệng, không bằng ngày hôm qua ăn ngon, hơi khô, nhiều nhai một hồi mùi thơm vẫn phải có. Một đạo màu da cam thân ảnh vượt qua tường viện, đi vào Sơn Quân Miếu trong viện. "Ngụy Sơn Quân, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Lỗ mũi của ta có thể linh." Tuế Tuế ngồi chồm hổm ở Ngụy Vô Ưu bên cạnh. "Ngụy Sơn Quân, thôn trưởng để Lai Phúc làm người coi miếu, rất nhiều thôn dân đều cảm thấy hắn không được, ngươi cảm thấy thế nào?" Ngụy Vô Ưu nói khẽ, "Ta không có vấn đề." Tuế Tuế nói khẽ, "Lai Phúc người rất tốt, vô luận trong thôn nhà ai làm việc, hắn đều sẽ chủ động đi hỗ trợ, ra sức cực kỳ, cũng không cần thù lao. Trong thôn có chút đứa bé không hiểu chuyện hướng hắn ném thạch đầu, nổ nước miếng, nói hắn là quái vật, hắn cũng sẽ không sinh khí. Vì cái gì giúp hắn nói chuyện? Gia Gia nói xong người có hảo báo. Ngụy Vô Ưu gật đầu, trước kia ta không tin, hiện tại ta tin tưởng Gia Gia người nói. Vì cái gì? Ta được đến rất nhiều chỗ tốt. Tuế Tuế cũng muốn làm một cái tốt mèo. Ngụy Vô Ưu cười cười, Tuế Tuế, ngươi phải nhớ kỹ, làm việc tốt muốn lượng sức mà đi, ta nguyện ý làm chuyện tốt là bởi vì ta có thực lực kia. Tuế Tuế trong mắt có ánh sáng, nàng ánh mắt kiên định nói, ta sẽ cố gắng trở nên giống như Ngụy Sơn Quân lợi hại, sau đó bảo hộ mọi người. Hy vọng ngươi có thể làm được. Ngụy Vô Ưu kéo xuống một khối rau dại đoàn tử đưa cho Tuế Tuế, hắn khẽ cười nói, ngươi có muốn hay không nếm thử? Tuế Tuế không thích ăn rau dại đoàn tử, nhìn thấy Ngụy Sơn Quân thích ăn, nàng há mồm nếm một khối, lập tức nhíu mày, khó trách chó đều không ăn. Ha ha ha. Ngụy Vô Ưu bị chọc cười. Chương 15, đạo tặc chương 15, đạo tặc cô. Trời còn chưa sáng, thôn đại thạch vang lên to rõ gà gáy. Lai Phúc nghe được gà gáy mới xuất hiện giường, hắn nhớ kỹ bà căn dặn, tới trước chính điện cho Ngụy Sơn Quân không người thở dài, thanh lý lư hương bên trong tàn hương, quét dọn bàn, sau đó đến trong viện múc nước. Sân trong góc có một cái giếng, Lai Phúc múc nước rửa mặt, sau đó tiếp tục quét dọn sơn quân miếu. Lai Phúc chú ý tới chứa rau dại đoàn tử đĩa rỗng, hắn hơi nghi hoặc một chút, trong điện cẩn thận tìm kiếm, đều không có tìm tới rau dại đoàn tử tung tích. Mây mù tan đi, chiều dương chiếu vào sơn quân miếu, cho tượng đất phủ thêm kim sắc áo ngoài. Quét dọn xong sơn quân miếu, Lai Phúc an tĩnh ngồi tại trước điện ngưỡng cửa. Thẳng đến Tôn Nhị Nương xuất hiện, Lai Phúc hưng phấn đứng lên đến. Tôn Nhị Nương bưng một bát đồ ăn cháo, phía trên bung lấy cắt nát dương muối, nàng ánh mắt hiền lành nói, Lai Phúc, nhanh ăn đi, ngươi khẳng định đói bụng lắm. Lai Phúc lắc đầu, hắn bưng lên bát, uống từng ngụm lớn lấy đồ ăn cháo. Tôn Nhị Nương nhìn xem quét sạch sẽ sơn quần miếu, nàng vui mừng nói, Lai Phúc, tốt. Tôn Nhị Nương đi vào trong điện, hắn nhìn thấy rau dại đoàn tử biến mất không thấy gì nữa, lập tức có chút khẩn trương. Lai Phúc, cái kia rau dại đoàn tử có phải hay không là ngươi ăn? Không có. Không ăn. Lai Phúc dùng sức lắc đầu. Thật không có ăn. Tôn Nhị Nương thần tình nghiêm túc nói. Lai Phúc dùng sức gật đầu. Lý Trường Hà đi vào sơn quần miếu, vừa vặn nghe được đối thoại của bọn họ, hắn không có hoài nghi Lai Phúc, vừa cười vừa nói, ta hôm qua tới thời điểm, cũng cảm giác rau dại đoàn tử có biến ít, khả năng Ngụy Sơn Quân thích ăn. Tôn Nhị Nương tin tưởng Lai Phúc nói, trong mắt nàng mang theo ý cười, thần sắc chân thành nói, thôn trưởng, ta cái này đi cho Ngụy Sơn Quân làm nhiều điểm rau dại đoàn tử. Tôn Nhị tỷ, người chậm một chút. Minh Bạch. Tôn Nhị Nương vội vàng rời đi sơn quần miếu. Lý Trường Hà đi vào Lai Phúc bên cạnh dò hỏi, Lai Phúc, đã quen thuộc chưa? Lai Phúc cười ha hả gật đầu. Lý Trường Hà vỗ vỗ Lai Phúc bả vai, hắn đi vào chính điện, đi vào sơn quân tượng đất trước, không mình hành lễ nói, Ngụy Sơn Quân, gần nhất thôn đại thạch Thái Bình vô sự, đa tạ ngài phù hộ. Sơn quân miếu không có hương nến, Lý Trường Hà cao mày, trầm giọng nói, về sau sơn quân miếu hương nến nhu cầu sẽ rất lớn, phải nghĩ biện pháp xử lý mới được. Lý Trường Hà quyết định tại thôn đại thạch xây một cái chế tác thổ hương công xưởng, hắn chuẩn bị trở về thôn thương lượng, vừa đi ra sơn quân miếu, liền đụng phải Liên Hoa thôn Hắc Qua. Lao thôn trưởng, buổi sáng tốt lành. Hắc Qua, trên trấn việc để hoạt động xong. Hoàng Tiên miếu trùng kiến không sai biệt lắm, đại tráng ca nhắc nhở ta, ngày cuối cùng khả năng lấy không được toàn bộ tiền công, cho nên ta liền không có đi. Lý Trường Hà nhìn xem Hắc Qua trong tay dẫn theo hương nến, hỏi, bỏ ra không thiếu tiền a? Lão thôn trưởng, đây không tính là cái gì, sơn quân thế nhưng là đã cứu chúng ta người một nhà mệnh. Hắc Qua đi vào sơn quân miếu, hắn theo tới phúc chào hỏi một tiếng về sau đến chính điện, sơn quân tượng đất tắm rửa chiều dương, kim quang sáng chói. Đa tạ sơn quân phù hộ, người nhà của ta mới có thể rời xa ôn dịch. Hắc Qua nhóm lửa hương nến. Hắc Qua đem dùng giấy mỏng bao bọc cứng rắn đường đặt ở bàn bên trên, hắn thần sắc cung kính nói, một điểm tâm ý, còn xin sơn quân vui vẻ nhận. Trước khi đi, Lai Phúc cho Hắc Qua bưng tới một bát nước giếng, Hắc Qua nhếch miệng cười nói, vừa bận có chút khác, cảm ơn ngươi, đại nốc. Lai Phúc cười khoát tay, cái này nước thật ngọt. Hắc Qua theo tới Phúc thua tay nói đừng. Thỉnh thoảng có bách tính đến sơn quân miếu, có là cầu phúc, có là lễ tạ thần, vô luận ai đến, Lai Phúc đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy, còn biết cho bọn hắn bưng nước. Chạng vạng tối thời điểm, Tôn Nhị Nương bưng tới một rổ rau dại đoàn tử, nàng đem rau dại đoàn tử đặt ở bàn bên trên, thần sắc cung kính nói, sơn quân, mời chậm dùng. Lai Phúc nhìn xem bàn bên trên còn tại bốc lên nhiệt khí rau dại đoàn tử, thẳng nuốt nước miếng. Trong nháy mắt, hai ngày quá khứ, vừa mới bắt đầu, Lai Phúc một mình tại sơn quân miếu còn có chút không quen, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, luôn luôn trên mặt tiểu dung. Có thể là tại sơn quân miếu nguyên nhân, Lai Phúc cảm giác được chưa bao giờ có tôn trọng, trước kia coi như đi nhà khác hỗ trợ cũng sẽ bị coi nhẹ, hiện tại mọi người thấy hắn đều sẽ chủ động cùng hắn chào hỏi. Lai Phúc dần dần thói quen sơn quân miếu sinh hoạt. Sáng sớm, Tôn Nhị Nương đi vào sơn quân miếu, nàng xem thấy bàn bên trên rau dại đoàn tử, có chút không tự tin, chẳng lẽ là ta làm rau dại đoàn tử không được? Lý Trường Hà sau khi nghe được quát tay Tôn Nhị tỷ, ngươi là thôn chúng ta nhất biết làm rau dại đoàn tử, xem xét liền tốt ăn, sơn quân có thể là chẳng ăn. Thôn trưởng, ngươi thực biết ta đuổi người, vậy những thứ này rau dại đoàn tử xử lý như thế nào? Ngươi có thể lấy về ăn. Thôn trưởng, ta cùng Lai Phúc ăn không hết nhiều như vậy, không bằng ngươi cũng cầm chút trở về. Lý Trường Hà lắc đầu, ý vị thâm trường nói, ta lấy những này không thích hợp, Lai Phúc nếu là ăn không hết, ngươi cầm lấy đi phân cho trong thôn hải tử a. Thôn trưởng nói là. Tôn Nhị Nương đưa cho Lai Phúc hai cái rau dại đoàn tử, cái này hai ngươi giữ lại coi như ăn cơm, còn lại ta phân cho trong thôn hải tử. Ừ. Lai Phúc cười ha hả gật đầu. Lý Trường Hà mỉm cười nói, Lai Phúc, về sau Sơn Quân Miếu cấm phẩm, nếu như phóng tới ngày thứ hai cũng còn không hề động, ngươi liền có thể cầm lấy đi ăn.
Tốt.
Lai Phúc nghiêng miệng cười ngây ngô. Trạng vạng tối, trên trời treo giáng đỏ, nhị trụ tử con tuổi về nhà. Thôn Đại Thạch phụ cận phần lớn là đất này, muốn nhặt tuổi chỉ có thể đến trên núi, nhị trụ tử không muốn chạy quá xa, cho nên ngay tại Linh Tú núi chân núi nhặt tuổi. Đi ngang qua Sơn Quân Miếu thời điểm, nhị trụ tử nhìn thấy Lai Phúc ngồi tại trước miếu trên bậc thang. Lai Phúc cũng nhìn thấy nhị trụ tử, hắn vươn tay, một mặt cười láo linh nói, đường, ăn kẹo. Nhị trụ tử trông thấy Lai Phúc trong tay có đường, liền vội vàng tiến lên, tiếp nhận đường sau dò hỏi, đại ngốc ca, cái này đường từ đâu tới?
Sơn Quân.
Lai Phúc không có dấu giếm. Nhị trụ tử bừng tỉnh đại ngộ, đại ngốc ca, vẫn là ngươi thông minh, về sau ăn uống không lo.
Ha ha.
Lai Phúc sờ lên đầu. Đại ngốc ca, còn có đường sao? Lai Phúc sau khi nghe được, khập khiễng hướng trong điện đi đến, hắn xuất ra mấy quả đường cho nhị trụ tử. Nhị trụ tử cười không ngậm mồm vào được, đại ngốc ca, vẫn là ngươi tốt. Nhìn thấy nhị trụ tử cao hứng, Lai Phúc đi theo cao hứng, một mực đưa mắt nhìn hắn đi xa.
Thôn Đại Thạch.
Khi ốm cùng hổ nữ tại cửa thôn nhảy ô nhị trụ tử thủ bên trong cầm đường khoe khoang, các ngươi nhìn, đây là cái gì?
Hoa, là đường.
Hổ nữ cao hứng chạy tới. Nhị trụ tử đem đường phân cho hổ nữ cùng khi ốm, hắn nhếch miệng cười nói, là đại ngốc ca cho ta.
Hổ nữ cười ngọt ngào nói, đại ngốc ca thật tốt.
Nhị trụ tử cùng hổ nữ đem đường đặt ở miệng bên trong, khi ốm đem đường bỏ vào trong túi không nỡ ăn. Nhị trụ tử sau khi thấy, nhíu mày, Sơn Quân Miếu khẳng định còn có rất nhiều đường, chúng ta ngày mai lại đi tìm đại ngốc ca muốn.
Khi ốm nhíu mày, như vậy không tốt đâu, đó là cho Sơn Quân cấm phẩm.
Nhị trụ tử nhếch miệng, có cái gì không tốt, chúng ta lại không trộm không có đoạn.
Hồ Nữu lắc đầu, ta muốn đi Sơn Quân Miếu chơi, nhưng là cha không cho phép ta qua sông.
Khi ốm khuôn mặt nhỏ chân thành nói, ngài thôn trưởng nói qua, không có việc gì không thể đi Sơn Quân Miếu.
Các ngươi đều là đồ hèn nhát, về sau ta muốn tới đường cũng sẽ không phân cho các ngươi, đi.
Nhị trụ tử con tuổi nhặt được về nhà.
Trời tối người yên thời điểm,
hai đạo lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện tại Sơn Quân Miếu phụ cận, bọn hắn mặc áo đen,
một cái là người gầy, một cái là mập mạp.
Người gầy bàn tay phải chỉ có một nửa, đây là hắn tuổi trẻ lúc trộm tiền bị bắt trả ra đại giới, hiện tại mọi người đều gọi hắn Lưu Bán Thủ.
Mập mạp con bao vải to, bên trong là trống không, mọi người đều gọi hắn Bố Đại Đường.
Lưu Bán Thủ tặc mi thử nhãn, cười ra nói, ta hôm qua tới nơi này dẫm qua điểm, nơi này người coi miếu là cái kẻ ngu, nhưng là trong miếu có một tôn đồng lô, rất tinh xảo, chí ít giá trị mười mấy lượng bạc.
Bố Đại Đường có chút khẩn trương, nhỏ giọng thầm thì nói, lão Lưu, ta nghe nói Linh Tú núi Sơn Quân thần thông quảng đại, chúng ta muốn hay không chuyển sang nơi khác?
Lưu Bán Thủ cười lạnh nói, ta tại phụ cận mấy chục năm, liền nghe nói qua Sơn Tinh, chưa nghe nói qua Sơn Quân, khẳng định là những thôn dân này biên, cái kia Sơn Quân nếu là thần thông quảng đại, người coi miếu thế nào lại là đồ đần?
Nói cũng đúng.
Bố Đại Đường cảm thấy có đạo lý.
Lưu Bán Thủ dẫm tại Bố Đại Đường đầu vai, hắn vượt qua tường viện, sau đó mở ra Sơn Quân miếu đại môn.
Huynh đệ, chúng ta muốn phát tài.
Chương 16, biến cố chương 16, biến cố ban đêm.
Yên lặng như tờ.
Bố Đại Đường nên ngang đi vào Sơn Quân miếu. Hắn ngắm nhìn bốn phía nói, cái này Thâm Sơn cùng cốc thôn dân, thế mà tu kiến tốt như vậy một ngọn núi quân miếu, đều nhanh gặp phải Thanh Dương huyện miếu thành hoàng, ngươi nói nơi này thôn dân có phải bị bệnh hay không?
Người coi miếu đều là đồ đần, ngươi nói bọn hắn có hay không vậy?
Lưu Bán Thủ rêu cợt nói.
Thật đúng là.
Bố Đại Đường che miệng cười trộm.
Lưu Bán Thủ một mặt khinh thường nói, bất quá là dâm từ tà miếu, ngay cả khối triều đình bảng hiệu đều không có, các loại bị quan phủ tra được, cũng là tiện nghi những cái kia làm quan, cũng không thể tiện nghi bọn hắn.
Liên là,
bọn hắn đi vào chính điện. Bố Đại Đường nhìn thấy Ngụy Vô Ưu tượng đất, như là thần linh cao cao tại thượng, hắn lập tức thần sắc căng cứng, không khỏi nghĩ muốn quỳ xuống.
Lưu Bán Thủ trước đó tới qua Sơn Quân Miếu, có chỗ chuẩn bị, hắn cười nhạo nói, nhìn ngươi cái kia hùng dạng, một tôn tượng đất là có thể đem ngươi hù dọa.
Làm sao có thể?
Bố Đại Đường giải thích, ta chỉ là cảm khái, nếu như tượng thần là thiếp vàng liền tốt.
Ngươi đến nghĩ hay thật.
Lưu Bán Thủ thúc giục nói, ngươi tranh thủ thời gian chuyển a.
Bố Đại Đường đổ đi đồng lô bên trong tàn hương, sau đó ôm đồng lô đi ra phía ngoài, thầm nói, cái này đồng lô thật chìm, dùng tài liệu khẳng định rất đủ.
Nói nhảm, không phải gọi ngươi đến.
Lưu Bán Thủ đắc ý nói.
Bọn hắn mới vừa đi tới giữa sân, một tiếng mèo kêu từ trên nóc nhà truyền đến, dọa đến Bố Đại Đường giật mình, đồng lô từ trong tay hắn trở xuống.
Bang làm.
Lưu Bán Thủ trợn mắt tròn xoe, quát lớn, ngươi làm việc có thể hay không chuyên nghiệp điểm.
Bố Đại Đường nhìn đứng ở nóc nhà mèo phễ ly, hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, mụ nội nó, cái này ngốc mèo dọa ta một hồi.
Tranh thủ thời gian chuyển.
Lưu Bán Thủ thúc giục nói.
Giang giác, bên trái xương phòng cửa phòng bị đẩy ra, Lai Phúc nghe được động tĩnh, hắn rời giường xem xét.
Lai Phúc nhìn thấy trong viện Lưu Bán Thủ cùng Bố Đại Đường, hắn không có la to, mà là khập khiễng tiến lên, ôm lấy đồng lô hướng trong điện đi đến.
Lưu Bán Thủ cùng Bố Đại Đường đều có chút ngộng, bọn hắn rất nhanh kịp phản ứng, đừng sợ, nơi này liền hắn một cái đồ đần, hai ta đối phó hắn dư xài.
Lưu Bán Thủ từ phía sau lưng đánh lén, một cước đá vào Lai Phúc trên lưng, Lai Phúc hướng về phía trước lảo đảo ngã sấp xuống, hắn ngã sấp xuống về sau, vẫn như cũ ôm thật chặt đồng lô.
Bố Đại Đường tiến lên cướp đoạt đồng lô, Lai Phúc ôm thật chặt đồng lô không chịu buông tay, hắn nhớ kỹ bà đã nói, muốn bảo vệ tốt sơn quần miếu.
Mèo,
mèo.
Mèo.
Mèo phê lì tại trên nóc nhà la lên.
Vung tay.
Thùng cung vung.
Cho ta đánh cho đến chết.
Lưu Bán Thủ cùng Bố Đại Đường đối nghịch Phúc quyền đấm cước đá.
Lai Phúc dùng thân thể che chở đồng lô, hắn bị đánh đầu rơi máu chảy, đều không có thốt một tiếng. Trên nóc nhà mèo Phệ Ly nhìn thấy tình huống không đúng, nàng hướng phía thôn đại thạch phương hướng chạy tới. Một trận quyền đấm cước đá qua đi, Lưu Bán Thủ mệt thở hổng hộc, đã ngươi nhất định phải hỏng chuyện tốt của chúng ta, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Lưu Bán Thủ rút ra bên hông đoàn đao. Linh Tú núi, đỉnh núi. Ngụy Vô Ưu nhìn chăm chú lên sơn quân miếu, hắn nhíu mày nói, con thỏ ép đều biết cắn người, gia hỏa này thật là đồ đần, cũng không biết hoàn thủ. Tuế Tuế trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nàng lộ ra sắc bén vuốt mèo, khẩn cầu, Ngụy Sơn Quân, ngươi có thể hay không mau cứu Lai Phúc, hắn sắp bị đánh chết. Ta biết. Ngụy Vô Ưu ánh mắt tiên tính nói. Lưu Bán Thủ tay trái cầm đoàn đao, đột nhiên một đao chọc ra, một trận âm phong đánh tới, thân thể của hắn lại không bị khống chế chuyển hướng, một đao kia công bằng, đâm trúng bố đại đường phần bụng. Ngươi thế mà đâm ta? Bố đại đường trăm mối vẫn không có cách giải. Lão đường, ta không nghĩ đâm ngươi, ta liều mạng với ngươi. Bố đại đường dùng hai tay bóp lấy Lưu Bán Thủ đầu, đem hắn nhấc lên đến, Lưu Bán Thủ không cách nào tránh thoát, chỉ có thể dùng đao tiếp tục đâm bố đại đường thân thể. Mèo Phế Lì chạy về thôn đại thạch, đại hoàng nghe được tiếng kêu cứu, còn buồn ngủ mở mắt ra, tiểu tiểu, đêm hôm khuya khoắt, đừng dọa ồn ào. Tiểu tiểu lo lắng nói, có cường đạo xông vào sơn quần miếu, Lai Phúc sắp bị đánh chết. Nghe vậy, đại hoàng đống nhiên bừng tỉnh, vội vàng đi theo tiểu tiểu cùng một chỗ kêu to. Trong thôn bách tính nghe phía bên ngoài động tĩnh, nhao nhao đến cửa thôn xem xét tình huống. Lý Trường Hà nhìn thấy đại hoàng bọn hắn hướng phía sơn quân miếu phương hướng sủa inh ỏi không ngừng, hắn cho mày, không tốt, đoán chừng là sơn quân miếu xảy ra chuyện. Mọi người tranh thủ thời gian cầm vũ khí. Lý Trường Hà về nhà cầm lấy đốn tuổi đao, hắn mang theo một đám thôn dân đuổi tới sơn quân miếu. Trong viện có ba người nằm trong vũng máu. Lai Phúc, Lai Phúc! Tôn Nhị Nương tuyệt vọng la lên. Lý Trường Hà sờ lên Lai Phúc cổ, hắn thở dài một hơi. Tôn Nhị tỷ, Lai Phúc chỉ là đã hôn mê, hắn không có việc gì. Đại Tráng, các ngươi đem Lai Phúc mang lên trong phòng, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Đại Tráng bọn hắn chuẩn bị dọn đi Lai Phúc, phát hiện hắn ôm thật chặt đồng lô, một lát không thể tách rời, chỉ có thể tính cả đồng lô cùng một chỗ dọn đi. Nhìn xem trên mặt đất hai cỗ xa lạ thi thể, một cái đầu bị bóp nát, hoàn toàn thay đổi, một cái thân thể bị đâm mười mấy đao, con mắt còn trợn lao đại, các thôn dân bị hình dạng của bọn hắn dọa cho phát sợ. Lý Trường Hà thấy qua việc đời, hắn duy trì tỉnh táo, bàn tay phải gãy mất một nửa, hắn hẳn là Lưu Bán Thủ, lớn như vậy túi, hắn hẳn là bố đại đường, đều là phụ cận nổi danh đạo tặc. Lại là bọn hắn vẫn là quan phủ treo giải thưởng tội phạm truy nã. Thôn trưởng, bọn hắn là thế nào chết? Lý Trường Hà căn cứ hiện trường phỏng đoán, xem bộ dáng là tự giết lẫn nhau, đoán chừng là náo mâu thuẫn. Triệu Ma Tử một trận hoảng sợ, may mắn nói, đại bá, may mà ta không có nghe ngươi, ta nếu là làm người coi miếu, khẳng định sẽ bị bọn hắn đánh chết. Triệu Phu Thuận chừng Triệu Ma Tử một chút, mặt đen lên nói ra, ta xem bọn hắn đến trộm đồng lô, ngươi liền xem như tỉnh, khẳng định cũng là trong phòng giả chết. Đó là đương nhiên, ta lại không đốc. Triệu Ma Tử nhỏ giọng thầm thì, hắn nghi ngờ nói, Ngụy Sơn Quân thế mà không có phù hộ Lai Phúc. Đúng vậy a. Lai Phúc tại Ngụy Sơn Quân dưới mí mắt xảy ra chuyện, Ngụy Sơn Quân đoán chừng là không thích hắn. Lý Trường Hà thần tình nghiêm túc nói, nếu như không có Ngụy Sơn Quân phù hộ, nói không chừng Lai Phúc đã chết, các ngươi không cần suy đoán lung tung. Thôn trưởng nói là. Các thôn dân không có tiếp tục nghị luận. Triệu Phu Thuận nhíu mày nói, thôn trưởng, thi thể của bọn hắn xử trí như thế nào? Lý Trường Hà thần tình nghiêm túc nói, tại phụ cận tùy tiện tìm một chỗ đem bọn hắn chôn. Triệu Ma Tử nhắc nhở, thôn trưởng, hai người bọn hắn không phải có tiền thưởng sao? Không bằng đem bọn hắn thi thể cầm tới trong thành đổi tiền thưởng, mọi người còn có thể ăn ngon một chút. Ta nghe nói Lưu Bán Thủ giá trị 10 lượng, bố đại đường giá trị 8 lượng, đây chính là không thiếu tiền. Bọn hắn như thế đáng tiền, đều đủ nhà ta một năm chi tiêu, đủ nhà ta 3 năm. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, trực tiếp đem bọn hắn chôn, chuyện này không cho phép đối ngoại lộ ra. Lao Lý nói không sai. Triệu Phu Thuận đồng ý nói. Thôn trưởng cùng tộc lão đều nói chôn, những người khác không dám có ý kiến. Lý Trường Hà nhìn xem còn tại vây xem thôn dân, nếu tới phúc tỉnh lại không muốn làm người coi miếu, các ngươi ai nguyện ý thay thế Lai Phúc làm người coi miếu? Trong viện lặng ngắt như tờ, Lý Trường Hà không tiếp tục hỏi. Hắn đem Lưu Bán Thủ cùng bố đại đường cất vào cái túi, đại tráng phụ trách đào hố, đại sơn phụ trách chôn. Triệu Ma Tử dùng nước giếng cọ rửa trong viện vết máu, hết thảy phảng phất đều không có phát sinh qua. Đỉnh núi, Ngụy Vô Ưu nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tuế Tuế nghi ngờ nói, Ngụy Sơn Quân, ngươi tại sao phải chờ đến phúc sắp bị đánh chết mới ra tay? Ta không có xuất thủ. Vậy bọn hắn vì cái gì tự giết lẫn nhau? Có quỷ. A. Tuế Tuế nghiêng đầu. Ngụy Vô Ưu nói khẽ, người tại tuyệt cảnh thời điểm sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tiềm năng, rất đáng tiếc, tiềm năng của hắn không có bị kích phát ra đến. Vậy đến phúc khổ sở bổng phí đánh. Đúng vậy. Lai Phúc thật đáng thương. Ngụy Vô Ưu đi vào cây đào trước, Tú Tú, có thể hay không cho ta một hạt đào nhựa cây sao? Một cây mang theo lá xanh đào nhánh rủ xuống đến Ngụy Vô Ưu trước mặt, đầu cành cấp tốc ngưng tụ ra một viên kim sắc đào nhựa cây. Ngụy Sơn Quân, những này đủ sao? Đủ. Ngụy Vô Ưu tiếp nhận kim sắc đào nhựa cây. Tuế Tuế trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, Ngụy Sơn Quân, đây là cái gì? Ngụy Vô Ưu nói khẽ, ẩn chứa linh tính vật chất đào nhựa cây, xem như linh dược. Tuế Tuế nghiêng đầu, đây là linh dược, cái kia nàng cho lúc trước ta là tiêu hỏa côn sao? Ngụy Vô Ưu trầm giọng nói, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, mình chỗ rất muốn cũng chớ thi tại người. Tuế Tuế nghe không hiểu, ý là không thể ép buộc người khác. Tuế Tuế cúi đầu xuống, yếu ớt nói, ta chỉ là muốn cứu hồn hữu. Tú Tú dùng thần niệm truyền âm nói, là ta không nên làm khó dễ ngươi, còn có đây không phải là thiêu hỏa côn, cái kia đoạn đảo nhánh là có thể trừ tà. Tuế Tuế còn là lần đầu tiên nghe được cây đảo nói chuyện, nàng may mắn nói, còn tốt ra ra nhìn cái kia đoạn đảo nhánh không sai, thích hợp làm vải trượng, không có tiêu hủy. Tú Tú vừa cười vừa nói, ta gọi Tú Tú, ngươi về sau cần hỗ trợ có thể tới tìm ta. Tuế Tuế cười gật đầu, Thanh Thúy nói, ngươi thích ăn cá sao? Ta có thể cho ngươi bắt cá. Ta thích bữa ăn hà uống lộ. Vậy ngươi chẳng phải là cùng Ngụy Sơn Quân một dạng lợi hại? Ha ha ha, kém xa. Tại Tuế Tuế cùng Tú Tú nói chuyện trời đất thời điểm, Ngụy Vô Ưu xuất hiện tại Lai Phúc trong phòng, trong tay hắn đào nhựa cây hóa thành kim sắc linh dịch chảy đến Lai Phúc miệng bên trong. Chương 17, Hoàn Hồn chương 17, Hoàn Hồn đào nhựa cây ẩn chứa đại lượng linh tính vật chất, bàng bạc sinh mệnh năng lượng tràn vào Lai Phúc toàn thân, được sự giúp đỡ của Ngụy Vô Ưu, Lai Phúc vết thương trên người nhanh chóng khép lại. Ngụy Vô Ưu giữa lông mày tràn ra một sợi kim quang, hắn một sợi thần thức rơi vào Lai Phúc giữa lông mày. Lai Phúc thức hải rất nhỏ, ảm đạm vô quang, thần hồn của hắn có quắp tại trong góc. Ngụy Vô Ưu xuất hiện tại Lai Phúc trong thức hải. Lai Phúc nhìn thấy Ngụy Vô Ưu, trong mắt chấn kinh lộ rõ trên mặt, đội vàng quỳ lạy hành lễ. Ngươi có phải hay không đốc? Ta không đốc. Bà nói qua, ta không phải người ngu. Lai Phúc lắc đầu liên tục, hắn tại trong thức hải, nói chuyện không có cả lăng. Ngụy Vô Ưu ngồi xổm người xuống hỏi, vậy bọn hắn đánh ngươi, vì cái gì không hoàn thủ? Lai Phúc nguyên bản cảm thấy Ngụy Vô Ưu cao cao tại thượng, nhưng ở hắn ngồi xổm người xuống thời điểm, cảm giác được thân thiết, bà nói qua, không thể thương tổn người khác. Ngụy Vô Ưu vỗ nhẹ Lai Phúc bà bay, chúng ta không thể thương tổn người tốt, cũng không thể buông tha người xấu, muốn thương tổn ngươi đều là người xấu, thương tổn ngươi thân bằng thì càng là tự định, không cần đối bọn hắn thủ hạ lưu tình. Có thể nghe rõ sao? Ừ. Lai Phúc liên tục gật đầu, không bao lâu lại dao động, Ngụy Sơn Quân, ngài vừa nói cái gì? Ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình. Ừ. Lai Phúc lần nữa gật đầu. Ngụy Vô Ưu mặt mỉm cười, ngươi là ta người coi miếu, liền không thể sẽ chỉ bị đánh, ta hiện tại dạy ngươi một bộ quyền pháp, ngươi về sau phải chăm chỉ khổ luyện. Tốt. Lai Phúc trong mắt có ánh sáng. Ngụy Vô Ưu giơ tay lên, hắn sắp sụp núi quyền phương pháp tu luyện là cấn tại Lai Phúc trong thức hải, bộ quyền pháp này cương nhu cùng tồn tại, học được về sau, đối phó luyện khí kỳ tu tiên giả đều dư xài. Lai Phúc ôm đầu, đau đầu muốn nức, thần hồn của hắn quá yếu, không thể thừa nhận quá nhiều tin tức, còn tốt Ngụy Vô Ưu truyền thụ cho quyền pháp tương đối đơn giản. Hôm sau, sáng sớm, Lai Phúc nghe được gà gáy sau tỉnh lại, tối hôm qua chuyện phát sinh hắn không có suy nghĩ nhiều, sau khi rời giường đem trong ngực đồng lô thả lại vị trí cũ, sau đó giống thường ngày quét dọn sơn quân miếu. Trước kia Lai Phúc quét dọn xong sơn quân miếu, sẽ ngồi tại trong miếu ngẩn người, hiện tại quét dọn xong sơn quân miếu, sẽ ở trong viện luyện quyền, vừa mới bắt đầu động tác có chút khó chịu, đi qua không ngừng lặp lại, động tác càng ngày càng thông thuận. Tôn Nhị Nương mang theo đồ ăn đến thăm Lai Phúc, vốn cho là hắn muốn nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Lai Phúc, Tôn Nhị Nương không khỏi kinh hô. Bà. Lai Phúc nhếch miệng cười ngây ngô. Tôn Nhị Nương nhìn thấy Lai Phúc thương thế khỏi hẳn, thần tình kích động nói, nhất định là sơn quân phù hộ. Núi, sơn quân, dạy ta đánh quyền. Lai Phúc một bên nói một bên huy quyền, thân thể của hắn vốn là cường tráng, huy quyền mang theo quyền phong, nhìn lên đến rất có lực đạo. Tôn Nhị Nương lau trong mắt nước mắt, tối hôm qua còn đang suy nghĩ, muốn không để Lai Phúc về nhà, dù sao làm người coi miếu gặp nguy hiểm, bây giờ thấy Lai Phúc sinh long hoạt hổ bộ dáng, nàng bỏ đi trước đó suy nghĩ. Lai Phúc, Ngụy Sơn Quân đang giúp ngươi, ngươi về sau phải thật tốt hiếu kính Ngụy Sơn Quân. Biết, biết. Lai Phúc trùng điệp gật đầu. Lý Trường Hà đi vào sơn quân miếu thời điểm, hắn nhìn thấy Lai Phúc trong sân luyện quyền, thần sắc chấn kinh, trong vòng một đêm, thương nặng như vậy đều tốt. Tôn Nhị Nương kích động nói, Lai Phúc nói hắn tối hôm qua mơ tới sơn quân còn dạy hắn luyện quyền. Lý Trường Hà vui mừng nói, hẳn là Lai Phúc chân thành chi tâm, cảm động Ngụy Sơn Quân. Trong mấy mắt, 7 ngày trôi qua, Linh Tú núi, đỉnh núi, Ngụy Vô Ưu nhìn chăm chú lên sơn quân miếu. Tuế Tuế gãi gãi lỗ tai mèo, Ngụy Sơn Quân bình thường đều tại tu luyện, hiện tại nhìn chăm chú lên sơn quân miếu phụ cận rừng cây, nơi đó khẳng định có vấn đề. Ngụy Sơn Quân, ngươi đang nhìn cái gì? Thả lỏng, cái gì cũng không cần nghĩ, sau đó đem lực chú ý tập trung ở hai mắt. Tuế Tuế căn cứ Ngụy Vô Ưu nói làm, trước mắt nàng thế giới trở nên thông thấu bắt đầu, lá cây bay xuống trở nên chậm, trong núi rừng tiểu côn trùng đều thấy rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy trước kia mắt thường không cách nào nhìn thấy tồn tại. Trong rừng cây, hai bóng người từ lòng đất leo ra, chính là Lưu Bán Thủ cùng Bố Đại Đường, thi thể của bọn hắn bị chôn ở chỗ này, đây là bọn hắn âm hồn. Chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi vậy mà hại ta, ta làm vị cũng sẽ không buông tha ngươi. Lão Đường, ta thật không phải cố ý. Nhiều lời vô ích, ta không để yên cho ngươi. Bố Đại Đường hướng Lưu Bán Thủ đánh tới. Lưu Bán Thủ giơ tay lên, Lão Đường, chúng ta sổ sách về sau lại tính, đều là cái kia đồ đần làm hại chúng ta tự giết lẫn nhau, chúng ta trước tiên cần phải tìm hắn báo thù. Có đạo lý. Bố Đại Đường cao mày, chỉ chúng ta hiện tại cái này quỷ bộ dáng, làm sao báo cửu? Lưu Bán Thủ cười xấu xa nói, ta trước kia nghe coi bói nói, đồ đần hồn phách tàn khuyết không đầy đủ, rất dễ dàng bị đoạt xá, hai ta đối phó hắn còn không phải dễ dàng, nói không chừng chúng ta còn có thể tu hú chiếm tổ chim khách. Vậy còn chờ gì? Bố Đại Đường không kịp chờ đợi muốn tìm Lai Phúc báo thù, nếu là không có Lai Phúc đi ra quấy rối, bọn hắn hiện tại không biết ở đâu sung sướng. Hai đạo âm hồn hướng phía sơn quân miếu đi đến, thân thể của bọn hắn xuyên qua tường viện đi vào sơn quân miếu. Kiệt kiệt kiệt. Lưu Bán Thủ rêu rêu nói, cái này đồ đần khẳng định nghĩ không ra, chúng ta còn có thể trở về tìm hắn báo thù. Hắn là của ta. Bố Đại Đường hướng Lai Phúc gian phòng đi đến. Các ngươi thật to gan. Sơn quân trong miếu vang lên âm thanh vang dội. Lưu Bán Thủ cùng Bố Đại Đường dọa đến khẽ run rẩy, bọn hắn còn tưởng rằng là sơn quân hiển linh, theo tiếng nhìn lại, lại phát hiện là một vị thư sinh trẻ tuổi. Người mặc bạch y thì tuổi trẻ thư sinh cũng là âm hồn. Lưu Bán Thủ kịp phản ứng, cảm giác hắn không có gì uy hiếp, cười lạnh nói, kém chút bị ngươi hù dọa. Bạch y thư sinh cảnh cáo nói, nơi này là sơn quân miếu, các ngươi nếu là ở chỗ này làm sằng làm bậy, Ngụy Sơn Quân là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lưu Bán Thủ cười lạnh nói, thật có cái gì Sơn Quân, chúng ta đã sớm hồn phi phách tán. Liên là, Bố Đại Đường Phụ Hòa nói, Bạch Y Thư Sinh năm năm đấm, các ngươi nếu là nghe không hiểu đạo lý, ta cũng hiểu sơ một chút quyền cước. Lưu Bán Thủ chợt nhớ tới cái gì, kia buổi tối có phải hay không là ngươi trong bóng tối dở trò quỷ?
Không sai.
Bạch Y Thư Sinh tại chỗ thừa nhận. Lưu Bán Thủ quay đầu nói ra, lão Đường, ta liền nói ta không phải cố ý, đều là hắn dở trò quỷ. Bố Đại Đường ôm lên tay áo, trợn mắt tròn xoe, cùng tiến lên, đừng để hắn chạy. Lưu Bán Thủ cùng Bố Đại Đường đồng thời phóng tới thư sinh trẻ tuổi, bọn hắn tại sơn quân trong miếu ra tay đánh nhau. Bạch Y Thư Sinh song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh ngã trên mặt đất, bị ép bị đánh, không hề có lực hoàn thủ. Bố Đại Đường cười nhạo nói, ha ha ha, gia hỏa này so cái tia đồ đần còn yếu, như thế không trải qua đánh. Lưu Bán Thủ nhìn xem ngã trên mặt đất Bạch Y Thư Sinh, âm thanh lạnh lùng nói, trước thu thập cái tia đồ đần, đem còn sống giết chết, đợi lát nữa lại đến thu thập hắn. Có đạo lý. Bố Đại Đường phụ hòa nói. Bọn hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, Bạch Y Thư Sinh giỗi ra hai tay bắt bọn hắn lại chân, hắn cắn răng, ta sẽ không để cho các ngươi tổn thương bất luận kẻ nào. Chỉ bằng ngươi. Lưu Bán Thủ cùng Bố Đại Đường một mặt trêu tức. Vậy ta đâu? Sơn quân trong miếu vang lên thanh âm uy nghiêm. Lưu Bán Thủ cùng Bố Đại Đường theo tiếng kêu nhìn lại, một đạo bóng người vàng nóng từ tượng đất bên trong đi ra, Ngụy Vô Ưu một đạo thần niệm phân thân xuất hiện trong sân. Trong chốc lát, Lưu Bán Thủ cùng Bố Đại Đường như rơi vào hầm băng, bọn hắn không nghĩ tới Sơn quân miếu thật sự có Sơn quân tồn tại, bọn hắn quỳ rạp xuống Ngụy Vô Ưu trước mặt run lẩy bẩy, Sơn quân tha mạng, chúng ta biết sai. Ngụy Vô Ưu thần sắc hờ hững nói, ta vốn định cho các ngươi đầu thai cơ hội, đáng tiếc, các ngươi không chân quý. Sơn quân tha. Một vệ kim quang chém qua Lưu Bán Thủ cùng Bố Đại Đường âm hồn, ngay sau đó hai người hồn phi phách tán. Bạch Y Thư Sinh quỳ gối Ngụy Vô Ưu trước mặt, hắn âm hồn như ẩn như hiện, như làn nến tàn trong gió, cũng nhanh dập tắt, hắn cảm kích nói, đa tạ Ngụy Sơn quân. Ngụy Vô Ưu trước đó gặp qua Bạch Y Thư Sinh, hắn là trốn ở trong đầm sâu bị nước. Ngươi vì cái gì bảo hộ Lai Phúc? Bạch Y Thư Sinh thành thật trả lời, Ngụy Sơn quân, ta là tại thôn Đại Thạch lớn lên, các thôn dân đã giúp ta rất nhiều, trong đó có Lai Phúc bà, tính lên đến ta vẫn là Lai Phúc tiểu cứu. Ngụy Vô Ưu hỏi, ngươi tên gì? Ngụy Sơn quân, ta gọi Tôn Hoài Dân. Tôn Hoài Dân cung kính nói. Ngụy Vô Ưu đánh giá Tôn Hoài Dân, nói khẽ, ta cần một chút giúp đỡ đánh cho ta tạm. Nghe vậy, Tôn Hoài Dân mừng rỡ, kích động dập đầu, Ngụy Sơn quân, ngài có gì cần cứ việc phân phó, Hoài Dân nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Ngươi trước phụ trách thôn Đại Thạch ban đêm tuần tra, về sau còn có càng nhiều cần chỗ của ngươi. Tuân mệnh. Tôn Hoài Dân trong mắt chứa nước mắt. Ngụy Vô Ưu một tay kết ấn, một đạo kim sắc ấn ký lạc ấn tại Tôn Hoài Dân giữa lông mày, đây là huyết quyết, có thể giúp ngươi tăng cao tu vi. Đa tạ Ngụy Sơn quân. Tôn Hoài Dân vui đến phát khóc. Đứng lên đi, về sau không cần đa lễ. Nói xong Ngụy Vô Ưu thân ảnh biến mất không thấy. Chương 18, khí vận chương 18, khí vận đỉnh núi. Tuế Tuế bừng tỉnh đại ngộ, Ngụy Sơn quân, nguyên lai đêm đó là Tôn Hoài Dân cứu Lai Phúc. Ngụy Vô Ưu gật đầu, âm hồn rất suy yếu, rất dễ dàng tiêu tán, hắn có thể cất ở đây a thời gian dài, chấp niệm rất sâu, tuyệt đại đa số sẽ sa đọa thành ác quỷ, hắn còn có thể bảo trì lý trí, rất không dễ dàng. Tuế Tuế nói khẽ, ta thường xuyên nghe thôn dân nhắc lên hắn cùng Tiểu Mã, nói bọn hắn là làm trạng nguyên liệu. Tiểu Mã là ai? Tiểu Mã là lao tú tài tôn tử, năm nào sơ thời điểm tiến về Ngọc Tuyển Trấn. Tuế Tuế trong mắt mang theo tiếc hận, mọi người đều ngóng trông Tôn Hoài Dân có thể trở lại thôn, cho dù không thể trở về đến thôn, cũng hy vọng hắn ở bên ngoài nở mày nở mặt, không nghĩ tới hắn lại biến thành bộ dáng này. Ngụy Vô Ưu ánh mắt yên tĩnh nói, ta có thể cảm giác được hắn yêu quý cái thôn này, cho nên ta để hắn lấy âm hồn trạng thái tiếp tục tồn tại. Tuế Tuế khiêu mi, trong mắt tràn đầy chờ mong, Ngụy Sơn quân, ngươi có thể tìm tới mãi mãi âm hồn sao? Ngụy Vô Ưu lắc đầu, bọn hắn âm hồn đã sớm tiêu tán, có lẽ đã bước vào luân hồi. Cái gì là luân hồi? Liên là khởi đầu mới. Vậy chúng ta còn có thể gặp lại sao? Có lẽ a. Thanh minh qua đi, thời tiết tiết trời ấm lại. Trong đất cây cải dầu hoa dần dần điêu linh, gió nhẹ thổi qua đồng ruộng, nhấc lên kim sắc mưa. Ánh nắng tươi sáng buổi chiều, đại tráng mang theo hổ nữ cùng khỉ ốm đi vào thôn phụ cận trong sông nhặt ốc nước ngọt, cái hông của bọn hắn treo giỏ trúc. Lý Lao Tam đứng tại bên bờ nhìn xem bọn hắn. Tuế Tuế nhẹ nhõm nhảy đến trong sông ở giữa trên tảng đá, nàng nằm tại trên tảng đá, không nhúc nhích, làm bộ tại phơi nắng, đợi đến có con cá tới gần, nàng tay mắt lanh lẹ, một tay lấy con cá vớt xuất thủy mặt. Hổ nữ sau khi thấy, nàng cười ngọt ngào nói, cha, ta cũng muốn ăn cá. Tốt, cha cho ngươi bắt cá. Đại tráng đem nhặt được ốc nước ngọt đập nát, đặt ở giỏ trúc bên trong làm mồi nhử, giỏ trúc hoàn toàn ngâm trong nước, rất nhanh liền có con cá hướng giỏ trúc bên trong chui. Đợi đến chui vào con cá nhiều, đại tráng lặng lẽ đi vào giỏ trúc phụ cận, hắn cấp tốc đem giỏ trúc nhấc lên đến, bên trong bắt được rất sống thêm nhảy nhảy loạn tiểu ngư. Hoa, cha thật lợi hại. Hổ nữ vỗ tay. Khi ốm cùng hổ nữ tại trong sông nhặt ốc nước ngọt, đại tráng tại trong sông bắt cá, Lý Lao Tam tại bên bờ nhìn xem bọn hắn, khắp khuôn mặt là tiêu dung. Lưu Hoa nắm Lao Hát Châu đi qua bờ sông, nhìn thấy đại tráng bọn hắn tại trong sông nhặt ốc nước ngọt, hắn trực tiếp nhảy vào trong sông, tóe lên láo cao bọt nước. Lý Lao Tam cười nhắc nhở, Lưu Hoa, ngươi cẩn thận một chút, trong sông có đá vụn. Không có chuyện gì. Lưu Hoa không chút nào sợ. Khi ốm nhìn thấy Lưu Hoa xuống tới nhặt ốc nước ngọt, hắn hơi nghi hoặc một chút. Lưu Hoa, ta nhìn Triệu Thúc thường xuyên mang xuống thịt rượu về nhà, ngươi thế nào còn tới nhặt ốc nước ngọt? Lưu Hoa bĩu môi, cha ta gần nhất quần cuộc đều nhanh thua không có, ở đâu ra đồ nhắm? Đại tráng buồn cười, trêu ghẹo nói, vậy hắn khẳng định là không cho Ngụy Sơn quân dân hương. Có đạo lý. khi ông cùng hổ nữ phụ hòa nói. Lưu Hoa lắc đầu liên tục, mới không phải, cha ta mỗi ngày đến Sơn Quân miếu dâng hương cầu phúc, kết quả gần nhất vận may càng ngày càng kém, gặp được tất thua. Lý Lao Tam nhắc nhở, Lưu Hoa, ngươi trở về phải thật tốt quên nhủ cha ngươi, nhà ngươi những này gia sản đều là ngươi gia gia để lại cho ngươi, cũng không thể bị hắn lấn xong. Lưu Hoa một mặt bất đắc dĩ, ta khuyên qua, cha ta nói không có khả năng cả một đời đều thua. Vậy cũng không nhất định. Lý Lao Tam vừa cười vừa nói. Lý Trường Hà từ Sơn Quân miếu đi đến bờ sông, hắn mặt mỉm cười, nói khẽ, nếu là Ngụy Sơn Quân cầu được ước thấy, ta nghĩ ngươi cha ngay cả cửa miếu còn không thể nào vào được. Lý Lao Tam gật đầu, nhị ca nói là. Lý Trường Hà nhìn về phía Khỉ Ốm cùng Nữ Hoa, thần tình nghiêm túc nói, gần nhất nước mưa rất nhiều, nước sông cũng tại trướng, các ngươi cũng không nên đến trong sông tắm rửa. Biết. Tốt, ngài thôn trưởng. Trong sông chỉ có một hai khối thạch đầu cao hơn mặt nước, Lý Trường Hà không muốn nhảy, hắn mặc giày cỏ, lội nước qua sông. Lý Lao Tam sau khi thấy, đề nghị, nhị ca, không bằng chúng ta ở chỗ này xây một tòa cầu, dạng này các thôn dân đến Sơn Quân miếu có thể thuận tiện rất nhiều. Lý Trường Hà đi đến bờ bên kia, ta trước đó nghĩ tới, nhưng là thôn dân vừa tu Sơn Quân miếu, tiêu hao mọi người rất nhiều thời gian cùng tinh lực, hiện tại lại phải mọi người đến giúp đỡ sửa cầu, dù sao cũng hơi không thích hợp. Ta ở nhà không có chuyện gì, ta tới sửa. Lý Lao Tam thần sắc chân thành nói. Đại tráng phụ hòa nói, ta cũng có thể. Lý Trường Hà vỗ vỗ Lý Lao Tam cánh tay, Lao Tam, hai ngày nữa, ta sẽ cùng tộc khác lao thương lượng có quan hệ sửa cầu cùng chế hương vấn đề, các ngươi đừng nội. Đại tráng nhiệt tình nói, thôn trưởng, ngươi cùng Khỉ Ốm tối nay tới nhà chúng ta ăn cơm đi. Nhị gia gia, ngươi cùng Hầu ca cùng một chỗ đến. Tốt. Lý Trường Hà cười đáp ứng. Ngư Hoa, ngươi cũng tới. Đại tráng thúc, ta muốn về nhà cho ta cha nấu cơm. Không có việc gì, chờ ngươi cha trở về, gọi hắn cùng một chỗ đến nhà chúng ta ăn cơm. Đại tráng thúc, ta đem ta nhặt ốc nước ngọt đều cho các ngươi. Ngư Hoa giơ lên khuôn mặt tươi cười. Lý Trường Hà đề nghị, Lão Tam, ta nhìn thôn phía sau gãy bên thai lớn lên không sai, ngươi đi với ta đằng sau đảo điểm gãy bên thai. Tốt, nhị ca. Lý Lao Tam cười gật đầu. Như Hoa la lớn, ngài thôn trưởng, đào bờ ruộng bên trên ăn ngon chút. Ta cũng không muốn bị mắng. Ha ha ha. Chạm vào tối. Triệu Ma Tử dẫn theo một vò rượu trở lại thôn Đại Thạch, hắn một đường hử phát yêu thương điệu hát dân gian. Như Hoa tại cửa thôn nhìn thấy Triệu Ma Tử, khiêu mi nói, cha, ngươi hôm nay có phải hay không thắng tiền? Thua. Vậy ngươi mua rượu uống. Coi như là nhiều thua một điểm. Cha, ta hôm nay giúp đại tráng thúc tại trong sông nhặt được rất nhiều ốc nước ngọt, còn bắt rất nhiều cá, hắn còn cứ gọi chúng ta đi ăn cơm. Vừa bạn, ta chỗ này có rượu. Triệu Ma Tử thích nhất ăn nhờ ở đâu, hắn mang theo Niu Ba đi vào đại tráng nhà. Trong phòng bếp, Lý Lao Tam đang tại nấu cơm, hắn đầu tiên là dầu chiên bọc lấy bột mì tiểu ngư, Khỉ Ốm cùng Hổ Nữu đều đứng tại trong phòng bếp nhìn xem. Tuế Tuế ngồi chồm hổm ở Lý Lao Tam bên cạnh. Lý Lao Tam đem nổ tốt tiểu ngư kẹp cho Khỉ Ốm cùng Hổ Nữu, các ngươi giúp ta nếm thử hương vị. Thơm quá, lại hương lại giòn, ăn ngon. Khỉ Ốm cùng Hổ Nữu hưng phấn đi ra ngoài. Đợi đến Khỉ Ốm cùng Hổ Nữu sau khi rời đi, Lý Lao Tam cầm lấy vừa nổ tốt tiểu ngư đút cho Tuế Tuế, một mặt hiền lành nói, nhà ta Tuế Tuế cũng nếm thử. Mèo. Ăn xong một đầu xốp giòn cá về sau, Tuế Tuế ngồi chồm hổm ở bếp lò phụ cận mèo vài tiếng, Lý Lao Tam minh bạch Tuế Tuế còn muốn ăn, hắn chọn lấy cái lớn xốp giòn cá đưa cho Tuế Tuế, Tuế Tuế cũng là chú mèo ham ăn. Tuế Tuế ngậm xốp giòn cá rời đi phòng bếp. Sau đó không lâu, Tuế Tuế đi vào linh tú núi, nàng ngậm xốp giòn cá đi vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh. Ngụy Vô Ưu ngửi được mùi thơm. Tuế Tuế đem thả xuống xốp giòn cá, Ngụy Sơn Quân, đây là gia gia vừa nổ xốp giòn cá, hương hương, trong vắt, ăn rất ngon, ngươi có muốn hay không nếm thử? Có nước bọt, ta lau cho ngươi xoa. Ngươi móng đuốt không sạch sẽ. Gia gia nói không sạch sẽ ăn hay chưa bệnh. Gia gia ngươi nói không đúng. Tốt ta. Tuế Tuế không tiếp tục khuyên Ngụy Vô Ưu, nàng ăn xốp giòn cá, vui vẻ ngoắc ngoắc cái đuôi. Thật rất thơm. Ta biết. Ngụy Sơn Quân nếm qua sao? Nếm qua. Ngụy Sơn Quân thực biết ăn. Ăn xong xốp giòn cá, Tuế Tuế nhớ tới một sự kiện. Ngụy Sơn Quân, Như Ba nói cha hắn gần nhất lao thua tiền, có phải là hắn hay không dâng hương thời điểm không có thành ý? Ngụy Vô Ưu lắc đầu, khẽ cười nói, có thành ý, cũng không nhất định có thể thắng tiền. Vì cái gì? Tuế Tuế nghẹo đầu hỏi. Ngụy Vô Ưu giải thích nói, dâng hương là sẽ tiêu hao tự thân khí vận, một người khí vận càng ngày càng ít, vận khí tự nhiên càng ngày càng kém. A, Tuế Tuế nhíu mày, ra ra bọn hắn thường xuyên dâng hương, chẳng phải là cũng sẽ vận khí trở nên kém? Ngụy Vô Ưu ý vị thâm trường nói, một người khí vận cũng không phải là cố định, này lên kia xuống, chỉ cần làm nhiều việc thiện, lòng mang thiện niệm, tự nhiên sẽ tăng trưởng khí vận. Đối với người bình thường tới nói, không có ảnh hưởng gì. Nguyên lai là dạng này a. Tuế Tuế gật đầu. Triệu Ma Tử mỗi ngày cho Ngụy Sơn Quân dâng hương, Ngụy Sơn Quân vì cái gì không giúp hắn thắng tiền? Ngụy Vô Ưu cười cười, nói khẽ, ta nếu là giúp hắn thắng tiền, hắn liền sẽ cảm thấy thắp hương hữu dụng, tiêu hao khí vận chỉ có thể càng nhiều, đến lúc đó coi như hắn thắng tiền, cũng sẽ bị đến thai vạ bất ngờ. Thế nhưng là Ngụy Sơn Quân không giúp Triệu Ma Tử, hắn về sau liền sẽ không đến Ngụy Sơn Quân nơi này thắp hương. Mặc dù hương hỏa đối ta rất trọng yếu, nhưng không cần thiết vì hương hỏa liền hại hắn, cũng không tới Sơn Quân miếu, thiên hạ thái bình tốt nhất. Ngụy Vô Ưu mỉm cười nói, Ngụy Sơn Quân thật tốt. Tuế Tuế trong mắt mang theo sùng bái. Chương 19, Hồ Yêu chương 19, Hồ Yêu màu da cam hoàng hôn hạ. Khói bếp lượn lờ. Sơn Quân miếu. Lai Phúc đang đánh quét sân. Đại tráng bưng hai bàn vừa nổ tốt xốp giòn cá đi vào trong sân, mặt mỉm cười, Lai Phúc, cái này bàn là cho ngươi, cái này bàn là cho Ngụy Sơn Quân. Tạ ơn. Đại tráng thúc. Lai Phúc không mình hành lễ. Đại Tráng hơi kinh ngạc, trước kia Lai Phúc nhìn thấy hắn sẽ chỉ cười ngây ngô, hiện tại còn học được chào hỏi, không cần cảm ơn, ngươi nhìn Sơn Quân Miếu cũng vất vả, sớm đi nghỉ ngơi.
Tốt.
Lai Phúc tiếu dung chất phác. Đại Tráng đem một cái khắc bàn xốp giòn cá bưng đến trong điện, đặt ở bàn bên trên, thành tín thở dài, Ngụy Sơn Quân, cảm ơn ngài phù hộ, một điểm tâm ý, không thành tính ý. Lai Phúc bưng xốp giòn cá ngồi ở trong sân ăn, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mèo phệ lì đi vào bên cạnh hắn. Miêu miêu. Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn Lai Phúc.
Cho.
Lai Phúc cầm lấy xốp giòn cá uy Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu là bị ném bỏ mèo con, ra đời thời điểm so cái khác mèo đều muốn gầy yếu, bị Tôn Nhị Nương nhặt về nhà, là Lai Phúc đưa nàng nuôi lớn. Hiện tại Tiểu Tiểu đã là thôn Đại Thạch nổi danh nhất bắt chuột tay thiện nghệ, mỗi ngày có thể bắt rất nhiều lão thử. Các loại Tiểu Tiểu ăn no về sau, Lai Phúc tiếp tục ăn, hắn nghiêng miệng cười ngây ngô, thật, thật là thơm. Lai Phúc trước kia trong thôn không có gì tồn tại cảm, còn cần bà chiếu cố, đi vào sơn quần miếu, mọi người đều chào hỏi hắn, thỉnh thoảng cho hắn đưa ăn, hắn ở chỗ này tìm tới tồn tại ý nghĩa. Ăn xong xốp giòn cá, Lai Phúc trong sân luyện quyền, đi qua một đoạn thời gian luyện tập, hắn đánh quyền động tác càng ngày càng trôi chảy, nguyên bản không cân đối tư chi, đều trở nên linh hoạt bắt đầu, đi đường cũng càng ngày càng ổn. Tiểu Tiểu vòng quanh sơn quân miếu tuần tra, ăn no về sau, vẫn như cũ nhớ kỹ bắt lao thử. Đêm khuya, tiếng lặng như tờ, sơn quân miếu hất lên một tầng ngân huy. Ngụy Vô Ưu đi vào sơn quân miếu, chậm rãi đi vào chính điện, nhìn thấy bàn bên trên xốp giòn cá, không chút do dự, trực tiếp đưa tay cầm lấy một đầu xốp giòn cá. Tuế Tuế đi theo Ngụy Vô Ưu bên cạnh, Ngụy Sơn Quân, xốp giòn cá lạnh không thể ăn, hâm nóng liền tốt. Ngụy Vô Ưu trong tay bốc hơi nóng, hắn ăn xong trong tay làm nóng sau xốp giòn cá, khẽ cười nói, mới ra nổi xốp giòn cá hẳn là món ngon nhất.
Đúng vậy a.
Ngụy Vô Ưu đem trong mâm xốp giòn cá làm nóng, sau đó bưng đến Tuế Tuế trước mặt, những này đều cho ngươi.
Tạ ơn Ngụy Sơn Quân.
Tuế Tuế trong mắt mang theo ý cười, mặc dù không có mới ra nổi thời điểm ăn ngon, nhưng là cũng rất thơm. Tuế Tuế ăn say xương ngon lành. Một trận âm phong thổi vào sơn quần miếu, Tôn Hoài Dân xuất hiện tại Ngụy Vô Ưu trước mặt, hắn quỳ xuống đất hành lễ, thần sắc cung kính nói, bái kiến Ngụy Sơn Quân. Tu luyện hồn quyết về sau, Tôn Hoài Dân âm hồn cường đại hơn nhiều. Ngụy Vô Ưu khẽ lắc đầu, nói khẽ, Hoài Dân, ta nói qua, không cần đa lễ. Tôn Hoài Dân có thể cảm giác được Ngụy Sơn Quân là coi hắn là bằng hữu đối đãi, thụ sủng nhược kinh, đứng lên nói, Ngụy Sơn Quân, ta phát hiện có hồ yêu tại sơn quân miếu phụ cận, lén lén lút lút, rất khả nghi.
Hồ yêu?
Tuế Tuế trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Ngụy Vô Ưu sớm có phát giác, hắn chính là vì cái kia hồ yêu xuống núi, thuận đường đến nếm thử xốp giòn cá, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút liền về. Vừa dứt lời, Ngụy Vô Ưu thân ảnh biến mất tại sơn quân miếu. Tuế Tuế nhìn về phía Tôn Hoài Dân. Tôn Hoài Dân, cảm ơn ngươi cứu được Lai Phúc.
Đó là ta phải làm.
Ngươi ăn cá sao?
Ta không ăn.
Sơn quân miếu phụ cận trong rừng cây. Người mặc váy hồng tiểu cô nương nhìn qua sơn quân miếu, đỉnh đầu nàng lông xù màu hồng lỗ hai, phía sau là xóa tung màu hồng cái đuôi, một đôi rảo hoạt mắt tím nhìn chăm chú lên sơn quân miếu. Đột nhiên, tiểu hồ yêu cảm giác phía sau lưng phát lạnh, nàng động tác chậm chạp xoay người, chẳng biết lúc nào, một đạo khổng lồ bóng người vàng nóng xuất hiện tại sau lưng. Ngụy Vô Ưu đánh giá trước mắt tiểu hồ yêu, nàng tu vi cũng không cao, trúc cơ kỳ lại có được đại yêu mới có hóa hình năng lực, có thể là thiên phú dị bẩm. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngụy Vô Ưu thản nhiên nói. Tiểu hồ yêu hoạt bát trước mắt, ngươi chính là Ngụy Sơn Quân đi, ta là Lãng Nguyệt Phong Hồ Tiên, bọn hắn đều gọi ta Hồ Tiên nương nương, ngươi có thể gọi ta cô nãi nãi. Ngụy Vô Ưu thần sắc hờ hững. Tiểu hồ yêu yếu ớt nói, Ngụy Sơn Quân, ngươi cũng có thể gọi ta Giao Giao, ta chính là đi ngang qua.
Ngươi cảm thấy ta tin?
Ngụy Sơn Quân, ta thật gọi Giao Giao, ngươi không tin, có thể đi hỏi Lao Sơn Thần.
Lao Sơn Thần?
Hắn là Huyền Nguyệt dãy núi cổ xưa nhất sơn thần, đặc biệt lợi hại, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua?
Không biết.
Ta có thể mang ngươi nhận biết, ta cùng Lao Sơn Thần quan hệ vừa vặn rất tốt, hắn thường xuyên mời ta uống rượu.
Là Lao Sơn Thần phái ngươi tới?
Ngụy Vô Ưu đôi mắt ngưng lại. Giao Giao phát giác được kinh khủng cảm giác áp bách, liền hô hấp đều trở nên khó khăn, không phải.
Vậy ngươi tại sao tới nơi này?
Tiểu Hồ Ưu hai tay đặt ở trước người, hai cây ngón trỏ không ngừng va chạm, nàng không dám nhìn Ngụy Vô Ưu, chột dạ đều biết lên mặt, Ngụy Sơn Quân, ta nói thật với ngươi, ngươi có thể hay không không sinh khí?
Có thể.
Ngụy Vô Ưu thản nhiên nói.
Tiểu Hồ Ưu le lưỡi một cái, yếu ớt nói, ta chính là nghĩ đến ngươi trong miếu lấy chút cống phẩm.
Bụng của ngươi nói.
Không có.
Vậy ngươi vì cái gì muốn trộm cống phẩm?
Tiểu Hồ Ưu ủy khuất nói, Lãng Nguyệt Phong dân chung chung quanh vốn là không nhiều, bọn hắn trước kia đều cùng phục ta, hiện tại đều chạy ngươi nơi này tới.
Ngươi cảm thấy là ta cướp đi ngươi lương hỏa?
Ừ.
Không có không có.
Tiểu Hồ Ưu trước gật đầu, sau đó đông nhiên lắc đầu.
Ngụy Vô Ưu nhìn xem Tiểu Hồ Ưu ủy khuất bộ dáng, trêu ghẹo nói, bọn hắn đem hương hỏa cho ta, ngươi vì sao không nghĩ lại chính mình nguyên nhân?
Tiểu Hồ Ưu che mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ta đối bọn hắn vừa vẫn rất tốt, giúp bọn hắn bắt lao thử, bắt côn trùng có hại, xua đuổi trong núi rừng mãnh thú, thay bọn hắn chiếu cố hoa màu, ngươi có làm qua những ngày sao?
Không có.
Cho nên ta càng nghĩ càng giận, liền nghĩ đến Sơn Quân Miếu lấy chút cống phẩm bồi thường mình.
Tiểu Hồ Tiên lau nước mắt.
Rất hợp lý.
Ngụy Vô Ưu cười gật đầu, hắn không có tin hoàn toàn, dù sao hồ ly là rất giàu hạn.
Ô ô ô.
Tiểu Hồ Ưu khóc thương tâm gần chết.
Ngụy Vô Ưu nói khẽ, ngươi có thể đến Sơn Quân Miếu ăn của ta cống phẩm, nhưng không thể lãng phí.
Thật.
Tiểu Hồ Ưu thả tay xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười, trên mặt một điểm khóc qua vết tích đều không có.
Thật.
Ngụy Vô Ưu nói bổ sung, bất quá ngươi đến nói cho ta biết có quan hệ về Nguyệt Dãy núi tin tức.
Tiểu Hồ Ưu trừng mắt nhìn, cười duyên nói, Ngụy Sơn Quân, ngươi muốn biết cái gì? Huyền Nguyệt dãy núi là ai làm chủ? Đương nhiên là lão Sơn Thần, hắn dưới tay có 3000 cỏ đầu thần, Sơ Tinh thủy quái đều nghe hắn điều khiển, còn có 4 vị thổ địa công thay hắn tọa trấn phương hướng. Nghe bắt đầu rất lợi hại. Ta cùng Hoàng Nê trấn thổ địa công có thể quen, mọi người đều gọi hô hắn là Bắc Công. Ngươi nói là Hoàng Nê trấn bên ngoài, tòa kia không người hỏi thăm, sắp sụp đổ thổ địa miếu. Không có cách, Hoàng Bắc Công hương hỏa đều bị Hoàng Tiên cướp đi, Hoàng Tiên khinh người quá đáng, ngay cả lão thiên gia đều nhìn không được, cho nên đem hắn miếu đốt. Tiểu Hồ Yêu lúc nói chuyện nhìn sang Ngụy Vô Ưu, ám chỉ ý vị không cần nói cũng biết. Ta đốt. Ngụy Vô Ưu thản nhiên nói. Tiểu Hồ Yêu trừng to mắt, ngươi đốt Hoàng Tiên miếu, liền không sợ Hoàng Tiên tìm ngươi báo thù? Ngụy Vô Ưu bật cười, hắn đều hồn phi phách tán, ta sợ hắn làm cái gì? Hoàng Tiên bị ngươi giết. Đúng vậy. Tiểu Hồ Yêu trừng to mắt, nàng biết Ngụy Vô Ưu không đơn giản, nhưng không nghĩ tới hắn có thể giết chết Hoàng Tiên, khó trách Hoàng Nê trấn gần nhất thái bình rất nhiều. Ngụy Sơn Quân, ta về sau theo ngươi lan lộn. Tiểu Hồ Yêu hai mắt tỏa sáng, nàng chạy hướng Ngụy Vô Ưu, muốn ôm chặt bắp đùi của hắn. Ngụy Vô Ưu khinh khinh một cước, Tiểu Hồ Yêu cùng bóng ra giống như lăn ra ngoài, thần sắc hờ hững nói, ta ghét nhất Hồ Yêu, ngươi cách ta xa một chút. Vì sao đâu? Tiểu Hồ Yêu nháy mắt. Ngụy Vô Ưu đôi mắt ngưng lại nói, ta từng lọt vào cường giả yêu tộc vây giết, trong đó có Hồ Yêu. Nhưng ta là Hồ Tiên a. Tiểu Hồ Yêu yếu ớt mím môi. Trêu chọc ngươi. Ngụy Vô Ưu cười. Tiểu Hồ Yêu đi theo cười ha ha, nàng chống lạnh, Ngụy Sơn Quân, đó là Hồ tộc bại hoại, về sau nếu như bị ta đụng phải, nhất định báo thù cho ngươi. Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, ngươi nếu là đụng phải nàng, có 9 cái mệnh đều không đủ dùng. Vậy ta giúp ngươi chú nàng. Ngươi có hay không chú ta? Không có, thật không có. Tiểu Hồ Yêu khẩn trương lắc đầu. Chương 20, chuyện cũ chương 20, chuyện cũ muốn ăn cống phẩm đi theo ta. Ờ. Tiểu Hồ Yêu đi theo Ngụy Vô Ưu sau lưng. Về núi Quân Miếu trên đường, Ngụy Vô Ưu trên thân sáng lên kim quang, ngay sau đó tóc vàng rối tung thon dài thân ảnh xuất hiện tại Tiểu Hồ Yêu trước mặt. Tiểu Hồ Yêu trừng to mắt, nàng tại Ngụy Vô Ưu trên thân hoàn toàn nhìn không ra yêu tộc vết tích. Kết đan kỳ đại yêu đều rất khó hóa hình, Ngụy Sơn Quân là nguyên anh kỳ đại năng. Không phải. Vậy khẳng định là kết đan kỳ đỉnh phong, phóng nhãn Huyền Nguyệt dãy núi cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Ngụy Vô Ưu không có giải thích. Kết đan kỳ yêu tộc cho dù có thể hóa hình, cũng rất khó duy trì hình người, ngươi một cái trúc cơ kỳ tiểu yêu, vì sao có thể duy trì hóa hình trạng thái? Tiểu Hồ Yêu ngóc đầu lên, đắc ý nói, ta là Hồ Tiên, dị bẩm tiên phú Hồ Tiên a. Dị bẩm tiên phú trúc cơ kỳ, ta là lười nhác tu luyện. Ngụy Vô Ưu suy đoán Tiểu Hồ Yêu có thể là hấp thu qua hương hỏa nguyên nhân, không phải lấy nàng tu vi, cho dù một phần thân thể hóa hình đều rất khó làm đến. Tiểu Hồ Yêu đi theo Ngụy Vô Ưu đi vào sơn quần miếu, Tuế Tuế cùng Tôn Hoài Dân trong sân. Tiểu Hồ Yêu ngắm nhìn bốn phía, một mặt hâm mộ, Ngụy Sơn Quân, ngươi miếu thật là lớn. Tuế Tuế đánh giá Tiểu Hồ Yêu, trên người nàng quần áo rất xinh đẹp, nhưng mặc một đôi đơn sơ giày cỏ, trong mắt mang theo đề phòng, Ngụy Sơn Quân, nàng là ai? Ta là Lã Nguyệt Phong Hồ Tiên, mọi người đều gọi ta Hồ Tiên nương nương, ngươi có thể gọi ta cô nãi nãi. Ta không gọi. Vậy ngươi kêu cái gì? Ta gọi Tuế Tuế, Tuế Tuế bình an Tuế Tuế. Tuế Tuế, xem xét ngươi chính là thông minh mèo con, ngươi gọi ta một tiếng cô nãi nãi, về sau Hồ Tiên mãi mãi bảo kê ngươi. Tiểu Hồ Yêu hai tay chống lạnh. Không cần, ngươi nhìn lên đến cùng Hồ Lưu không chênh lệch nhiều. Tuế Tuế cao lạnh nghiêng đầu. Tiểu Hồ Yêu nhón chân lên, ngẩng đầu đỡ ngực, ta thế nhưng là tu hành mấy ngàn năm Hồ Tiên, ta hồ bằng cầu hữu trải rộng huyền nguyệt dãy núi, ngươi về sau gặp được phiền phức, liền nói nhận biết Hồ Tiên mãi mãi, bảo đảm ngươi không lo. Thật sao? Tuế Tuế bán tín bán nghi. Ngụy Vô Ưu bật cười, thản nhiên nói, nàng gọi Giao Giao, yêu khoác lác Giao Giao. Ha ha ha. Một bên Tôn Hoài Dân cười ra tiếng. Tiểu Hồ Yêu lập tức tức giận. Ngươi tên gì? Tại hạ Tôn Hoài Dân. Cô nãi nãi nhớ kỹ ngươi. Tiểu Hồ Yêu trừng to mắt nhìn xem Tôn Hoài Dân. Tôn Hoài Dân chắp tay hành lễ, cô nãi nãi, còn xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Tính ngươi thất thời. Tiểu Hồ Yêu kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Tôn Hoài Dân không phải thật sự sợ Tiểu Hồ Yêu, chỉ là nhìn nàng cùng hài tử giống như, cho nên dỗ dành nàng. Tuế Tuế nhìn xem trong mâm không ăn xong xốp giòn cá, do hỏi, ngươi có ăn hay không xốp giòn cá? Tiểu Hồ Yêu nuốt một ngụm nước bọt, Tuế Tuế, vẫn là ngươi hiểu chuyện, về sau Hồ Tiên mãi mãi bảo kê ngươi. Tuế Tuế tức giận nhìn xem nàng. Tiểu Hồ Yêu cầm lấy xốp giòn cá ăn say sưa ngon lành, thầm nói, nếu là có uống rượu liền tốt. Ngươi còn biết uống rượu? Ngụy Vô Ưu có chút hoài nghi. Tiểu Hồ Yêu khiêu mi, đó là đương nhiên, trước kia ta đi tham gia sơn thần yến, ngàn chén không say. Bàn bên trên có rượu, ngươi muốn uống có thể uống, không nên đem sơn quân miếu làm bẩn là được. Ngụy Sơn Quân, ngươi thật hào phóng. Tiểu Hồ Yêu trong mắt lộ ra rạo hoạt ánh sáng, trong chớp mắt chạy vào trong điện, mở ra rượu cái nắp hút mạnh một ngụm, một mặt say mê nói, rượu này thơm quá à. Ngụy Vô Ưu bật cười, Tiểu Hồ Yêu vừa mới còn nói mình tham gia qua sơn thần yến, bây giờ lại một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, khẳng định là đang khoác lác, cùng trong thôn ngoan đồng không sai biệt lắm. Hoài Dân, theo giúp ta ra ngoài đi đi. Nặng. Tôn Hoài Dân đi theo Ngụy Vô Ưu rời đi sơn quân miếu, Tuế Tuế vốn định đi theo đám bọn hắn, nhưng nhìn xem trong điện Tiểu Hồ Yêu, có chút không yên lòng, liền lưu tại sơn quân miếu. Trong núi rừng, hoàn cảnh thanh lũ Ngụy Vô Ưu nhìn qua cách đó không xa thôn đại thạch, Hoài Dân, có thể nói cho ta một chút chuyện xưa của ngươi sao? Tôn Hoài Dân không người nói, Ngụy Sơn Quân, chuyện xưa của ta khả năng có chút nhàm chán. Ngươi nguyện ý nói, ta nguyện ý nghe. Ngụy Vô Ưu đối Tôn Hoài Dân ấn tượng rất không tệ, hắn đang dùng mình ít đòi lực lượng bảo hộ thôn dân, cũng là Ngụy Vô Ưu nguyện ý giúp hắn nguyên nhân. Tôn Hoài Dân nhíu mày, 3 năm trước đây, ta đến Huyền Châu phủ tham gia thi hương, trong thành chờ đợi kết quả thời điểm, trong thành từ đại nhân tìm tới ta, muốn ta ở rể từ gia, hắn còn hướng ta cam đoan, chỉ cần ta ở Rể Từ gia, liền có thể để cho ta trúng cử. Ta không có đáp ứng. Từ đại nhân trước khi đi, khinh miệt nhìn ta một chút, ánh mắt kia để cho ta hiện tại đều không rét mà run. Hai ngày sau, đợi đến hết bảng thời gian, phía trên không có ta danh tự, ta sớm có đoán trước, vốn nghĩ về sau hồi hương trồng trọt, lại tại về thôn trên đường đụng phải Từ đại nhân phái ra sát thủ, bọn hắn đem ta cất vào bao tải, chìm vào đáy sông, còn nói là ta tự tìm. Tôn Hoài Dân lắc đầu than nhẹ. Ngụy Vô Ưu nói khẽ, ngươi nếu là bị hại chết, vì sao không có hòa khí? Tôn Hoài Dân cười khổ nói, Từ gia có tu tiên giả, ta nếu là quấn lấy bọn hắn, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, cho nên ta chấp niệm liền là về nhà. May mắn gặp được Ngụy Sơn Quân, ta mới có thể tiếp tục tồn tại, không phải đã sớm hồn phi phách tán. Ngụy Vô Ưu nói khẽ, hảo hảo tu luyện hồn huyết, về sau sớm muộn có thể hướng bọn hắn báo thù, coi như bọn hắn biến thành quỷ, cũng không thể buông tha bọn hắn. Ừ. Tôn Hoài Dân trùng điệp gật đầu. Ngụy Vô Ưu tiếp tục hỏi, ngươi đối Đại Chu Vương triều hiểu rõ nhiều thiếu? Tôn Hoài Dân không người nói, Ngụy Sơn Quân, Đại Chu Vương triều trước kia rất mạnh, gần nhất trong những năm này loạn không ngừng, không còn năm đó cường thịnh. Là cái gì đưa đến nội loạn? Các nơi phiên vương ủng bình tự trọng, thiên đế vốn định tức bỏ thuộc địa, quá khích tiến, dẫn đến phiên vương khởi bình tạo phản, chiến loạn tiếp tục rất nhiều năm, thẳng đến thiên đế băng hà, nữ đế kế vị, nàng ban bố chiếu thư, đại xá thiên hạ, trận này chiến loạn mới tạm thời ngừng. Ngụy Vô Ưu gật đầu, chúng ta nơi này thuộc về hai phạm vi thế lực. Tôn Hoài Dân nói khẽ, Đại Chu Vương triều tổng cộng có thập tam châu, vương đô ở Trung Châu, trong đó phương bắc có ba châu, Huyền Châu, U Châu, Minh Châu, chúng ta vị trí là Huyền Nguyệt dãy núi cánh bắc, tục xưng lĩnh bắc vắng vẻ chi địa, nơi này thuộc về Huyền Châu, còn tại triều đình phạm vi thế lực bên trong. Vừa tới Huyền Châu mục từ nữ đế tự mình bổ nhiệm, nhưng Huyền Châu thế cục rất phức tạp, Huyền Châu bên trái U Châu là Yến Vương địa bàn, Huyền Châu phía bên phải Minh Châu là Tấn Vương địa bàn, bọn hắn đều từng cùng tiên đế đối nghịch, đang không ngừng đối Huyền Châu tiến hành thẩm đấu. Ngụy Vô Ưu nhìn thấy Tôn Hoài Dân sầu mi khổ kiểm, người muốn giúp đỡ xa tắc. Tôn Hoài Dân có chút hổ thẹn, chắp tay nói, đó là ta lúc tuổi còn trẻ mộng tưởng, chỉ là tài sơ học tiện, cho dù khảo thủ công danh, cũng khó có thể thay đổi gì. Vậy cũng không nhất định. Ngụy Vô Ưu nhìn xem Tôn Đại Thạch, trước đó Triệu đại nữ nhi tại bờ sông giặt quần áo lúc, đụng phải mấy thứ bẩn thỉu, sau đó thường xuyên làm ác mộng, là chuyện gì xảy ra? Tôn Hoài Dân hổ thẹn nói, trong thôn có cái cô nương gọi Tiểu Phương, ta cùng với nàng là thanh mai trúc mã, nghĩ lầm tang tang là Tiểu Phương, xích lại gần mới phát hiện nhìn lầm. Vô luận như thế nào đều là ngươi sai. Mời Ngụy Sơn Quân trách phạt. Ngụy Vô Ưu nói khẽ, ta đã ăn hết tang tang ngọc hiểm, ngươi về sau phải chú ý. Hoài Dân tuân mệnh. Tôn Hoài Dân cung kính gật đầu. Tiểu Phương thường xuyên đến Sơn Quân miếu vì ngươi cầu phúc, hy vọng ta có thể để ngươi bình an trở về. Tôn Hoài Dân cúi đầu, là ta thật xin lỗi Tiểu Phương, chậm trễ nàng thời gian lâu như vậy. Ngụy Vô Ưu nhìn về phía Tôn Hoài Dân, ta có thể đem ngươi đưa đến Tiểu Phương trong động, các ngươi âm dương lưỡng cách, phải chăng chặt đứt trần duyên, chính ngươi làm quyết định. Đa tạ Ngụy Sơn Quân. Tôn Hoài Dân quỳ xuống đất hành lễ. Ngụy Vô Ưu khinh khinh vung tay lên, Tôn Hoài Dân âm hồn hóa thành một trận thanh phong thổi vào thôn Đại Thạch. Chương 21, chúc tiểu chương 21, chúc tiểu thôn Đại Thạch. Tôn Hoài Dân cùng Triệu Tiểu Phương ở trong giấc mộng gặp nhau, bọn hắn đứng tại nở rộ lấy cây cải dầu hoa đồng ruộng bên trên. Hoài Dân ca ca. Triệu Tiểu Phương kích động chạy hướng Tôn Hoài Dân. Tôn Hoài Dân nhìn xem đi vào trước người Triệu Tiểu Phương, cũng không dám đưa tay ôm, thần sắc cái nấy, "Tiểu Phương, thật xin lỗi, chậm trễ ngươi thời gian lâu như vậy." Triệu Tiểu Phương cười tươi như hoa, "Hoài Dân ca ca, chỉ cần ngươi trở về liền tốt." Tôn Hoài Dân trong mắt chứa nước mắt, lắc đầu than nhẹ, "Tiểu Phương, ta về không được, là Ngụy Sơn Quân đem ta đưa đến trong mộng của ngươi, để cho chúng ta gặp nhau, ngươi không cần chờ ta, ngươi về sau phải thật tốt sinh hoạt." "Ta không cần." Triệu Tiểu Phương ôm thật chặt Tôn Hoài Dân. "Hoài Dân ca ca, ngươi nếu là thật về không được, ta liền theo ngươi mà đi." Nha đồng đốc, không cho phép ngươi làm chuyện điên rồ. Ngươi đều nói ta cờ. Tôn Hoài Dân trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, hắn không muốn Triệu Tiểu Phương làm chuyện điên rồ. Ôn Nhu nói, Tiểu Phương, ngươi phải thật tốt còn sống, chúng ta nhất định có thể gặp lại. Ngươi cũng không thể gặp ta. Chúng ta móc tay. Trong núi rừng, một trận âm phong thổi qua, Tôn Hoài Dân trở lại Ngụy Vô Ưu bên cạnh, hắn cúi đầu, có chút tự trách, Ngụy Sơn Quân, ta không bỏ xuống được. Ngụy Vô Ưu ánh mắt tiến tĩnh, đã ngươi không muốn chặt đứt phần này duyên, không cần xoắn xuýt, thuận theo tự nhiên, các ngươi còn có rất nhiều trùng phùng cơ hội, tỉ như ngươi tu luyện thành tiên, liền có thể cùng nàng làm thần tiên với lữ. Rất khó a. Rất khó. Lại khó ta cũng sẽ không từ bỏ. Tôn Hoài Dân ánh mắt kiên định. Ngụy Vô Ưu nhìn về phía thôn Đại Thạch Hạ Du, nơi đó có một chỗ đầm sâu, đúng là hắn cùng Tôn Hoài Dân lần đầu gặp nhau địa phương, ngươi âm hồn có thể trường tồn, cùng trong đầm âm trầm không có quan, cây kia âm trầm một phẩm chất cực ưu, ngươi có thể đem nó luyện chế làm bản mệnh vật, đến lúc đó liền có thể cho mượn âm trầm một hành đi thế gian. Đa tạ Ngụy Sơn Quân chỉ điểm. Tôn Hoài Dân không người nói, ngươi về trước đi hảo hảo tu luyện. Tuân mệnh. Ngụy Vô Ưu một mình trở lại Sơn Quân miếu, hắn nhìn thấy nằm trong điện nằm ngáy ho ho tiểu hồ yêu. Vật nhỏ này vẫn là rất có thể uống, một vò rượu đều uống không sai biệt lắm. Nàng ăn còn hơn ta. Tuế Tuế nhếch miệng. Xem ra, nàng hẳn là đói bụng lắm. Ngụy Vô Ưu nhắc lên tiểu hồ yêu, "Tuế Tuế, Lãng Nguyệt Phong tại phương hướng nào?" "Ngụy Sơn Quân, ta dẫn ngươi đi." Tuế Tuế ở phía trước dẫn đường, Ngụy Vô Ưu dẫn theo uống say tiểu hồ yêu tiến về Lãng Nguyệt Phong. Lãng Nguyệt Phong khoảng cách Linh Tú Sơn giã liền vài dặm địa, nơi này hoàn cảnh ác liệt, không có ra dáng đất cày, mười mấy gian phòng tản mát ở trung quanh, phần lớn phòng ốc rách nát, không người ở lại, chỉ có mấy hộ nhân gia ở chỗ này sinh hoạt, đều là chút già yếu tàn tật. Tiến về Lãng Nguyệt Phong ven đường có một tôn dãi dầu xương gió hồ ly tượng đá, trung quanh cỏ dại rậm rạp. Tiểu hồ yêu tượng đá trước rất quặn cũng é, nhìn lên đến rất nhiều năm không có hương hỏa cung phụng. Ngụy Vô Ưu buồn cười, khẽ cười nói, ta gần nhất vừa tới Linh Tú núi, gia hỏa này thế mà có thể trách ta đoạt nàng hương hỏa. Tin hồ tiên nương nương, đến vĩnh sinh. Tiểu hồ yêu viên tuyên nói xong lời say. Ngụy Vô Ưu tại Lãng Nguyệt Phong phụ cận tìm tới ẩn nấp hồ ly động, bên trong không gian không lớn, hữu dụng cỏ dại xếp thành giường, trong động còn có hôi chua bị, đó là hư ít, số lượng không nhiều, có thể là thả hỏng, cũng có thể là kiếm về liền là nát. Cung đại hoàng ổ chó có so, tuế tuế che mũi. Ngụy Vô Ưu trong sơn động nhìn thấy rất nhiều dải cỏ, tiểu hồ yêu mặc cũng là dải cỏ, khẽ cười nói, thích mặc dải cỏ, cái này yêu thích rất đặc biệt. Đi ra tiểu hồ yêu động phủ, phía ngoài không khí dễ chịu rất nhiều. Ngụy Vô Ưu đi ngang qua hồ ly tượng đá, hắn thuận tay chém tới trung quanh cỏ dại. Sáng sớm, Triệu Tiểu Phương từ trong ngộng tỉnh lại, trên mặt nàng mang theo nước mắt, trong ngộng hết thảy đều là như thế chân thực. Nàng xem thấy sương mù mông lung ngoài cửa sổ, Hoài Dân ca ca, ta sẽ chờ ngươi trở về. Triệu Tiểu Phương trong nhà là ngũ tỷ muội, nàng nhỏ nhất, cũng gọi Triệu Tiểu Muội, cha nàng vẫn muốn nhi tử, thẳng đến bệnh chết đều không có nhi tử. Trong nhà tỷ tỷ đều gả đi thật nhiều năm, phụ mẫu tuần tự qua đời, bây giờ trong nhà chỉ có Triệu Tiểu Phương, nàng chịu khó tài giỏi, trồng trọt chăn heo mọi thứ đi. Thường xuyên có Triệu gia thân thích tới nhà cho Triệu Tiểu Phương làm mối, vô luận bọn hắn nói cái gì, Triệu Tiểu Phương đều không đồng ý, nàng một mực chờ đợi Tôn Hoài Dân. Triệu Tiểu Phương sau khi tỉnh lại tiến về Sơn Quân miếu, nàng quỳ gối tượng đất trước giật đầu, thần sắc cung kính đến, đa tạ Ngụy Sơn Quân phù hộ, để cho ta mơ tới Hoài Dân ca ca, còn xin Ngụy Sơn Quân phù hộ hắn. Tiểu muội à, Tôn Hoài Dân khẳng định là sẽ không trở về, ta nghe nói hắn cùng nhà giàu tiểu thư tốt hơn, không trở lại. Triệu Ma Tử đi vào Sơn Quân miếu cầu phúc. Triệu Tiểu Phương cau mày, Tam ca, ngươi đừng nói mỏ, Hoài Dân ca ca không có khả năng làm loại chuyện đó. Triệu Ma Tử quên, hắn nhiều năm như vậy đều không trở lại, hoặc là giàu sang, hoặc là hung nhiều cách ít, ngươi còn chờ hắn làm cái gì? Uổng phí hết tuổi thanh xuân, tiếp qua mấy năm, hoa tàn ít bướm, ai còn muốn ngươi, thừa dịp còn trẻ mỹ mạo, tranh thủ thời gian tìm tốt vị hôn phu, Tam ca là vì ngươi tốt. Triệu Tiểu Phương hừ lạnh nói, ta tối hôm qua còn mơ tới Hoài Dân ca ca, hắn nói hắn sẽ trở lại. Ta còn thường xuyên mơ tới cha ta nói muốn đánh chết ta tên phá của này, ở trong mơ đuổi theo ta đánh, ta hiện tại còn không phải nhảy nhót tư mừng. Triệu Ma Tử híp mắt cười, trên trấn hoàng tứ lang đối ngươi có ý tứ, nhà hắn tài bạc triệu, cha vẫn là trấn quan, có quyền thế, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể giúp ngươi nhiều yếu điểm xính lễ. Hừ, hoàng tứ lang là cái gì, khi nam phế nữ, việc ác bất tận, ta mới sẽ không gả cho hắn. Triệu Tiểu Phương tức giận chạy ra Sơn Quân miếu. Ai, tuổi trẻ không biết giàu thiếu tốt, chờ ngươi già, ngươi sẽ hối hận. Ngụy Sơn Quân, xin ngài xem ở ta có thành ý như vậy phân thượng, liền để ta doanh nhất lần a. Triệu Ma Tử quỳ gối tượng đất trước mãnh liệt dập đầu. Một đạo âm thanh vang dội tại Triệu Ma Tử vang lên bên hai, giữ mình chính đại, gặp ta không bái cũng không sao, lòng mang tà niệm, đảm nhiệm ngươi thắp hương không điểm ích. Thanh âm kia như hồng trung đại lữ. Đúng đúng đúng, Ngụy Sơn Quân nói là. Triệu Ma Tử dọa đến toàn thân run rẩy, hắn còn là lần đầu tiên nghe được Ngụy Sơn Quân thanh âm, linh hồn đều đang run rẩy. Triệu Ma Tử thần sắc hoảng sợ rời đi chính điện, hắn trong sân đụng phải Luyện Quyền Lai Phúc, đại đồ đần, ngươi có nghe hay không đến Ngụy Sơn Quân nói chuyện? Lai Phúc một mặt mở mịt lắc đầu. Triệu Ma Tử minh bạch Ngụy Sơn Quân đang cảnh cáo hắn. Vừa đi ra Sơn Quân miếu, Triệu Ma Tử đụng phải Lý Trường Hà cùng đại tráng bọn hắn, "Thôn trưởng, các ngươi tình cảnh lớn như vậy, là chuẩn bị làm cái gì?" Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Qua sông không tiện, chúng ta chuẩn bị tại phụ cận chặt điểm cây trúc, xây một tòa trúc điểu, thuận tiện các thôn dân tiến về Sơn Quân miếu." "Ta cũng đi." Triệu Ma Tử đi theo đám bọn hắn. Đám người hơi kinh ngạc, đại tráng trêu ghẹo nói, "Ngươi hôm nay không đi trên trấn thắng tiền?" Triệu Ma Tử nghiêm túc nói, "Mặc dù đánh cược nhỏ di tình, nhưng tạo phúc thôn dân mới là chính sự." "Ha ha ha." Các thôn dân đều bị chọc cười. Tiến về rừng trúc trên đường, Triệu Ma Tử đem tại Sơn Quân miếu nghe được thanh âm nói cho mọi người. Lý Trường Hà khẽ gật đầu, trầm giọng nói, "Ngụy Sơn Quân không nghĩ rằng chúng ta uổng phí hết hương hỏa, đợi lát nữa về thôn, ta để lao tú tài đem hai câu này viết tại cửa miếu hai bên, tốt nhắc nhở đến Sơn Quân miếu dâng hương mách tính." "Có đạo lý." Thôn dân chung quanh nhao nhao gật đầu. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, vẹn vẹn thời gian nửa ngày, trúc tiểu liền thành công dựng tốt. Trong thôn hài đồng tại trúc tiểu bên trên chạy tới chạy lui, hổ nữ cùng khỉ ấu bọn hắn nhảy cẫng hoan hô. Triệu Ma Tử nghiêm túc nói, "Ngư Hoa, đừng ở trên cầu nhảy, còn có không cho phép mang láo hắc đi trúc tiểu, ngươi nếu là đem trúc tiểu làm hư, có ngươi tốt trái cây ăn." "Ta biết." Như Hoa lớn tiếng nói. Lý Trường Hà tại cầu vừa nhìn đến tham gia náo nhiệt Tôn Hữu Đức, lão tu tài, có thể hay không hỗ trợ viết một bộ câu đối, là Ngụy Sơn Quân nói với Triệu Ma Tử. Tôn Hữu Đức không hề nghĩ ngợi, gật đầu nói, "Không có vấn đề, Ngụy Sơn Quân nói cái gì?" Lý Trường Hà trong mắt mang theo kính sợ, "Ngụy Sơn Quân nói đúng lắm, giữ mình chính đại, gặp ta không bái cũng không sao, lòng mang tà niệm, đảm nhiệm ngươi thắp hương không điểm ích." Tôn Hữu Đức nhịn không được tán thưởng, "Ngụy Sơn Quân nói thật tốt, ta cái này trở về biết, ta đi cấp ngươi mài mực." "Lão Lý, rất nhiều thôn dân không biết chữ, ngươi vẫn là đem Sơn Quân lời nói giải thích cho mọi người nghe, mài mực sự tình chính ta là được." "Cái kia tốt." Lý Trường Hà thừa dịp thôn dân tụ tại cầu một bên, hắn đem Ngụy Vô Ưu nói lời truyền đạt cho mọi người. Lý Trường Phương vừa cười vừa nói, "Thôn trưởng, ngươi để Lao Tú Tài đem viết xong chữ cho ta, ta đem Sơn Quân nói lời điêu khắc tại trên ván gỗ, dạng này có thể dài lâu bảo tồn." Lý Trường Hà cười gật đầu, "Hình chữ nhật, vậy liền vất vả ngươi." "Không khổ cực, ta là thợ mộc, việc này liền phải ta đến." Lý Trường Phương cười ha ha. Lý Trường Hà nhìn về phía Sơn Quân miếu, trong mắt mang theo cảm kích,
từ khi Ngụy Sơn quân đến, thôn Đại Thạch trở nên càng ngày càng đoàn kết, mọi người trên mặt đều mang tiêu dung.
Chương 22, đại ca trong mấy mắt. Mặt trời lặn mặt trăng lên. Sơn quân trong miếu yên tĩnh ý mắng. Tiểu Hồ Yêu leo tường tiến vào Sơn quân miếu, nàng ôm lấy tối hôm qua không uống xong rượu, lộc cộc, hai cái uống xong, Ngụy Sơn quân, tạ ơn khoản đãi. Trong điện không có trả lời. Tiểu Hồ Yêu đầy cõi lòng vui sướng rời đi. Hoàng Nghê trấn bên ngoài, cao lớn dưới cây khô, có ở giữa cao cỡ nửa người miếu hoang, cửa miếu đóng chặt. Tiểu Hồ Yêu đi vào thổ địa miếu bên ngoài, nàng đập cửa miếu, la lớn, "Lao Hoàng, ngươi có ở nhà không? Lao Hoàng, ngươi có phải hay không ngủ?" Một trận âm phong đẩy ra cửa miếu, người mặc áo xám lao giả tóc trắng xuất hiện ở ngoài miếu, hắn xử lấy quả trượng, cau mày, có chút đau đầu, "Cô nãi nãi của ta, đêm hôm khuya khoắt, gõ cửa điểm nhẹ." Tiểu Hồ Yêu trong mắt có ánh sáng, khiêu mi nói, "Lão Hoàng, về sau chúng ta liền là hàng xóm." Hoàng Nghê trấn thổ địa công nghi ngờ nói, "Hàng xóm? Ta chỗ này đều không cái gì hương hỏa, 10 ngày nửa tháng không thấy có người đến thắp hương, ngươi chuyển đến làm cái gì?" Tiểu Hồ Yêu nhếch miệng cười nói, "Ta cho ngươi biết một cái bí mật, trước đó Hoàng Tiên miếu bị đốt là Linh Tú núi Ngụy Sơn quân làm, hắn còn đem Hoàng Tiên trừ đi." "Hắc hắc, ngươi đã hiểu a?" Hoàng Nghê trấn thổ địa công tự nhiên minh bạch Tiểu Hồ Yêu dự định, nàng muốn đi ăn Hoàng Tiên miếu hương hỏa. Khó trách gần nhất không phát hiện được đầu kia con trồn khí tức, hắn quả nhiên xảy ra chuyện, cái này Ngụy Sơn quân rất là không đơn giản. Hoàng Nghê trấn thổ địa công thần sắc nghiêm trọng. "Hắc hắc, ta cùng Ngụy Sơn quân quan hệ vừa bạn rất tốt, hắn còn xin ta uống rượu, ngươi nghe, ta vừa mới còn tại Sơn quân miếu uống rượu." Tiểu Hồ Yêu khoe khoang nói. Hoàng Nghê trấn thổ địa công nhắc nhở, "Hoàng Tiên miếu hương hỏa cũng không phải ăn ngon như vậy, một khi bị tập yêu ti tu tiên giả phát hiện, có người tốt trái cây ăn." "Cũng là." Tiểu Hồ Yêu biết tập yêu ti, rất nhiều yêu tộc bị bọn hắn rút gân lột ra, nàng sờ lên cái cằm, "Bất quá Hoàng Tiên đều vô sự, ta hẳn là cũng không có việc gì." Hoàng Nghê trấn thổ địa công từ trong tay áo lấy ra một viên màu đỏ linh quả, "Đây là ta tại Sơn Thần trên yến hội lấy được linh quả, 100 năm mới thành thục linh quả." "Thật không tệ." Tiểu Hồ Yêu nhìn không chuyển mắt nói. Hoàng Nghê trấn thổ địa công cầm trong tay linh quả đưa tới Tiểu Hồ Yêu trước mặt, "Cô nãi nãi, có thể hay không làm phiền ngươi cùng Ngụy Sơn quân thông báo một tiếng, ta muốn bái thăm hắn." Tiểu Hồ Yêu thu hồi linh quả, nàng vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Đơn giản, ta cái này đi." Vừa đi chưa được hai bước, Tiểu Hồ Yêu quay đầu, nàng tròn căng mắt tím bên trong có ánh sáng, "Lão Hoàng, về sau lão Sơn Thần tổ chức yến hội, ngươi cần phải mang ta lên." "Không có vấn đề." Hoàng Nghê trấn thổ địa công gật đầu nói. Sơn quân miếu. Tiểu Hồ Yêu đi vào trong điện, hai tay khép lại tại bên miệng, hình thành loa hình, lại dùng rất rất nhỏ thanh âm hô to, "Ngụy Sơn quân, ngươi ở đâu?" "Có việc liền nói." Tượng đất bên trong truyền ra Ngụy Vô Ưu thanh âm. Tiểu Hồ Yêu giơ lên khuôn mặt tươi cười, "Ngụy Sơn quân, Hoàng Nghê trấn bên ngoài thổ địa công muốn bái thăm ngươi." "Có thể, ngươi để hắn tới đi." "Đúng vậy." Tiểu Hồ Yêu trong chớp mắt rời đi. Hoàng Nghê trấn bên ngoài, thổ địa miếu, thổ địa công thần sắc nghiêm trọng, hắn ở ngoài miếu đi qua đi lại, một đạo thân ảnh màu tím tựa như tia chớp xuất hiện tại phụ cận. Tiểu Hồ Yêu chống nạnh, "Lão Hoàng, Ngụy Sơn quân nguyên bản không muốn gặp ngươi, bất quá nể tình ta, hắn đáp ứng gặp ngươi, cho ngươi đi Sơn quân miếu." "Làm phiền cô nãi nãi." Thổ địa công ôm quyền hành lễ. "Đều anh em, ngươi đi trước Sơn quân miếu, Ngụy Sơn quân còn đang chờ ngươi." Tiểu Hồ Yêu khoát tay áo. Thổ địa công sử dụng độ địa thuật, trong chớp mắt biến mất tại thổ địa miếu bên ngoài. Tiểu Hồ Yêu cùng thổ địa công đi ngược lại, nàng trong nháy mắt xuất hiện tại Hoàng Tiên miếu. Hoàng Tiên miếu bên trong hương hỏa tràn ngập, bàn bên trên bày đầy cống phẩm, có gà quay, đầu heo thịt, trái cây rượu các loại, chỉ là kê huyết thả lâu có chút tối. "Hắc hắc, đều là ta." Tiểu Hồ Yêu ngồi tại bàn bên trên ăn như gió cuốn. Sơn quân miếu. Hoàng Nghê trấn thổ địa công đi vào ngoài miếu. Cửa miếu đột nhiên mở ra, một đạo cao lớn bóng người vàng nóng từ Sơn quân trong miếu đi ra. Đây là Ngụy Vô Ưu một đạo thần niệm phân thân, Hoàng Nghê trấn thổ địa công liền đội vàng không người hành lễ, "Tiểu thần là Hoàng Nghê trấn thổ địa công, gặp qua Ngụy Sơn quân." Ngụy Vô Ưu mặt mỉm cười, nói khẽ, "Không biết thổ địa công tìm ta có chuyện gì?" Hoàng Nghê trấn thổ địa công không người nói, "Ta nghe nói Ngụy Sơn quân vì dân trừ hại, diệt trừ làm nhiều việc các hoàng tiên, cố ý đến cảm tạ Ngụy Sơn quân. Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến." "Ngụy Sơn quân kiêm tốn." Hoàng Nghê trấn thổ địa công trên mặt chất đầy tiêu dung, hắn trong mắt mang theo nghi hoặc, "Ngụy Sơn quân, ngươi giết chết hoàng tiên, vì sao không nghỉ tiến Hoàng Tiên miếu, tại Hoàng Nghê trấn, ngươi có thể được đến càng nhiều hương hỏa." Ngụy Vô Ưu ánh mắt tiên tính nói, "Nơi này rất tốt, ta không thích náo nhiệt." "Ngụy Sơn quân muốn đi hương hỏa thành thần con đường, ngươi cảm thấy hương hỏa thành thần như thế nào?" Ngụy Vô Ưu hỏi ngược lại, hắn không có nghĩ qua đi hương hỏa thành thần con đường, chỉ là thân phụ đại đạo thương, cần hương hỏa có thể chữa trị trên người đại đạo vết rách. Hoàng Nghê trấn thổ địa công lắc đầu, "Muốn đi hương hỏa thành thần con đường, cần đại lượng hương hỏa, không có triều đỉnh sắp phong, con đường này sẽ rất khó." Ngụy Vô Ưu đánh giá Hoàng Nghê trấn thổ địa công, hắn hiện tại rất suy yếu, không thể so với Tiểu Hồ Yêu mạnh hơn ít, "Vậy các ngươi có triều đỉnh sắp phong sao?" Hoàng Nghê trấn thổ địa công cười khổ nói, "Chúng ta những này cựu thần là thiên đỉnh sắp phong, 3000 năm trước, tuyệt địa thiên thông về sau, chúng ta cùng thiên đỉnh mất đi liên hệ, thế gian thần minh dần dần bị triều đỉnh sắp phong tân thần thay thế." Ngụy Vô Ưu hồi tưởng lại lúc trước hắn độ kiếp, từ đầu đến cuối đều cảm thấy giữa thiên địa có gông cùm xiển xích tồn tại, khó mà đột phá, nguyên lai là tuyệt địa thiên thông đưa đến. Ngụy Sơn quân nếu là nguyện ý tiếp nhận triều đình sắc phong, hẳn là có thể thu hoạch được càng nhiều hương hỏa, đại giới là lại nhận triều đình ước thúc. "Các ngươi ước hẹn buộc sao?" "Tuyệt địa thiên thông về sau, chúng ta những này cựu thần cùng dã thần không sai biệt lắm, mặc dù không có ước thúc, nhưng địa vị rất xuống ngàn trượng, chỉ có thể ở trong khe hẹp kéo dài hơi tàn." Ngụy Vô Ưu như có điều suy nghĩ, "Ngươi vì sao không tiếp thụ triều đình sắc phong?" Hoàng Nghê trấn thổ địa công một mặt xấu hổ, nơi này tương đối vắng vẻ, muốn có được triều đình sắc phong, không có quan viên đề cử là rất khó lấy được. Hoàng Tiên thông qua trấn quan hoàng có tài, dùng tiền khơi thông quan hệ, mới đến triều đình sắc phong, Ngụy Vô Ưu nói khẽ, không có sắc phong còn tự do chút. Hoàng Nghê trấn thổ địa công nhắc nhở, triều đình tập yêu ti cùng tu tiên giả đều sẽ vây quét gia thần, nếu là không có triều đình sắc phong, khả năng rất phiền phức. Đến lúc đó rồi nói sau. Ngụy Vô Ưu không sợ vây quét, hắn độ kiếp thất bại thời điểm, khiêng đại đạo phản vệ, còn chém giết qua yêu thánh, thoát khỏi cường giả yêu tộc vây giết. Hoàng Nghê trấn thổ địa công khẽ gật đầu, Ngụy Sơn Quân, chúng ta bây giờ là hàng xóm, cũng coi như lưu duyên, về sau có gì cần, cứ việc phân phó.
Tốt.
Ngụy Vô Ưu gật đầu cười khẽ. Hoàng Nghê trấn thổ địa công vừa cười vừa nói, Ngụy Sơn Quân, ngươi về sau gọi một tiếng lão hoàng, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đi vào bên cạnh ngươi. Ngụy Vô Ưu cười cười, nói khẽ, lão hoàng, làm phiền ngươi thay ta hướng lão sơn thần bần an. Ngụy Sơn Quân nhận biết lão sơn thần. Không biết, ta nghe tiểu hồ yêu nói hắn là huyền nguyệt dãy núi cổ xưa nhất sơn thần. Hoàng Nghê trấn thổ địa công gật đầu, lão sơn thần phần lớn thời gian đều đang ngủ say, các loại hắn tỉnh lại, ta sẽ hướng hắn chuyển đạt Ngụy Sơn Quân ân cần thăm hỏi. Ngụy Sơn Quân, vậy ta cáo từ trước, đi thong thả. Ngụy Vô Ưu đưa mắt nhìn Hoàng Nghê trấn thổ địa công rời đi. Sau nửa đêm, tiểu hồ yêu mang theo ăn đi vào sơn quân miếu, nàng mặt mày mỉm cười, Ngụy Sơn Quân, cái này quả sơn trà có thể ngọt, còn có đùi gà này cũng tốt ăn, ta giúp ngươi lượn qua. Đây đều là tiểu hồ yêu từ Hoàng Tiên miếu cầm. Ngụy Vô Ưu thần niệm truyền âm nói, ngươi ngược lại là sẽ mượn hoa hiến vật, ta không ăn những này, ngươi ăn đi.
Ta ăn no rồi.
Vậy ngươi lấy về. Lấy về quá phiền phức, ta liền để ở chỗ này, về sau có thời gian dành tới ăn.
Tùy ngươi.
Ngụy Vô Ưu không có để ý Ngụy Sơn Quân, lão hoàng tìm ngươi làm cái gì? Đến thông cửa, lên tiếng kêu gọi. Tiểu hồ yêu đôi lông mày gảy nhẹ, Ngụy Sơn Quân, cảm ơn ngươi tối hôm qua tiễn ta về nhà, còn giúp ta quét dọn tượng thần, hoan nên ngươi tới nhà của ta làm khách, ta mời ngươi ăn quýt. Ngươi những cái kia quýt đều nát, có thể ném xuống. Ngụy Vô Ưu nhắc nhở. Tiểu hồ yêu thanh thủy nói, cái kia quýt vừa vặn rất tốt ăn, ta đều không nợ ăn, làm sao có thể ném đi? Ngụy Vô Ưu ngữ trọng tâm trường nói, ngươi nếu là muốn đi hương hỏa thành thần con đường, liền muốn tạo phúc bách tính, nếu như ngươi muốn đi con đường tu tiên, liền không thể lười biếng, vô luận tuyển con đường nào, đều muốn cước đạp thực địa. Nghe vậy, tiểu hồ yêu rủi rủi con mắt, thanh âm thanh thủy nói, Ngụy Sơn Quân, ngươi là trừ đầu đầu bên ngoài, đối ta tốt nhất, ngươi sau này sẽ là ta đại ca. Ngụy Sơn Quân, ngươi không nói lời nào liền là đồng ý. Trong điện lặng yên đi mắng. Tiểu hồ yêu co cẳng liền chạy, trở lại lãng nguyệt phòng, sau lưng cũng không có truyền đến Ngụy Vô Ưu thanh âm. Hắc hắc, ta có đại ca. Trên trời có minh nguyệt, trong gió có hoa đào, Ngụy Vô Ưu nằm sấp tại đỉnh núi tu luyện, tại bên cạnh hắn Tuế Tuế dùng đồng dạng tư thế tu luyện. Chương 23, Triệu Quý chương 23, Triệu Quý có vũ. Thông hướng thôn đại thạch đường nhỏ tràn đầy vũ bùn. Người mặc cẩm y nam tử trung niên mang theo vợ con đi đang trồng lấy cây cải dầu hoa bờ ruộng bên trên. Triệu Quý nhìn qua thôn đại thạch, cảm khái nói, rất lâu không có trở về, thôn đại thạch vẫn là không có thay đổi gì. Dáng người có chút mập phụ nhân che mũi, bĩu môi nói, cái chỗ chết tiệt này ta là không muốn lại đến, khắp nơi đều là cước gà, còn không bằng đem cha ngươi tiếp vào trên trấn, tỉnh chúng ta chạy tới chạy lui. Anh tử, cha ta liền nữa thích ở tại trong thôn, hắn tại trên trấn ở không quen. Nói chuyện nam tử trung niên gọi Triệu Quý, là con trai của Triệu Phú Thuận. Triệu Quý nàng dâu gọi Hoàng Anh, con của bọn hắn gọi Bì Bì, lớn lên trắng trắng mập mập, cầm trong tay một thanh ná cao su, ngắm lấy trong ruộng cây cải dầu tử. Triệu Quý sau khi thấy, quát lớn, tiểu tử thúi, đó là hoa màu, ngươi có phải hay không nhớ ra? Bì Bì trong nháy mắt trốn đến mẫu thân sau lưng. Hoàng Anh che chở Bì Bì, ngươi hung cái gì hung, điểm ấy cây cải dầu tử, đáng giá mấy đồng tiền, không có chúng ta thu cây cải dầu tử, những này cây cải dầu tử đều phải nát trong đất. Triệu Quý sụ mặt, thần tình nghiêm túc nói, anh tử, ngươi biết Triệu Ma Tử đi, hắn khi còn bé liền ưa thích dùng gậy gỗ đánh trong ruộng cây cải dầu hoa, ngươi nếu là sủng ái Bì Bì, hắn về sau sớm muộn cùng Triệu Ma Tử mở dạng. Nhà chúng ta Bì Bì cũng không phải Triệu Ma Tử, ngươi không biết nói chuyện đừng nói là lời nói. Hoàng Anh nuốt nuốt Bì Bì đầu, Bì Bì, không sợ, có nương tại. Mẹ nuông chiều thì con hư. Triệu Quý chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Một nhà ba người đi vào thôn đại thạch, đại hoàng cùng nhị hoàng nhận biết Triệu Quý bọn hắn, ngoắc ngoắc cái đuôi nên đón. Hoàng Anh cười nói, thật sự là hai đầu chó ngoan. Bì Bì hét lên, cha, ta muốn ăn thịt chó. Ngươi có thể hay không đem bọn nó bắt về? Đại hoàng cùng nhị hoàng trừng lớn mắt chó. Triệu Quý âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi muốn ăn thai to con chim. Các loại Triệu Quý bọn hắn đi xa, hai huynh đệ chạy trối chết, tranh thủ thời gian tìm địa phương ẩn nút bắt đầu. Đại tráng khiêng cái cuốc chuẩn bị ra ngoài làm việc, hắn đụng phải vừa mới tiến thôn Triệu Quý một nhà, cười chào hỏi, Triệu nhị ca, đã lâu không gặp. Bì Bì cao lớn a. Bì Bì, nhanh hô đại tráng thúc. Bì Bì còn tại sinh khí không chịu nói. Triệu Quý xấu hổ cười một tiếng, đại tráng, gần nhất làm sao không thấy được ngươi đến trên trấn tìm việc để hoạt động? Gần nhất trong thôn rất bận, cũng không có đến trên trấn tìm sống. Triệu nhị ca, ta còn muốn đi trên núi khai khẩn đất hoang, các loại làm xong lại cùng ngươi trò chuyện. Ngươi đi mau đi. Triệu Quý gật đầu. Đại tráng khiêng cái cuốc rời đi. Triệu Quý bọn hắn đi vào Triệu Phú Thuận trong viện. Nhìn thấy Triệu Quý bọn hắn, Triệu Phú Thuận mặt mày hớn hở, cháu ngoan, có muốn hay không ra ra? Đưa tiền liền muốn. Gần nhất ra ra cũng không có tiền cho ngươi. Triệu Quý nhíu mày, nghi ngờ nói, cha, ngươi không có tiền dùng làm sao không nói với ta? Hoàng Anh nghi ngờ nói, cha, ngươi trong thôn, hẳn là cũng không có thể chỗ tiêu tiền. Triệu Phú Thuận ôm Bì Bì giải thích, ta không phải để Triệu Ma Tử cùng các ngươi mang nói chuyện, trong thôn tu kiến sơn quân miếu, để cho các ngươi trở về hỗ trợ, các ngươi nói bận điệu, những nhà khác xuất công xuất lực, nhà ta liền phải thêm ra tiền. Hoàng Anh cao mày, cái gì miếu có thể hòa tra nhiều tiền như vậy, có phải hay không tại bẫy ngài lao nhân ra? Triệu Phú Thuận bắt tay, không có chuyện, là ta tự nguyện, Ngụy Sơn quân phù hộ chúng ta phải nghĩ biện pháp đem hắn cung cấp đến, cái này mới là mấu chốt nhất. Triệu Quý khẽ gật đầu, nói khẽ, ta ngược lại thật ra nghe Triệu Ma Tử nói qua Ngụy Sơn quân cố sự, tên kia thường xuyên khoác lác, ta còn tưởng rằng là gạt ta. Triệu Phú Thuận thúc giục nói, các ngươi trở về vừa vặn, nhanh đi Sơn quân miếu dâng hương cầu phúc. Triệu Quý không có quá để ý, khẽ cười nói, cha, chúng ta vừa trở về, để cho chúng ta trước nghỉ một lát. Liên là, Hoàng Anh đi theo phụ họa. Triệu Phú Thuận thần tình nghiêm túc nói, các ngươi là không biết Ngụy Sơn quân có bao nhiêu lợi hại, lão nhị, Sơn Tinh bắt đi khỉ ốm, Ngụy Sơn quân một bàn tay chụp chết Sơn Tinh, thôn trưởng bọn hắn mới đem khỉ ốm cứu trở về, trước đó trong thôn xuất hiện ôn dịch, cũng là Ngụy Sơn quân đã cứu chúng ta. Triệu Quý một mặt chấn kinh, nhỉ nó nói, Ngụy Sơn quân thật có lợi hại như vậy, còn có thể có Hoàng Tiên lợi hại không thành. Hoàng Anh cười nhạo nói, Hoàng Tiên là triều đình sắc phong, Ngụy Sơn quân bất quá là giả thần, có so sao? Triệu Phú Thuận thần sắc chân thành nói, Ngụy Sơn quân cùng Hoàng Tiên ai lợi hại ta không rõ ràng, nhưng ta biết Ngụy Sơn quân phù hộ chúng ta, từ trước tới giờ không yêu cầu xa vời hương hỏa cung phụng. Hoàng Anh khiêu mi nói, cha, nhà chúng ta có thể tại Hoàng Nghê trấn kinh thương kiếm tiền, đều là Hoàng Tiên phù hộ, cái kia Ngụy Sơn quân có thể phù hộ chúng ta kiếm tiền sao? Triệu Phú Thuận có chút không vui, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nếu như chỉ muốn kiếm tiền, cũng không cần đi Sơn quân miếu, Triệu Ma Tử thay các ngươi thử qua, hắn mỗi ngày dâng hương, quần cục đều nhanh thua không có. Vậy còn không như không đi. Hoàng Anh hừ lạnh nói, cho chuyện xong việc nhà, Triệu Quý cười nói, cha, ngươi có rảnh cùng thôn trưởng nói một tiếng, năm nay cây cải dầu tử giá cả không tốt, để bọn hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Triệu Phú Thuận trừng to mắt, lão nhị, là ngươi nói loại cây cải dầu kiếm tiền, các thôn dân mới mở rộng gieo trồng quy mô, ngươi đây không phải hố mọi người sao? Hoàng Anh bĩu môi, cha, nhìn ngài lời nói này, từ khi Hoàng Tiên miếu bị đốt, chúng ta gần nhất sinh ý cũng không tốt, nếu không phải xem ở mặt mũi của ngài bên trên, chúng ta mới không thu thôn đại thạch cây cải dầu tử, bọn hắn nếu là ngại giá cả thấp, không bán cho chúng ta liền là. Triệu Quý vừa cười vừa nói, đúng vậy à, giữ lại ăn cũng rất tốt, ta liền thích ăn dầu hạt cải. Triệu Phú Thuận che ngực, bị bọn hắn nói lời khí không nhẹ, ta còn không biết các ngươi điểm này tính toán nhỏ nhặt, ta là không mặt mũi mở miệng. Cha, ngươi nếu là không có ý tốt mở miệng, ta đi cùng thôn trưởng nói. Triệu Quý đứng dậy rời đi. Bì Bì đi theo rời đi sân. Triệu Phú Thuận bụng mặt, cao mày, trước kia mọi người đều cười Triệu Ma Tử, về sau đều phải trò cười ta, các ngươi làm muốn ta trong thôn không ngóc đầu lên được. Anh Tử cười ha ha, cha, ngài về sau liền đem đến trên trấn cùng chúng ta ở cùng nhau, chờ chúng ta kiếm nhiều tiền, chúng ta liền đem đến thành Thanh Dương sinh hoạt. Ta chính là chết cũng muốn chết ở chỗ này, cũng không đi đâu cả. Triệu Phú Thuận lớn tiếng nói. Triệu Quý đi vào nhà trưởng thôn bên trong. Thôn trưởng. Nguyên lai là Triệu Nhị A, tiến đến ngồi. Triệu Quý nói ngay vào điểm chính, thôn trưởng, ta có chuyện đến nói với ngươi một tiếng, gần nhất sinh ý khó thực hiện, cây cải dầu tử giá cả trên diện rộng hạ xuống. Lý Trường Hà sau khi nghe được cho mày, Triệu Nhị, cha ngươi thế nhưng là hướng ta cam đoan qua, gieo trồng cây cải dầu có thể kiếm tiền, ta mới khuyên thôn dân đại quy mô gieo trồng, ngươi cái này khiến ta làm sao cùng thôn dân bằng giao. Triệu Quý lắc đầu than nhẹ, thôn trưởng, người tính không bằng trời tính, sống qua năm nay liền tốt. Lý Trường Hà vỗ vỗ Triệu Quý bà bay, ngươi nếu là có khó xử, ta không làm khó dễ ngươi, những này cây cải dầu tử, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Triệu Quý lộ ra lung túng thiếu dung, hắn không nghĩ tới thôn trưởng như thế quả quyết, không có cho hắn lôi kéo giá cả cơ hội, thôn trưởng, nhóm này cây cải dầu tử ta muốn, chỉ là giá cả sẽ thấp một chút như vậy. Thấp một chút không quan trọng, nếu là thấp quá nhiều, quên đi. Lý Trường Hà trầm giọng nói. Lý Trường Hà cẩn thận nghĩ tới, Triệu Phú Thuận tại tu kiến sơn quân miếu thời điểm xuất ra rất nhiều tiền, hiện tại Triệu Quý muốn chiếm tiện nghi, liền để hắn chiếm chút món lời nhỏ. Triệu Quý liên tục gật đầu, thôn trưởng, ta cho giá cả khẳng định sẽ để cho các ngươi hài lòng. Liên tại bọn hắn đàm luận thời điểm, nhị trụ tử chạy vào trong viện, hắn la lớn, ngài thôn trưởng, không xong, khỉ ốm cùng Bì Bì đánh nhau. Ngay vậy, Lý Trường Hà cùng Triệu Quý lập tức đi theo nhị trụ tử đi vào cửa thôn cây hoẹ lớn phụ cận. Khỉ ốm cùng Bì Bì đã bị Lý Lao Tam giật ra, trên người bọn họ đều là bùn đất, Bì Bì chảy máu mũi, khỉ ốm trên mặt có dấu bàn tay. Lý Trường Hà thần tình nghiêm túc nói, khỉ ốm, ngươi vì cái gì cùng Bì Bì đánh nhau? Khỉ ốm năm năm đấm, trừng mắt Bì Bì nói, là hắn trước khi dễ hổ nữ. Bì Bì che mũi, ta không có. Hổ nữ bưng lấy hấp hối chim én, chảy nước mắt, nước nở nói, ngài thôn trưởng, Bì Bì dùng ná cao su đánh chim én, hắn hỏng, chim én đều nhanh chết. Hoàng Anh đi vào cửa thôn, hắn ôm Bì Bì, một mặt đau lòng nói, Bì Bì, ngươi không sao chứ? Là ai đã thương nhi tử ta? Đứng ra cho ta. Là ta. Khỉ ốm đứng ra. Hoàng Anh giơ tay lên liền muốn đánh khỉ ốm, lại bị Triệu Quý xuất thủ ngăn cản. Tiểu hai tử không hiểu chuyện, cãi nhau ầm ĩ rất bình thường, ngươi làm cái gì vậy? Lý Trường Hà nhắc nhở, khỉ ốm, ngươi là ca ca, nhanh cho Bì Bì xin lỗi. Thật xin lỗi. Khỉ ốm niết miệng, hắn vẫn là không tình nguyện nói một tiếng thật xin lỗi. Hoàng Anh em dương quái khí mà nói, Thâm Sơn cùng cốc gia điều dân, về sau chúng ta không tới. Thôn dân chung quanh nguyên bản đều đang nói giỡn, cảm thấy hài tử náo mâu thuẫn là một chuyện nhỏ, nghe được Hoàng Anh nói lời, mọi người nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Hoàng Anh lạnh lùng nhìn xem Khỉ ốm, khắc cha chết đương xuất sinh, nhìn xem liền suối quậy. Lý Trường Hà nghe xong mặt đen lên. Triệu Quý vội vàng lôi kéo anh tử cùng Bì Bì rời đi, hắn quát lớn, ngươi bất tranh cãi. Chờ bọn hắn sau khi đi, Lý Lao Tam lắc đầu nói, Triệu Nhị làm sao cưới như thế cái nàng dâu. Có thôn dân khinh thường nói, còn không phải nhìn Hoàng Anh trong nhà có tiền, lớn lên so nhà ta heo đều béo, ta tình nguyện ôm nhà ta heo ngủ. Đều đừng nói nữa. Lý Trường Hà ra hiệu mọi người tất cả giải tán. Ra ra, các ngươi có thể hay không mau cứu chim én? Hổ Nữu bưng lấy chim én rơi lệ không ngừng. Lý Trường Hà bất đắc dĩ lắc đầu, Hổ Nữu, chim én không cứu nổi, các ngươi đem hắn trốn a. Khi ống nhìn về phía Sơn Quân Miếu phương hướng, Ngụy Sơn Quân có lẽ có thể cứu chim én. Ra ra, chúng ta đi Sơn Quân Miếu a. Hổ Nữu nhìn qua Lý Lao Tam. Lý Lao Tam không muốn xem Hổ Nữu khổ sở, đi thôi, chúng ta đi Sơn Quân Miếu. Lý Trường Hà vốn định thuyết phục bọn hắn đừng đi phiền phức Ngụy Sơn Quân, cuối cùng vẫn là không có ngăn cản, không thể để cho bọn nhỏ mất đi hy vọng. Chương 24, báo ứng chương 24, báo ứng Sơn Quân Miếu. Một cái đen lưng bạc bụng Mâu Yến đứng tại tường viện bên trên gào thét, nàng và trọng thương Công Yến là vợ chồng. Hổ Nữu đi vào trong điện, nàng quỳ trên mặt đất, nước nở nói, Ngụy Sơn Quân, van cầu ngài, mau cứu chim én, hắn giúp chúng ta bắt côn trùng có hại, là hảo điều. Khi ốm bị trên mặt đất dập đầu, Ngụy Sơn Quân, Hổ Nữu nhà hai cái chim én là vợ chồng, như hình với bóng, van cầu ngài đừng cho bọn hắn tách ra. Lý Lao Tam cung kính quỳ gối tượng đất trước, nói thầm trong lòng nói, Ngụy Sơn Quân, bọn nhỏ không hiểu chuyện, có nhiều cái dày, còn xin ngài không cần trách cứ. Lai Phúc nhìn thấy bọn hắn như thế thành kính, quỳ theo tại tượng đất trước yên lặng cầu nguyện. Mèo, Tuế Tuế đi theo thở dài. Hổ Nữu cùng Khỉ ốm đau khổ cầu khẩn, trọng thương Công Yến nhưng không có sẽ khá hơn dấu hiệu. Lư Hương bên trong hương đến sắp đốt hết, Hổ Nữu chịu khắp nói, hầu ca, chim én có tốt bắt đầu sao? Khỉ ốm nhìn xem không nhúc nhích Công Yến, hắn lắc đầu, giống như có một chút chết. Lý Lao Tam khẽ thở dài, xem ra Ngụy Sơn Quân cũng bất lực, chúng ta vẫn là không nên làm khó Ngụy Sơn Quân, chúng ta tìm một chỗ đem chim én trốn à? Không cần, chim én còn chưa có chết. Hổ Nữu khóc nói ra. Lý Lao Tam khẽ vuốt Hổ Nữu đầu, các ngươi nghe, bên ngoài cái kia chim én thương tâm gần chết, chúng ta đem sau cùng thời gian lưu cho bọn hắn vợ chồng a. Tốt a. Hổ Nữu bưng lấy Công Yến đi vào Sơn Quân ngoài miếu, nàng đem sắp chết chim én đặt ở tường viện phụ cận. Lý Lao Tam lôi kéo Hổ Nữu tay, chúng ta đến rời đi nơi này, không nên quấy rầy bọn hắn. Hổ Nữu cẩn thận mỗi bước đi, khi bọn hắn đi xa, tường viện bên trên Mâu Yến mới dám đi vào Công Yến bên cạnh, dùng hai cánh bao trùm lấy thụ thương Công Yến, thỉnh thoảng phát ra rên rỉ. Mèo. Tuế Tuế xuất hiện tại tường viện phụ cận. Mâu Yến ngẩng đầu nhìn đi tới gần Tuế Tuế, nàng không hề rời đi, vẫn như cũ che chở Công Yến. Tuế Tuế nói khẽ, ta có thể dẫn hắn đi tìm Ngụy Sơn Quân hỗ trợ. Hai cái chim én ở tại Hổ Nữu nhà dưới mái hiên, bọn hắn thường xuyên gặp Tuế Tuế, có khi còn biết chào hỏi, nghe được Tuế Tuế đồng ý giúp đỡ, Mâu Yến thu hồi cánh, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Tuế Tuế. Tuế Tuế điêu lên Công Yến chạy vào trên núi. Một đạo tàn ảnh chạy đến đỉnh núi. Tuế Tuế đem sắp chết Công Yến đặt ở Ngụy Vô Ưu trước mặt, khẩn cầu, Ngụy Sơn Quân, ngươi có thể hay không mau cứu chim én, Hổ Nữu thương tâm cực kỳ. Ngụy Vô Ưu nhìn xem Tuế Tuế con mắt, nếu như bi thương và khổ sở liền có thể để cho ta cứu một con chim én, ngày mai bọn hắn có lẽ sẽ để cho ta cứu một con chó, hậu thiên khả năng để cho ta cứu bọn họ thời khắc hấp hối thân nhân, ngươi cảm thấy ta có thể giải quyết được sao? Tuế Tuế không biết, ta muốn cho bọn hắn minh bạch, ta cũng không phải là không gì làm không được, cầu nguyện không thể giải quyết tất cả vấn đề. Ta hiểu được. Tuế Tuế thất lạc cúi đầu. Ngụy Vô Ưu thấy thế, khẽ cười nói, ta không nói không cứu, ngươi khổ sở cái gì? Tuế Tuế bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo vui sướng, ta liền biết, Ngụy Sơn Quân sẽ không thấy chết không cứu. Ngụy Vô Ưu nhìn về phía cách đó không xa Mậu Yến, ánh mắt thiên tính nói, ta có thể cứu hắn, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Mậu Yến rơi vào Ngụy Vô Ưu trước mặt, thân thể phục trên đất, Ngụy Sơn Quân, vô luận điều kiện gì ta đều đáp ứng, coi như để cho ta xông pha khói lửa đều được. Ngụy Vô Ưu nói khẽ, các ngươi về sau không thể xuất hiện tại thôn Đại Thạch phụ cận. Yến Vũ thể, ta cùng Yến Thất về sau cũng sẽ không xuất hiện tại thôn Đại Thạch phụ cận. Mẫu chim én giơ lên cánh thể, Ngụy Vô Ưu điều kiện đối bọn hắn tới nói cũng không khó. Ngụy Vô Ưu lấy tay nâng lên Yến Thất thân thể, hắn đi vào nở rộ hoa đào cây đào dưới, mặt mỉm cười, nói khẽ, Tú Tú, có thể giúp ta cứu hắn sao? Không có vấn đề. Một đoạn mang theo hoa đào đào nhánh rủ xuống, ánh sáng nhu hòa bao phủ Yến Thất, nương theo lấy hoa đào điều tản, chim én vết thương trên người lấy cực nhanh tốc độ khép lại, rất nhanh chim én hoạt động cánh đứng dậy. Yến Thất nghe được Ngụy Sơn Quân cùng Yến Vũ đối thoại, hắn hướng phía Ngụy Vô Ưu không mình hành lễ, trong mắt mang theo cảm kích, đa tạ Ngụy Sơn Quân ân cứu mạng, vợ chồng chúng ta về sau sẽ không bao giờ lại đi thôn Đại Thạch. Ngụy Vô Ưu mỉm cười, nói khẽ, các ngươi hẳn là cảm tạ Tuế Tuế cùng Tú Tú, còn có Hồ Nữu. Tuế Tuế trong mắt mang theo ý cười, nếu là Hồ Nữu biết chim én sống tới, khẳng định thật cao hứng. Yến Vũ cùng Yến Thất hướng phía Tuế Tuế cùng Tú Tú xoay người hành lễ, cảm ơn mọi người trợ giúp, các ngươi ân cứu mạng, vợ chồng chúng ta vinh thế khó quên, về sau có cần chỗ của chúng ta, cứ việc phân phó. Tuế Tuế nhắc nhở, các ngươi về sau phải cẩn thận một chút, không phải Ngụy Sơn Quân có thể bận không qua nổi. Lần này là ta chủ quan. Yến Thất dùng cánh gãi đầu một cái. Tú Tú sử dụng thần niệm truyền âm, các ngươi có thể tại ta chỗ này xây tổ. Yến Vũ nói khéo từ chối, đa tạ Tú Tú hảo ý, chúng ta chuẩn bị sinh một tổ hải tử, sẽ rất nhau nhau, chúng ta vẫn là đi địa phương khác xây tổ. Không có việc gì, ta thích náo nhiệt, Ngụy Sơn Quân, ngươi để ý sao? Tú Tú thanh thủy nói. Ngụy Vô Ưu mỉm cười, nói khẽ, ngươi đều đồng ý, ta tự nhiên không có ý kiến. Yến Vũ cùng Yến Thất nhìn nhau cười một tiếng, vậy liền cảm ơn Tú Tú cùng Ngụy Sơn Quân. Tú Tú chấn động rất xuống rất nhiều nhanh cây, nàng trợ giúp chim én vợ chồng xây tổ, mới tổ so Hổ Nữu nhà dưới mái hiên tổ chim càng lớn, nơi này còn ẩn chứa đại lượng linh tính vật chất. Ngụy Sơn Quân, ta về nhà trước. Tuế Tuế trong chớp mắt biến mất tại đỉnh núi, nàng còn muốn về nhà làm bạn khổ sở Hổ Nữu. Hổ Nữu trong sân vẽ vòng tròn, Tuế Tuế sau khi về nhà, nàng ăn tĩnh hầu ở hồ nữ bên cạnh. Giữa trưa, thôn trưởng trong viện, Khỉ Ốm nắm nắm đấm nệ tường, trên tường đất lưu lại mấy cái quyền ấn, chó đen nhỏ cũng không dám tới gần Khỉ Ốm. Lý Trường Hà bưng bát hút cháo, hắn biết Khỉ Ốm vì cái gì sinh khí, nói khẽ, Khỉ Ốm, năm đó thôn đại thạch lọt vào sơn tặc cướp bóc, cha mẹ ngươi đứng ra, bọn hắn là bảo vệ thôn hy sinh. Ta biết. Khỉ Ốm dùng cánh tay che mắt. Lý Trường Hà uống vào cháo, bị cháo phúng hai câu, ngươi liền ăn không ngon, tự mình hại mình thân thể, nếu như bị chán ghét ngươi người biết, không biết được nhiều cao hứng. Nghe vậy, Khỉ Ốm bưng lên to bằng cái bát miệng hút cháo, chó đen nhỏ ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới. Triệu Phú Thuận trong viện. A, miệng của ta đau quá. Hoàng Anh miệng đột nhiên sưng lên đến, cùng hai cây lạp xưởng giống như, đau đến nàng mồ hôi đầm địa. Triệu Quý một mặt kinh ngạc, anh tử, người ăn cái gì? Ta nghe nói trong thôn nước giếng có thần hiệu, ta liền uống mấy chén nước. Hoàng Anh thống khổ nói. Bì Bì sau khi thấy lại cười ha ha. Hoàng Anh bị tức đến không được, ngươi còn cười, mẹ ngươi đều nhanh đau chết, nhìn ta đánh không chết ngươi. Bì Bì vội vàng trốn đến Triệu Phú Thuận sau lưng, Triệu Quý suy đoán nói, khả năng trong nước có mấy thứ bẩn thỉu. Triệu Phú Thuận khoát tay, chúng ta uống hết đi nhiều năm như vậy, làm sao có thể có mấy thứ bẩn thỉu? Ta nhanh đau chết, cứu mạng a! Hoàng Anh không ngừng kêu rên. Triệu Quý như là kiến bò trên chảo nóng, không biết như thế nào cho phải. Triệu Phú Thuận nhắc nhở, các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian về trên trấn, tìm đại phu nhìn xem. Cha nói rất đúng. Triệu Quý mang theo vợ con rời đi. Hoàng Anh kêu rên gây nên thôn dân chú ý, mọi người đi vào bên ngoài vây xem, thấy được nàng che miệng bộ dáng chật vật, mọi người nhịn không được cười ra tiếng. Vẽ vòng tròn quả nhiên hữu dụng. Hồ Liễu che miệng cười trộm. Ha ha ha, đáng đời. Khẳng định là gặp báo ứng. Thôn dân chung quanh cười không ngậm mồm vào được. Tôn Hữu Đức nhắc nhở bên cạnh Hải Đồng, các ngươi nhìn, đây chính là miệng ra ác ngôn đại giới, các ngươi về sau cũng không nên cùng với nàng học. Biết rồi. Nghe nghị luận của mọi người, Hoàng Anh mặt đen lên, muốn phản bác, lại không há miệng nổi, cuối cùng chỉ có thể chật vật rời đi thôn đại thạch. Triệu Quý bọn hắn đi vội vàng, không có đi sơn quần miếu, Triệu Phú Thuận thay bọn hắn đi vào sơn quần miếu, hắn quỳ gối Ngụy Vô Ưu tượng đất trước, thần sắc cung kính nói, Ngụy Sơn Quân, anh tử là hộ tử xuất ruột, mới nói lung tung, còn xin ngài tha thứ nàng lần này. Chương 25, thiềm thử chương 25, thiềm thử chạm vào tối. Hồng Hà đầy trời, đỉnh núi có hoa đào bay xuống, gió nhẹ lướt qua, mùi thơm ngát bốn phía. Ngụy Vô Ưu đi vào cây đào trước, hắn thưởng thức sán lạn hoa đào, nói khẽ, Tú Tú, gần nhất luôn để ngươi hao tổn đạo hạnh, thực sự thật có lỗi, ta chỗ này có một bộ Thanh Đế Trường Sinh Công, có thể giúp ngươi tu hành. Tú Tú thụ sủng nhược kinh, Thanh Đế Trường Sinh Công, nghe thấy danh tự liền là rất lợi hại công pháp. Ngụy Sơn Quân, ta nỗ lực còn thiếu rất nhiều thu hoạch được lợi hại như thế công pháp, ta cảm thấy phù hợp là được. Ngụy Vô Ưu giơ tay lên, một đạo bao hàm thần hồn của Thanh Đế Trường Sinh Công ấn ký rơi vào cây đào bên trên, ngay sau đó Tú Tú trên thân nổi lên nhu hòa lục quang. Tú Tú có thể cảm nhận được Thanh Đế Trường Sinh Công huyền diệu, nàng thân niệm truyền âm đều đang run rẩy, Ngụy Sơn Quân, Tú Tú cũng không biết như thế nào báo đáp ngươi là tốt. Ngụy Vô Ưu mặt mỉm cười, Thanh Đế Trường Sinh Công là ta tại Thanh Đế bí cảnh lấy được, mặc dù rất lợi hại, nhưng không thích hợp ta tu luyện, giữ lại cũng vô dụng, hy vọng đối ngươi hữu dụng. Tú Tú về sau thể chết cũng đi theo Ngụy Sơn Quân. Đừng nói loại lời này, coi ta là bằng hữu liền tốt, tựa như Tuế Tuế một dạng. Ừ. Tú Tú trong thanh âm mang theo vui vẻ. Chạm vào tối, Khỉ Ốm chạy đến sơn quân miếu, tưởng rằng Ngụy Vô Ưu trừng phạt Hoàng Anh, cố ý đến cảm tạ, hắn quỳ gối tượng đất trước dập đầu, Ngụy Sơn Quân, cha mẹ ta là bảo vệ thôn hy sinh, bọn hắn thật là tốt người rất tốt, ta về sau cũng sẽ giống như bọn họ. Vô cùng tốt. Trong điện vang lên ôn nhuận thanh âm. Khỉ Ốm ngẩng đầu nhìn Ngụy Sơn Quân tượng đất, không biết vừa mới có phải hay không nghe nhầm. Vào đêm, gió đêm hơi lạnh. Một đạo tàn ảnh đi vào đỉnh núi. Tuế Tuế thân thủ càng phát ra nhanh nhẹn, nàng ngoắc ngoắc cái đuôi, nhu thuận ngồi chồm hổm ở Ngụy Vô Ưu bên cạnh, "Ngụy Sơn Quân, là ngươi trừng phạt Bỉ Bỉ mẫu thân sao?" Ngụy Vô Ưu nằm sấp tại đỉnh núi, hắn nhìn xem yên tĩnh thôn đại thạch, nói khẽ, "Không phải." Tuế Tuế nghiêng đầu, hơi nghi hoặc một chút, "Bỉ Bỉ mẫu thân tại sao lại bộ dáng như vậy?" "Nàng là trúng độc." Ngụy Vô Ưu nói khẽ. Tuế Tuế đưa tay cào lỗ tai, hơi nghi hoặc một chút, "Ta còn tưởng rằng là Ngụy Sơn Quân trừng phạt, cái kia nàng vì sao lại trúng độc, là ai hạ độc?" Ngụy Vô Ưu nhìn về phía thôn đại thạch, trong giếng có một cái thiềm thử, là thiềm thử hạ độc. "A." Tuế Tuế trừng to mắt, các thôn dân có thể hay không trúng độc? Tuế Tuế có chút lo lắng. Ngụy Vô Ưu thần tình lạnh nhạt, nói khẽ, nước giếng không có vấn đề, thiềm thử khả năng không quen nhìn phụ nhân kia, ngay tại nàng nước uống bên trong hạ độc, không phải trí tử lượng, đoán chừng liền là muốn trừng phạt nàng. Tuế Tuế cũng không thích nàng, rất muốn xé nát miệng của nàng. Tuế Tuế trong mắt mang theo phẫn nộ. Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, ngươi vẫn rất hung, nhưng không cần thiết cùng bát phụ tức giận. Tuế Tuế có chút ngượng ngùng gật đầu, Ngụy Sơn Quân, ngươi vì cái gì không trừng phạt nàng? Ngụy Vô Ưu ánh mắt thiên tính nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Nàng bên trong tiềm thử độc, đó là nàng báo ứng, ngươi cảm thấy dạng này trừng phạt còn chưa đủ. Tuế Tuế nhíu mày, ta không biết, ta muốn cho nàng nhận thức đến sai lầm, cho Khỉ Ốm xin lỗi. Rất khó. Vì cái gì? Bọn hắn không có Tuế Tuế thông minh. Dạng này a? Tuế Tuế trong mắt mang theo cười. Ngụy Vô Ưu nói khẽ, Hoài Dân, đến. Một trận âm phong thổi tới đỉnh núi, Tôn Hoài Dân xuất hiện tại Ngụy Vô Ưu bên cạnh, hắn chắp tay thở dài, Ngụy Sơn Quân, có chuyện gì xin phân phó? Ngụy Vô Ưu nói khẽ, thôn đại thạch trong giếng có một cái thành tinh tiềm thử, làm phiền ngươi đi một chuyến, hỏi thăm lai lịch của hắn. Cảnh cáo hắn, về sau không thể tùy ý dùng độc, miễn cho ngộ thương vô tội. Ta cái này đi. Ta cũng đi. Tuế Tuế ưa thích tham gia náo nhiệt, nàng đi theo Tôn Hoài Dân rời đi,
bọn hắn rất mau tới đến trong thôn. Trời tối người yên, trong thôn bách tính đang ngủ say. Tuế Tuế nhảy đến miệng giếng, nàng xem thấy trong giếng phản chiếu minh nguyệt, thanh thúy nói, ta nhìn thấy ngươi. Từ khi Ngụy Vô Ưu giáo Tuế Tuế tập trung lực chú ý quan sát về sau, trong mắt nàng thế giới trở nên thông thấu, có thể nhìn thấy rất nhiều thường nhân không thấy được đồ vật. Tôn Hoài Dân không nhìn thấy thiềm thử, hắn hướng trong giếng nói khẽ, là Ngụy Sơn quân để cho chúng ta tới, chúng ta không có ác ý, liền là hỏi ngươi một vài vấn đề. Lộc cộc lộc cộc, trong nước toát ra rất nhiều bạc khí. Một cái màu đỏ thiềm thử nhảy ra giếng nước. Tuế Tuế nhìn xem lớn chừng bàn tay thiềm thử, toàn thân màu đỏ u cục, nhìn lên đến rất xấu, ngươi tại sao phải cho bị bị mẫu thân hạ độc? Đỏ ra thiềm thử ôm đầu, sợ hay nói, ta nghe được nàng chào phúng kỳ ốm, cho nên muốn giao hấn nàng, cũng không có muốn hại nàng tính mệnh, các ngươi đừng có giết ta. Tôn Hoài Dân khẽ cười nói, ngươi không cần sợ hãi, Ngụy Sơn quân không có trách cứ ngươi ý tứ, hắn để cho ta nhắc nhở ngươi, về sau không thể tùy ý dùng độc. Tuân mệnh. Đỏ ra thiềm thử liên tục gật đầu. Tôn Hoài Dân tiếp tục hỏi, ngươi từ đâu mà đến, vì cái gì ở tại trong giếng? Đỏ ra thiềm thử thành thật trả lời, ta trước kia ở tại ngoài thôn thổ trong động, về sau ta động bị hai đầu đại hoàng cầu cướp đi, bọn hắn còn coi ta là bóng đá, khỉ ốm sau khi thấy đem ta giải cứu, cho nên ngươi là vì khỉ ốm báo thù. Tuế Tuế nghẹo đầu hỏi. Đỏ ra thiềm thử gật đầu, đúng vậy. Cái kia hai đầu chó cái mũi rất linh, bọn hắn luôn luôn có thể tìm tới ta chỗ ẩn thân, vì tránh né bọn hắn, ta chỉ có thể trốn đến miệng giếng này bên trong. Cái kia hai đầu chó xác thực rất chán ghét, ngươi làm sao không cho bọn hắn hạ độc? Tuế Tuế nghẹo đầu hỏi. Đỏ ra thiềm thử bất đắc dĩ lắc đầu, ta bị bọn hắn bắt lấy thời điểm, thân thể phóng thích độc tố, bọn hắn cũng rất hưởng thụ, ta ra đều kém chút bị liếm sạch. Tôn Hoài Dân cười nói, chó là như vậy. Tuế Tuế nháy mắt, có chút hiếu kỳ, da của ngươi cùng cái khác thiềm thử không giống nhau, là bị đại hoàng bọn hắn liếm thành như vậy sao? Đỏ ra thiềm thử lắc đầu, ta trước kia không phải bộ dáng này, đoạn thời gian trước, trong giếng xuất hiện một viên màu đỏ thạch đầu, rất ấm áp, ta lúc ngủ ôm cái viên kia thạch đầu, sau đó thân thể của ta liền xuất hiện dị biến. Đó là Ngụy Sơn quân thạch đầu. Tuế Tuế thanh thủy nói. Tôn Hoài Dân nhẹ giọng nhắc nhở, ngươi có thể ở chỗ này, nhưng không thể ảnh hưởng thôn dân sinh hoạt. Đỏ ra thiềm thử gật đầu, ta có thể hấp thu có độc vật chất, sẽ giúp thôn dân cải thiện nước chất. Tuế Tuế khiêu mi, ta gọi Tuế Tuế, Tuế Tuế bình an Tuế Tuế, ngươi tên gì? Đỏ ra thiềm thử nhảy lên, ta gọi nhảy nhót, lanh lợi nhảy nhót. Về sau đại hoàng bọn hắn nếu là tìm ngươi phiền phức, nói cho ta biết, ta đi thu thập bọn họ. Tuế Tuế, ta cảm ơn trước ngươi. Đỏ ra thiềm thử không người nói. Tôn Hoài Dân hóa thành một trận âm phong trở lại đỉnh núi, hắn hướng Ngụy Vô Ưu báo cáo thiềm thử tình huống. Ngụy Vô Ưu đại khái có thể đoán được, Hoài Dân vẫn phải làm phiền ngươi lại đi một chuyến Hoàng Nghê Trấn. Không có vấn đề. Tôn Hoài Dân cười gật đầu. Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, Tuế Tuế nói có đạo lý, muốn để Triệu Quý vợ chồng nhận thức đến sai lầm, ngươi đi Hoàng Nghê Trấn dọa một chút bọn hắn, để Triệu Quý làm ăn muốn thủ thành tin, để vợ hắn bao ở miệng, còn có muốn bọn hắn giáo dục hải tử nhiều làm việc thiện sự tình, nhiều tích tâm đức. Ta minh bạch. Tôn Hoài Dân hóa thành âm phong rời đi. Hoàng Nghê Trấn, Triệu Quý vợ chồng đang tại trong phòng đi ngủ. Hô hô hô. Đột nhiên cuồng phong gào thét. Trong chốc lát, phòng ốc cửa sổ đều bị thổi ra, Triệu Quý vợ chồng từ trong mộng bừng tỉnh. Triệu Quý ngồi dậy nói thầm, đêm hôm khuya khoắt, cái này yêu phong cũng quá dọa người. Hoàng Anh sưng miệng, cau mày, ngươi mau đem cửa sổ đóng lại, cái này gió thổi đầu ta đau. Một trận âm phong từ cửa sổ tràn vào phòng ốc, sau đó có mơ hồ hắc ảnh xuất hiện tại trên xà nhà. Quỷ a. Triệu Quý dọa đến ôm chặt Hoàng Anh. Cứu mạng a. Anh tử la lớn. Âm phong gào thét, dân chúng chung quanh căn bản nghe không được Triệu Quý trong nhà động tĩnh. Bang làm. Tất cả cửa sổ đều khép lại, Tôn Hoài Dân âm thanh lạnh lùng nói, Triệu Quý, ta là gia gia ngươi, ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi làm ăn không thủ tín dự, để ngươi gia gia thật mất mặt, gia gia là tới tìm ngươi. Nghe vậy, Triệu Quý bỏ xuống giường, hắn quỳ trên mặt đất dập đầu, gia gia, đây đều là ngài dạy ta, thương trường như chiến trường, ngươi lừa ta gạt, không phải ngươi chết chính là ta sống, bán rượu không đổi nước, chết thật xin lỗi quỷ. Ý miệng. Tôn Hoài Dân có chút im lặng, ta không có ngươi dạng này tốt tử, ngươi về sau làm ăn nếu là trộm gian dùng mánh lưới, không thủ tín dự, ta liền bóp chết ngươi. Gia gia tha mạng a, ta về sau làm ăn, nhất định lấy sự tin cậy làm gốc. Triệu Quý trùng điệp dập đầu. Tôn Hoài Dân cố nén ý cười, hắn dùng thanh âm khàn khàn tiếp tục nói, còn có ngươi anh tử, nói chuyện ác độc, lần này trừng phạt chỉ là nho nhỏ cảnh cáo, về sau nếu là tái phạm, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Lao tổ tông, anh tử biết sai, ta về sau cũng không tiếp tục nói lung tung. Hoàng Anh dọa đến run rẩy. Tôn Hoài Dân ho khăn nói, còn có, các ngươi phải thật tốt quản giáo hậu đại, để bọn hắn nhiều làm việc thiện sự tình, nhiều tích tâm đức, gia gia mới có thể dưới đất phù hộ các ngươi. Gia gia nói là, chúng ta nhất định sẽ quản giáo tốt bì bì. Ngay sau đó cửa sổ toàn bộ mở ra, Triệu Quý cùng Hoàng Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem trên xà nhà hắc ảnh biến mất không thấy gì nữa, hai vợ chồng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tôn Hoài Dân trở lại Linh Tú núi. Hoài Dân, vất vả. Ngụy Vô Ưu nói khẽ. Tôn Hoài Dân mặt mỉm cười, lắc đầu nói, đây là ta phải làm, ta phải cảm tạ Ngụy Sơn Quân, để cho ta cũng có thể là thôn làm rất nhiều chuyện.